Chương 198, chỉ là đệ tử tạp dịch khu. Chương 198, chỉ là đệ tử tạp dịch khu. An Nhược Tố nghe vậy, nhẹ nhàng thả ra trong tay sổ sách, đi đến Phó Linh Tê bên người, ôn nhu vuốt ve sợi tóc của nàng, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng lo lắng xen lẫn cảm xúc. "Linh Tê, ngươi có thể được đến tông chủ tán thành, chúng ta tất nhiên là vì ngươi kiêu ngạo. Chỉ là cái này Vô Lượng Hải bên cạnh, gió gấp sóng cao, lui tới tu sĩ lại nhiều, gia tộc bọn ta có thể ở chỗ này đặt chân, đã là không dễ. Nếu thật cùng Côn Luân Tông có chỗ liên lụy, chỉ sợ mẹ, ta minh bạch ngài lo lắng." Phó Linh Tê đánh gãy lời của mẫu thân, ánh mắt kiên định, "Nhưng sư tôn đã ban thưởng lệnh bài, chính là cho chúng ta một cái cơ hội, một cái để gia tộc nâng cao một bước cơ hội. Huống hồ chỉ cần các ngươi làm việc cẩn thận, không vi phạm tông môn quy củ, dựa theo sư tôn nói tới làm, vậy liền không có vấn đề gì lớn." Phó Mặc Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, lông mày nhưng như cũng khóa chặt. Linh Tê nói đến có lý, đã như vậy cái này thông hành lệnh ta liền nhận. Nói Phó Mặc Trần liền đem cái kia thông hành lệnh cẩn thận từng ly từng tí thu vào. "Linh Tê, ngươi tại hoang cổ thời điểm cũng chấp trưởng bá cổ thương hội, ngươi xem một chút chúng ta khách sạn này còn có hay không cái gì cần tinh tiến địa phương." Phó Mặc Trần nói, hỏi tới Phó Linh Tê ý kiến. Phó Linh Tê nghe vậy trầm mặc một hồi, sau đó từ người hầu nơi đó lấy ra giấy cùng bút, vẽ lên một tấm sơ đồ phát thảo. "Cha, mẹ, ta có chút ý nghĩ." Nàng đem bản đồ giấy đưa tới. Trên bản vẽ là nàng đơn giản thiết kế khách sạn bố cục đồ, đã có lịch sự tao nhã phòng khách, cũng có thờ tu sĩ giao lưu quán trà, càng có chuyên môn quá đáng hướng tu sĩ cung cấp nghỉ ngơi cùng chữa trị tinh thất. "Cái này, thật là ngươi nghĩ ra được?" An Nhược Tố kinh ngạc nhìn xem bản vẽ, trong mắt lóe ra quan mang. Nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy tường tận lại giàu có sáng ý thiết kế, phảng phất thấy được khách sạn tương lai phồn vinh cảnh tượng. "Nhìn ngài lời nói này, ta dù sao cũng là bá cổ thương hội hội trưởng tốt ta." Phó Linh Tê đắc ý nói. "Tốt tốt tốt, liền theo Linh Tê vẽ làm như vậy." Phó Mặc Trần sau khi xem xong liên tiếp nói ba chữ tốt. "Linh Tê, liền theo kế hoạch của ngươi đến. Chúng ta lập tức lấy tay chuẩn bị, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất để khách sạn rực rỡ hẳn lên." Đã rời đi Dạ Lam Phong, trong lúc bất chợt nhớ lại còn có chưa hết nói như vậy, thế là lại thay đổi chủ ý, quay người trở về. Vừa bước vào phó ra khách sạn cửa lớn, hắn liền bị một trận hoan thanh tiếu ngữ hấp dẫn. "Linh Tê tiểu thư, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây." Trông thấy Phó Linh Tê thân ảnh, Dạ Lam Phong trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu vui sướng. "Ngươi tới làm cái gì? Chúng ta Phó gia cũng không muốn cùng ngươi làm ăn." Phó Linh Tê vừa thấy được hắn, liền muốn lập tức hạ lệnh chủ khách. "Linh Tê tiểu thư, ngươi hiểu lầm, ta là chuyên tìm đến Phó gia chủ." Dạ Lam Phong nói, đi ra phía trước, đem một cái có theo tinh mỹ đồ án túi đưa cho Phó Mặc Trần. "Phó gia chủ, đây là chúng ta Vân Ẩn Sơn trang một chút tâm ý, để bày tỏ lòng biết ơn. Ta chưa có chỗ làm, không có khả năng tiếp nhận phần hậu lễ này. Hiện tại lấy tiền còn hơi sớm." Phó Mặc Trần mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng làm thương nhân thế gia hậu đại, hắn trong lòng y nguyên chạy xuôi đối với tài phú mẫn cảm huyết dịch. Hắn không tự giác lấy tay ước lượng túi trọng lượng, trên mặt lướt qua một nét khó có thể phát hiện mỉm cười. "Phó gia chủ, ngươi liền tu cất đi. Ta còn có việc gấp phải xử lý, không có khả năng ở lâu, xin từ biệt." Dạ Lam Phong nói xong, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Đợi Dạ Lam Phong thân ảnh biến mất sau, Phó Linh Tê quay đầu, lấy một bộ ăn nói có ý tứ khuôn mặt đối mặt với Phó Mặc Trần, chất vấn, "Nói đi, các ngươi có ta vụng trộm làm giao dịch gì? Ngươi đây là nói gì vậy? Cha ngươi ta há lại loại kia vì một điểm nhỏ tiền liền bán nguyên tắc người sao?" Phó Mặc Trần cười xấu hổ cười, ý đồ giải thích. "Là..." Phó Linh Tê không chút do dự đáp lại, thái độ kiên quyết. Phó Mặc Trần nhất thời nghẹn lời, không phản bác được. "Tốt, tốt." An Nhược Tố thấy thế, vội vàng đi ra hòa giải, nàng cầm trong tay thư tín đưa cho Phó Linh Tê, giải thích nói, "Nhưng thật ra là Vân Ẩn Sơn trang người muốn bái phòng Côn Luân Tông, cho nên đã tìm được cha ngươi, hy vọng có thể mượn nhờ ngươi cùng tông chủ quan hệ, có thể lên đảo." Đây là Dạ Lam Phong tự tay viết tin. Phó Linh Tê tiếp nhận thư tín, đại khái xem một lần, gặp chỉ là một phong thăm hỏi bình thường tin, liền không tiếp tục cẩn thận nghiên cứu. "Vân Ẩn Sơn trang vì sao muốn bái phòng chúng ta Côn Luân Tông?" Phó Linh Tê vẫn trong lòng còn có lo nghĩ, truy vấn. "Còn có thể bởi vì cái gì? Ta nhìn cũng là bởi vì Côn Luân Tông thực lực ngày càng lớn mạnh, Vân Ẩn Sơn trang muốn cùng chi giao tốt, tìm kiếm che chở đi." An Nhược Tố phòng đoán nói. "Không có chuyện khác." Phó Linh Tê lại lần nữa hỏi, nói gần nói xa tràn đầy đối với hắn cha Phó Mặc Trần không tín nhiệm. "Không có, liền việc này." "Vậy được rồi. À đúng rồi, Dạ Lam Phong cùng Dạ Phong Vân quan hệ thế nào?" "Dạ Lam Phong là Dạ Phong Vân nhi tử a, cũng là Vân Ẩn Sơn trang thiếu trang chủ." An Nhược Tố hồi đáp. "A." Thời gian rất mau tới đến trạm vào tối, Phó Linh Tê chưa có trở về Côn Luân Tông, mà là lưu tại Phó gia khách sạn chuẩn bị cùng phụ mẫu đợi một đêm ngày mai lại trở về. Ngày kế tiếp, ánh bình minh vừa hé dạng, Dạ Lam Phong loại sách tay cùng một tên tùy tùng đã tới Phó gia khách sạn cửa. Phó Mặc Trần vừa mới kéo ra khách sạn cửa lớn, đập vào mi mắt chính là sớm đã lặng trở bề ngoài Dạ Lam Phong. "Dạ thiếu gia chủ, đúng là như vậy đến sớm?" Phó Mặc Trần hơi có vẻ kinh ngạc hỏi. "Tự nhiên là càng sớm xử lý hoàn tất càng tốt." Dạ Lam Phong đáp lại nói. "Như vậy, Phó gia chủ đối với cái kia đề nghị có thể có kết luận?" Dạ Lam Phong tiến một bước hỏi thăm. Phó Mặc Trần hơi suy tư sau đáp, "Ta có thể dẫn dắt Dạ thiếu gia chủ tiến về Côn Luân Tông, nhưng có thể hay không thuận lợi tiến vào, ta liền không thể ra sức. Chỉ cần có thể vượt qua Vô Lượng Hải, còn lại ta tự sẽ nghĩ cách." Dạ Lam Phong đội vàng tiếp lời. "Nếu như thế, xin đợi một lát." Phó Mặc Trần đạo. "Phó gia chủ xin cứ tự nhiên." Dạ Lam Phong khách khí đáp lại. Nói xong, Phó Mặc Trần quay người trở về lầu 2, lấy ra Lâm Ly tặng cho thông hành lệnh bài, sau đó xuống lầu. Vừa ra khỏi cửa phòng, vừa lúc gặp phải đang muốn trở về Côn Luân Tông Phó Linh Tê. "Cha, sớm như vậy ngài đây là muốn đi ra ngoài sao? Phó Linh Tê tò mò hỏi. Hôm qua không phải nói muốn đưa Dạ Lam Phong đi Côn Luân Tông sao? Hắn giờ phút này ngay tại đại đường chờ lấy đâu? Phó Mặc Trần giải thích nói. A, việc này ai như vậy đi, ta hôm nay vừa vặn muốn trở về, ta dẫn hắn đi là được. Phó Linh Tê chủ động đưa ra. Phó Mặc Trần nghe vậy, liền đem Dạ Lam Phong lưu lại cái kia tin đưa cho Phó Linh Tê, nếu dạng này, vậy liền giao cho ngươi. Tốt cha, ta đi. Phó Linh Tê mang theo đồ vật đi vào đại đường, phát hiện Dạ Lam Phong cùng một tên Vân ẩn sơn trang người hầu chính đoan ngồi trên đế. Dạ thiếu gia chủ, đi thôi, ta vừa vặn muốn về tông. Phó Linh Tê nói. Vậy làm phiền Linh Tê tiểu thư. Dạ Lam Phong ngoài miệng mười phần khách khí, nhưng là trong lòng đã trong bụng nở hoa, hắn ước gì Phó Linh Tê dẫn hắn đi. Hắn cái này một biểu hiện cũng bị một bên người hầu nhìn rõ ràng, xem ra thiếu chủ đây là mùa xuân tới a, hắn ở trong lòng âm thầm nói ra. Hai người sánh vai mà đi, tăng thêm Dạ Lam Phong tùy thị ở bên, một nhóm ba người rời đi phó ra khách sạn, bước lên tiến về Côn Luân Tông đường. Trên đường, Phó Linh Tê giản lược hướng Dạ Lam Phong trình bày Côn Luân Tông một chút điều lệ chế độ cùng cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, mà Dạ Lam Phong thì an tĩnh lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu để bày tỏ lĩnh ngộ. Theo mặt trời dần dần lên cao, ba người đã tới Vô Lượng Hải bên cạnh. Phó Linh Tê vỗ nhẹ bên hông treo lơ lửng tông môn lệnh bài, chỉ gặp trên mặt biển nguyên bản tràn ngập từng lớp sương mù phảng phất có sở cảm ứng, chậm rãi hướng hai bên bờ bộ, tạo thành một đầu thông hướng Côn Luân Tông chỗ thông đạo. Phó Linh Tê thân hình nhảy lên, thang đến giữa không trung, quay đầu nhìn về còn đang ngẩn người Dạ Lam Phong, la lớn, còn đứng ngây đó làm gì? Đi nhanh lên a. A a, tốt. Dạ Lam Phong lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đằng không mà lên, đi theo. Nguyên lai mê vụ này có thể tự động phân biệt Côn Luân Tông người. Khó trách hôm đó chúng ta vô luận như thế nào đều không thể tiến vào, hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Sau một lát, ba người liền đã tới Côn Luân Tông chỗ. Chỉ gặp hải đảo lối vào đứng sừng sững lấy một cây thạch trụ phía trên tuyên khắc lấy ba cái thiếp vàng chữ lớn, Côn Luân Tông. Ba chữ này phảng phất ẩn chứa một loại nào đó đạo vận, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Giáo sư thì tốt, xin hỏi hai vị này là? Phòng thủ đệ tử nhìn thấy Phó Linh Tê đi tới, liền vội vàng tiến lên hành lễ, cũng dò hỏi. A, vị này là Vân ẩn sơn trang thiếu trang chủ, bên cạnh là tùy tùng của hắn. Bọn hắn phụng Vân ẩn sơn trang trang chủ chi mệnh đến đây bái phòng chúng ta sư tôn. Phó Linh Tê giải thích nói. Minh Bạch biết được thân phận của hai người sau, phòng thủ đệ tử liền không tiếp tục tiến hành tiến một bước kiểm tra. Bước vào Côn Luân Tông một khắc này, Dạ Lam Phong rốt cục có thể dòm ngó trong tông cảnh tượng, trước mắt lộ đầy vẻ lạ, các loại cảnh tượng kỳ dị ùn ùn kéo đến, tiên khí độ dày đặc vượt quá tưởng tượng. Đây cũng là Côn Luân Tông, đây cũng là thật sâu dày nội tình sao? Dạ Lam Phong nhìn qua hết thảy trước mắt, không khỏi hơi sửng sốt. Đây chỉ là đệ tử tạm dịch vị trí khu của tôi, lại hướng chỗ sâu, mới là ngoại môn, nội môn cùng hạch tâm chi địa. Phó Linh Tê gặp hắn bộ này chưa thấy qua sự kiện lớn bộ dáng, nhịn không được cười lên. Chỉ là đệ tử tạp dịch khu vực liền như thế. Dạ Lam Phong nghe nói lời ấy, chấn kinh chi tình lộ rõ trên mặt. Sau đó, tại Phó Linh Tê dẫn đầu xuống, hai người một đường đi tới đệ tử tạp dịch khu vực tiếp khách đại điện. Ở chỗ này, một vị trưởng lão nhiệt tình tiếp đãi Dạ Lam Phong. Ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút, đợi ta tiến đến bẩm báo sư tôn, sau đó lại đến cáo chi ngươi đến tiếp sau an bài. Phó Linh Tê nói xong, liền quay người rời đi. Trong đại điện, Dạ Lam Phong ngồi ngay ngắn ở do không biết tên vật liệu gỗ chế thành trên ghế, cái kia cỗ nhàn nhạt thanh hương quanh quẩn chót mũi, để hắn tâm thần yên tĩnh. Bốn phía treo trên vách tường miêu tả Côn Luân Tông trước kia sự tích huy hoàng bức tranh, mỗi một bức đều lộ ra nồng hậu dày đặc tiên đạo khí tức, để cho người ta không khỏi mơ màng hết bài này đến bài khác. Hắn cẩn thận chu đáo lấy những họa tác này, ý đồ từ trong đó bắt được Côn Luân Tông cường đại bí mật. Nhân vật trong bức họa hoặc ngự kiếm phi hành tại cửu thiên phía trên, hoặc phất tay di sơn đảo hải, phần kia siêu phàm thoát tục lực lượng để tâm hắn sinh kính sợ. Đang lúc hắn đắm chìm tại trong những bức họa này lúc, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân đánh gãy suy nghĩ của hắn. Chương 199, luận bàn chương 199, luận bàn. Phó Linh Tê một lần nữa đi vào đại điện, mang trên mặt một vòng cười ôn hòa ý, phía sau của nàng đi theo một vị râu tóc bạc trắng, ánh mắt lại dị thường cơ trí lão giả. Lão giả thân mang một bộ áo xanh, tay áo đồng bền, tựa như từ trong tranh đi ra tiên nhân, toàn thân tản ra lạnh nhạt nhưng không để coi nhẹ khí tức. Dạ Lam Phong, vị này chính là chúng ta Côn Luân Tông La Huyền Thần trưởng lão. Trưởng lão cố ý dành thời gian tới gặp ngươi, chính là phúc khí của ngươi. Phó Linh Tê giới thiệu nói, trong lời nói mang theo vài phần kính ý. Nghe vậy, Dạ Lam Phong đem suy nghĩ từ những cái kia họa tác bên trong thu hồi, định thần nhìn trước mắt người tới. Cái này không phải liền là ngày đó tại Vô Lượng Hải bên cạnh xuất thủ chu sát Vân gia vị trưởng lão kia sao? Tại Hạ Vân ẩn sơn trang thiếu chủ, Dạ Lam Phong gặp qua là trưởng lão. Dạ Lam Phong khẽ không người, thi lễ một cái, trong mắt đã có kính sợ cũng có hiếu kỳ. La Huyền Thần cười nhạt một tiếng, phủi phủi ống tay áo, cái kia cỗ siêu phàm thoát tục khí chất càng nồng hậu dày đặc. Dạ thiếu chủ khách khí, nghe nói ngươi lần này đến đây là mang theo đêm trang chủ chi ý, muốn cùng ta Côn Luân Tông kết thiện duyên. Dạ Lam Phong nhẹ gật đầu, thần sắc thành khẩn, đúng là như thế. Gia phụ Dạ Phong Vân hôm đó gặp Côn Luân Tông uy thế đằng sau, thường nói Côn Luân Tông không chỉ có tu vi cao thâm, càng có trách trời thương dân chi tâm, hộ hữu một phương an bình. Ta Vân ẩn sơn trang mặc dù không kịp Côn Luân Tông nội tình thâm hậu, nhưng cũng nguyện vì thiên hạ này ra một phần lực, hy vọng có thể đến Côn Luân Tông chư vị tiền bối chỉ điểm cùng che chở. La Huyền Thần nghe vậy, trong ánh mắt lóe lên một tia khen ngợi. Đêm trang chủ có tâm này ý, quả thật võ lâm chi phúc. Côn Luân Tông từ trước đến nay lấy giữ gìn võ lâm chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình, đối với cùng chung chí hướng bằng hữu, tự nhiên hoan nghênh. Bất quá, chân chính kết minh còn cần song phương hiểu rõ cùng tín nhiệm thành lập, không phải một sớm một chiều chi công. Trưởng lão nói cực phải, ta lần này đến đây chính là hy vọng coi đây là thời cơ, tăng tiến song phương hiểu rõ. Dạ Lam Phong cung kính trả lời, nhưng trong lòng âm thầm suy nghĩ, như thế nào mới có thể thông qua cơ hội lần này, càng xâm nhập thêm tiếp cận Côn Luân Tông, đặc biệt là vị kia để tâm hắn động Phó Linh Tê. Chắc hẳn ngươi còn muốn gặp mặt tông chủ đúng không? La Huyền Thần hỏi tiếp. Nếu là có thể lời nói, không còn gì tốt hơn. Bất quá quý tông chủ khẳng định sự vụ bận rộn, chắc hẳn cũng không có thời gian triệu kiến ta. Dạ Lam Phong cung kính nói, mỗi tiếng nói cử động đều biểu hiện mười phần có độ. Tông chủ hắn xác thực sự vụ bận rộn, cho nên ta mới có thể tới gặp ngươi. Không qua đêm thiếu chủ yên tâm, các ngươi Vân ẩn sơn trang ý nghĩ ta sẽ như thực bẩm báo tông chủ. Vậy liền bất vả La trưởng lão. Dạ Lam Phong nói xong, ánh mắt lại không tự chủ được chuyển hướng Phó Linh Tê. La Huyền Thần phảng phất nhìn rõ hắn tâm tư, khóe miệng dương nhẹ, "Dạ thiếu chủ nếu không chối từ bất vả đường xa đến thăm, sao không mượn cơ hội này tại tông môn ta bên trong du lãm một phen, cũng tốt càng thâm nhập hiểu rõ chúng ta Côn Luân Tông." Nghe này, Dạ Lam Phong mừng thầm trong lòng, vội vàng nói tạ ơn, "Đa tạ La trưởng lão ý tốt. Phó thân truyền, ngươi cùng Dạ thiếu chủ cũng coi như quen biết cũ, không bằng liền do ngươi làm bạn Dạ thiếu chủ tại trong tông môn đi chung quanh một chút, như thế nào?" La Huyền Thần quay đầu hướng Phó Linh Tê đề nghị. Cứ việc Phó Linh Tê nội tâm cũng không quá nguyện ý cùng Dạ Lam Phong đồng hành, nhưng trở ngại tông môn quy củ cùng đạo đại khách, nàng không cách nào từ chối. Huống hồ, trưởng lão đã mở miệng, nàng tự nhiên không tốt từ chối nữa. "Tốt, La trưởng lão, việc này liền giao cho ta đi gặp Phó Linh Tê đáp ứng." La Huyền Thần trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng. "Đêm đó thiếu chủ, lão phu liền đi trước xử lý sự vụ, người đi theo Phó thân truyền hảo hảo du lãm một phen đi, cùng tiễn La trưởng lão." Đợi La Huyền Thần sau khi rời đi, Dạ Lam Phong vẻ mặt tươi cười tới gần Phó Linh Tê, "Phó cô nương, mời đi, mang ta thăm một chút các ngươi Côn Luân Tông. Ta phải trước cùng ngươi nói rõ, ta đáp ứng mang ngươi du lãm, hoàn toàn là xuất phát từ Côn Luân Tông đạo đại khách, cũng không có ý gì khác nghĩ, ngươi cũng đừng hiểu nhầm rồi." "Đúng đúng đúng, ta minh bạch. Phó cô nương làm Côn Luân Tông chủ tọa bên dưới cao độ, như thế nào đối với ta loại người này có ý khác đâu?" Dạ Lam Phong trong giọng nói mang theo vài phần tự giễu cùng trêu chọc, ý đồ làm dịu giữa hai người hơi có vẻ không khí ngột ngạt. Phó Linh Tê nghe vậy, nhẹ nhàng nhíu mày, nhưng cũng chưa nhiều lời, chỉ là quay người, ra hiệu hắn đuổi theo. Hai người một trước một sau, qua lại Côn Luân Tông xen vào nhau tinh tế khu kiến trúc bên trong. Ánh nắng xuyên thấu qua thưa thất tầng mây, vẩy vào trên con đường đá xanh, chiếu ra pha tạp quang ảnh. Gió nhẹ lướt qua, mang đến trận trận hương hoa cùng cỏ cây tươi mát khí tức, để cho người ta tâm tình cũng không tự chủ được trầm tĩnh lại. Nơi này chính là chúng ta Côn Luân Tông chủ phòng, cũng là tông môn nơi hạch tâm. Phó Linh Tê dừng bước lại, chỉ phía trước cung điện nguy nga bảy, thanh âm thanh lãnh mà bình tĩnh, đó là tông chủ đại điện, cũng là ngày bình thường tông môn trọng đại sự vụ quyết sách chi điện. Dạ Lam Phong thuận ngón tay của nàng nhìn lại, chỉ gặp đại điện khí thế rộng rãi, vàng son lộng lẫy, ẩn ẩn để lộ ra một loại không giận tự uy trang nghiêm cảm giác. Hắn khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm tán thưởng Côn Luân Tông thực lực cùng nội tình. Bên kia là công pháp điện, bên trong thu nhận sử dụng cơ hồ tất cả công pháp, võ kỹ bí tịch cùng cổ tịch bản tốt nhất, là mỗi một vị Côn Luân Tông đệ tử tha thiết ước mơ địa phương. Phó Linh Tê tiếp tục giới thiệu nói, trong giọng nói tựa hồ nhiều hơn mấy phần không dễ dàng phát giác tự hào. Dạ Lam Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Hắn biết rõ, đối với một người tu sĩ mà nói, công pháp tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Côn Luân Tông có thể có được khổng lồ như thế công pháp điện, không thể nghi ngờ là nó mạnh mẽ thực lực trọng yếu chèo chống một trong. Hai người tiếp tục tiến lên, ven đường trải qua đan phòng, luyện khí phong các loại tông môn trọng điện. Mỗi đến một chỗ, Phó Linh Tê đều sẽ ngắn gọn mà tinh chuẩn giới thiệu nó công dụng cùng tầm quan trọng, mà Dạ Lam Phong thì nghe được say sưa ngon lành, thỉnh thoảng gật đầu biểu thị đồng ý theo hai người xâm nhập. Một chút Côn Luân Tông đệ tử bắt đầu chú ý tới thân ảnh của bọn hắn. Mới đầu chỉ là ngẫu nhiên có người quăng tới ánh mắt tò mò, nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người bắt đầu ngừng chân quan sát, thậm chí thấp giọng nghị luận lên. Vị kia không phải phó sư thì sao? Bên người nàng người thanh niên kia là ai? Nhìn rất là lạ mặt. Không biết ta, chẳng lẽ là mới tới đệ tử? Bất quá nhìn phó sư tỷ thái độ đối với hắn, tựa hồ cũng không đơn giản a. Hừ, nói không chừng là thế gia nào tử đệ, muốn thông qua phó sư tỷ để tới gần chúng ta Côn Luân Tông đâu. Những tiếng nghị luận này mặc dù không lớn, nhưng Dạ Lam Phong cùng Phó Linh Tê đều nghe được rõ ràng. Dạ Lam Phong chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không để ở trong lòng, mà Phó Linh Tê thì sắc mặt trầm xuống, có vẻ hơi không vui. Đúng lúc này, một tên thân mang đệ tử nội môn phục sức thanh niên đột nhiên ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin. "Phó sư tỷ, vị này là?" Thanh niên đi thẳng vào vấn đề hỏi, ánh mắt nhìn thẳng Dạ Lam Phong, tràn đầy khiêu chiến ý vị. Phó Linh Tê nhíu nhíu mày, đang muốn mở miệng, lại bị Dạ Lam Phong vượt lên trước một bước. "Tại hạ Dạ Lam Phong, chính là đến từ Vân ẩn sơn trang thiếu chủ, lần này đến đây Côn Luân Tông, chính là phụ mệnh gia phụ đặc biệt tới bái phòng Côn Luân Tông." Dạ Lam Phong mặt mỉm cười, ngữ khí khiêm tốn mà không mất đi lễ phép. Thanh niên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Hắn trên dưới đánh giá Dạ Lam Phong một phen, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, "Nguyên lai ngươi chính là Dạ Lam Phong. Nghe nói ngươi tại Thiên Hoang vực có chút danh tiếng, hôm nay gặp mặt, bất quá cũng như vậy thôi." Dạ Lam Phong cười nhạt một tiếng, cũng không tức giận. Hắn biết rõ, tại dưới loại trường hợp này, bất luận cái gì phản ứng quá kích động đều có thể bị giải độc là khiêu khích, từ đó dẫn phát phiền toái không cần thiết. "Các hạ lời ấy sai rồi. Ta Dạ Lam Phong bất quá một kẻ tu sĩ mà thôi, nào có cái gì danh khí có thể nói. Ngược lại là các hạ, thân là Côn Luân Tông đệ tử nội môn, nghĩ đến tu vi nhất định là bất phàm, không biết có thể chỉ giáo một hai." Dạ Lam Phong ngữ khí ôn hòa, nhưng trong lời nói lại để lộ ra một loại không thể nghi ngờ kiên định. Thanh niên sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Dạ Lam Phong sẽ như thế hào phóng đề nghị so tài. Hắn vốn chỉ là muốn thăm dò một chút Dạ Lam Phong hư thực, không nghĩ tới đối phương vậy mà chủ động xin đi dễ dàng. "Hừ, đã ngươi như vậy không biết điều, vậy ta liền thành toàn ngươi." Thanh niên hừ lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, liền đã nhảy vọt đến giữa sân, triển khai tư thế. Đám người chung quanh thấy thế, nhao nhao lui lại, là hai người trở lại một mảnh đất trống. Một chút người hiểu chuyện càng là hưng phấn mà hoan hô lên, tựa hồ đối với trận này đột nhiên xuất hiện luận bàn tràn đầy chờ mong. Phó Linh Tê đứng ở một bên, cau mày. Nàng mặc dù không hy vọng Dạ Lam Phong ở chỗ này gây chuyện thị phi, nhưng là một cái võ giả, nàng lại không cách nào đối với dạng này khiêu chiến làm như không thấy. Huống chi, trong nội tâm nàng cũng âm thầm hiếu kỳ, cái này đến từ Vân ẩn thành Dạ Lam Phong, đến tuột cùng có cỡ nào thực lực. Bắt đầu đi, thanh niên hét lớn một tiếng, thân hình như điện, trong nháy mắt hướng Dạ Lam Phong đánh tới. Quyền phong của hắn gào thét, mang theo trận trận tiếng xé gió, hiển nhiên đã toàn lực đánh ra. Dạ Lam Phong mặt không đổi sắc, thân hình nhẹ nhàng một bên, liền dễ dàng tránh thoát thanh niên công kích. Hắn mỉm cười, trở tay một quyền, thẳng đến thanh niên ngược mà đi. Thanh niên thấy thế, vội vàng thu quyền trở về thủ, nhưng Dạ Lam Phong tốc độ lại so trong tưởng tượng của hắn còn nhanh hơn mấy phần. Chỉ nghe phanh một tiếng, thanh niên thân hình không tự chủ được lùi lại mấy bước, sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt. Tốt, đám người chung quanh bạo phát ra một trận âm thanh ủng hộ. Bọn hắn mặc dù đều biết thanh niên thực lực không tầm thường, nhưng cũng không nghĩ tới Dạ Lam Phong lại có thể dễ dàng như thế đánh bại hắn. Thanh niên đứng vững thân hình, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa hướng Dạ Lam Phong phóng đi, hiển nhiên dự định toàn lực ứng phó. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh lãnh đột nhiên vang lên. Dừng tay. Chỉ gặp một nhóm ba cái thanh niên chậm rãi đi tới. Thân là Côn Luân Tông đệ tử nội môn, ngươi như vậy hành sự lỗ mãng, còn thể thống gì? Còn không mau lui ra. Đại sư Minh, ta đệ tử nội môn kia gặp Lý Dạ nghiêm túc như thế nhất thời nghẹn lời. Ngươi cái gì? Đây chính là ngươi học được đạo đại khách sao? Tông quy giới luật đều quên sao? Lý Dạ liên tiếp hai tiếng quát lớn, để đệ tử nội môn kia trong lúc nhất thời mặt đỏ lên. Tự đi hình phạt đường bị phạt. Là, đại sư Minh. Đệ tử kia nói xong, thân hình trì trệ, trên mặt lộ ra không cam lòng cùng thần sắc bất đắc dĩ. Hắn thật sâu nhìn Dạ Lam Phong một chút, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ quay người rời đi. Trung quanh các đệ tử thấy thế, cũng nhao nhao tán đi. Một trận đột nhiên xuất hiện luật bản, cứ như vậy tại Lý Dạ can thiệp bên dưới lăng xuống. Dạ Lam Phong nhìn xem cái kia rời đi đệ tử bóng lưng, trong lòng thầm nghĩ, xem ra ái mộ Phó tiểu thư không ít người à. Chương 200, Cầm Tâm Hồ, lần nữa luận bản chương 200, Cầm Tâm Hồ, lần nữa luận bản. Phó Linh Tê dẫn lĩnh Dạ Lam Phong giới thiệu nói, "Dạ thiếu gia chủ, vị này là chúng ta Côn Luân Tông có thụ kính ngưỡng thân truyền đại sư minh, người xưng Lý Dạ sư minh. Mà hai vị này thì là Lý sư minh bạn lữ cùng đồng môn đệ tử thân truyền, Lãnh Nguyệt Ngưng sư tỷ. Còn có vị thiếu niên này là chúng ta sư tôn hai ngày trước vừa thu làm môn hạ đệ tử mới, Trần Hạo." Dạ Lam Phong nghe xong, vội vàng chắp tay nói, "Nguyên lai là Lý Dạ sư minh, tại hạ cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, quả thật nhân vật anh hùng. Thật có thể toan hót." Phó Linh Tê nhỏ giọng thầm thì một câu, lập tức bị Lãnh Nguyệt Ngưng kéo đến một bên. "Đây là có chuyện gì? Người này là từ đâu xuất hiện?" Lãnh Nguyệt Ngưng thấp giọng hỏi, chỉ có Phó Linh Tê có thể nghe thấy. "Ai, người này là Vân ẩn Sơn trang thiếu chủ, nói là dân phụ thân hắn mệnh lệnh tới bái phòng chúng ta Côn Luân Tông, tìm được phụ thân ta, ta liền dẫn hắn trở về." Phó Linh Tê trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. "Vậy hẳn là tại đại khách điện tiếp đại mời đối, chạy thế nào đến nơi đây cùng đệ tử nội môn tỷ võ?" Lãnh Nguyệt Ngưng truy vấn. "Ai, sư tôn không muốn gặp hắn, liền để La trưởng lão đi tiếp đãi, La trưởng lão chỉ là khách khí mời hắn thăm một chút tông môn, không nghĩ tới hắn thật đáp ứng, ta không thể làm gì khác hơn là cùng hắn đi khắp nơi đi." Phó Linh Tê giải thích nói. "Nguyên lai dạng này, chúng ta cũng không có việc gì, cùng các ngươi cùng đi đi thôi." Lãnh Nguyệt Ngưng nói, liền tiến đến Lý Dạ bên cạnh, đem sự tình trải qua nhị thuật cho hắn. Lý Dạ nghe vậy, khẽ gật đầu, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua Dạ Lam Phong, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thâm thúy. Hắn nhẹ giọng đối với Lãnh Nguyệt Ngưng nói, đã là Vân ẩn Sơn trang thiếu chủ, tự nhiên lấy lễ để tiếp đón, bất quá, như hắn thật có ý cùng ta Côn Luân Tông đệ tử giao lưu, cũng chưa hẳn không thể. Chỉ là, cần có cái phân tốc. Lãnh Nguyệt Ngưng hiểu ý, ngược lại đối với Dạ Lam Phong cười nói, "Dạ thiếu gia chủ, đã ngươi có hứng thú giải Côn Luân Tông, không ngại liền do chúng ta bốn người tiếp khách, cùng nhau du lãng tông môn như thế nào? Đương nhiên, nếu là ngươi có hứng thú, cũng có thể cùng chúng ta bên trong bất kỳ một người nào luận bàn giao lưu, bất quá, cần nhớ kỹ chạm đến là thôi, chớ tổn thương hòa khí." Dạ Lam Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, hắn đã sớm nghe nói Côn Luân Tông đệ tử tu vi cao cường, nhất là vị này được vinh dự Côn Luân Tông thứ nhất đệ tử thân truyền Lý Dạ, càng là gần đây tại Thiên Hoang vực danh tiếng vang xa, nó kiếm pháp siêu phàm nhập thánh, làm cho người hướng tới. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nếu có thể mượn cơ hội này cùng Lý Dạ một trận chiến, cho dù là bại, cũng có thể từ trong học tập đến không ít thứ, đối với mình tu hành rất có ích lợi. Vậy tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh, nếu là có cơ hội, mong rằng có thể cùng Lý Dạ sư minh luận bàn một hai. Dạ Lam Phong chắp tay nói, trong ngôn ngữ đã khiêm tốn lại không mất tự tin. Lý Dạ mỉm cười, cũng không trực tiếp đáp ứng, chỉ là từ tốn nói, sẽ có cơ hội. Một nhóm năm người tiếp tục tiến lên, Côn Luân Tông cảnh sắc càng mê người, sông núi trắng lệ, mây mù lở lở, tựa như tiên cảnh bình thường. Dạ Lam Phong vừa đi vừa tán thưởng, trong lòng đối với Côn Luân Tông tăng thêm mấy phần kính ý. Giao sư muội, vị này Trần Hạo sư đệ, là đệ tử mới nhập môn sao? Nhìn tuổi còn nhỏ, tư chất như thế nào? Dạ Lam Phong đổi đề tài, đem lực chú ý đặt ở Trần Hạo trên thân, hắn nhìn ra Trần Hạo mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng trên thân lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ bất phàm khí tức, cái này khiến hắn cảm thấy yêu kỳ. Phó Linh Tê nhìn thoáng qua Trần Hạo, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Trần Hạo sư đệ mặc dù nhập môn không lâu, nhưng tư chất cực giai, sư tôn đối với hắn có chút coi trọng, tin tưởng đợi một thời gian, nhất định có thể tại Thiên Hoang vực bộc lộ tài năng. Dạ Lam Phong nghe vậy, không khỏi nhìn nhiều Trần Hạo vài lần, trong lòng thầm nghĩ, Côn Luân Tông quả nhiên nhân tài đông đúc, ngay cả một cái đệ tử mới đều bất phàm như thế. Đang lúc một đoàn người dạo bước tại Côn Luân Tông mỹ cảnh bên trong lúc, một trận du dương tiếng đàn đột nhiên truyền đến, tiếng đàn như suối nước giống như thanh tịnh, lại như gió xuân hiu hiu, khiến cho người tâm thần thanh thản. A, tiếng đàn này tựa hồ là từ bên kia Cầm Tâm Hồ truyền đến. Lãnh Nguyệt ngưng ngưng thần lắng nghe, lập tức chỉ hướng cách đó không xa một tòa hồ nước. Cầm Tâm Hồ, hẳn là Quý Tông bên trong còn có tu âm luật chi đạo trưởng lão sao? Dạ Lam Phong tò mò hỏi. Không sai, đó là chúng ta Cầm Tâm trưởng lão, nàng không chỉ có tu vi cao thâm, càng tinh thông hơn âm luật, đàn này Tâm Hồ chính là bởi vì nàng mà gọi tên. Phó Linh Tê giải thích nói. Dạ Lam Phong nghe xong, trong lòng hơi động, đề nghị, đã như vậy, chúng ta không ngại tiến đến nghe chút, như thế nào? Đám người gật đầu đồng ý, thế là một đoàn người hướng phía Cầm Tâm Hồ phương hướng bước đi. Sau một lát, bọn hắn liền tới đến bên hồ, chỉ gặp một vị thân mang tố y nữ tử đang ngồi ở bên hồ trên một tảng đá lớn, ngón tay tại trên cổ cầm nhảy bọn, chính là tiếng đàn kia phát nguyên. Nữ tử dung nhan thanh lệ thoát tục, tựa như tiên tử hạ phàm, nàng tiếng đàn phảng phất có ma lực bình thường, có thể vớt lên trong lòng người bực bội cùng mọi bệnh. Dạ Lam Phong bọn người đứng bình tĩnh ở một bên, sợ bấy giờ phần này yên tĩnh. Một khúc kết thúc, nữ tử chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng tại Dạ Lam Phong trên thân dừng lại một lát, mỉm cười, xem như bắt chuyện qua. Nguyên lai là Cầm Tâm trưởng lão, tại hạ Dạ Lam Phong, hữu lễ. Dạ Lam Phong chắp tay hành lễ, trong giọng nói mang theo vài phần kính ý. Cầm Tâm trưởng lão khẽ gật đầu, thanh âm nhu hòa mà giàu có tư tính, Dạ thiếu gia chủ khách khí, có thể được Vân Ẩn Sơn trang thiếu chủ đích thân đến Côn Luân Tông, quả thật tông ta may mắn. Một phen hàn huyên đằng sau, Dạ Lam Phong lần nữa đem chủ đề dẫn hướng cùng Lý Dạ luận bàn phía trên, nghe nói Côn Luân Tông Lý Dạ sư huynh kiếm pháp siêu quần, tại hạ bất tài, một mực mộng tưởng có thể cùng cao thủ một trận chiến, không biết Lý Dạ sư huynh có thể nể mặt. Lý Dạ nghe vậy, ánh mắt cuối cùng từ Cầm Tâm trưởng lão trên thân rời đi, nhìn về phía Dạ Lam Phong, từ tốn nói, nếu Dạ thiếu gia chủ có nhã hứng này, Lý Mộ tự nhiên phục hồi. Bất quá, luận bàn về luận bàn, mong rằng Dạ thiếu gia chủ năng tuân thủ quy củ, chớ có để tại hạ khó xử. Đó là tự nhiên, Lý Mộ xin mời. Dạ Lam Phong nói, liền rút ra trường kiếm bên hông, kiếm quang như nước, hàn khí bức người. Lý Dạ thì là khe khẽ lắc đầu, cũng không rút kiếm, chỉ là tiện tay từ bên hồ nhặt lên một cái nhánh cây, nhìn như tùy ý, lại lộ ra một cỗ không thể khinh thường khí tức. Sư Minh, ngươi đây là Phó Linh Tê thấy thế, không khỏi bắt đầu có chút đồng tình Dạ Lam Phong, tựa hồ đại sư Minh cũng không có để hắn vào trong mắt. Lý Dạ mỉm cười, ra hiệu nàng yên tâm, không sao, chỉ là một trận luật bản, chạm đến là thôi. Gặp Lý Dạ tự tin như vậy, Dạ Lam Phong trong lòng tùy có không cam lòng, lại cũng chỉ tốt đè xuống, trong lòng thầm nghĩ, đợi lát nữa nhất định phải toàn lực ứng phó, để Lý Dạ biết sự lợi hại của hắn. Theo một tiếng bắt đầu hai người đồng thời động. Dạ Lam Phong thân hình như gió, kiếm quang như điện, thẳng đến Lý Dạ yếu hại. Mà Lý Dạ thì là lấy nhánh cây làm kiếm, thân pháp phiêu dật, nhẹ nhõm hóa giải Dạ Lam Phong thế công. Mấy hiệp xuống tới, Dạ Lam Phong càng đánh càng gấp, nhưng thủy chung không cách nào chạm đến Lý Dạ gấp áo, ngược lại bị Lý Dạ lấy nhánh cây làm dẫn, từng bước ép sát, dần dần lâm vào bị động. Dạ thiếu gia chủ, kiếm pháp của ngươi tuy tốt, nhưng quá vội vàng sao động, khuyết thiếu biến báo. Kiếm giả, coi chừng như mặt nước phẳng lặng, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Lý Dạ một bên đánh nhau, một bên nhắc nhở. Dạ Lam Phong nghe vậy, trong lòng run lên, vội vàng điều chỉnh tâm tính, ý đồ ổn định trận cước. Nhưng mà, Lý Dạ thế công lại càng phát ra lăng lệ, nhánh cây trong tay hắn phảng phất hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, để cho người ta hoa mắt. Rốt cục, tại một lần thắt thân mà qua trong nháy mắt, Lý Dạ trong tay nhánh cây nhẹ nhàng điểm tại Dạ Lam Phong kiếm trên cổ tay, Dạ Lam Phong chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, trường kiếm trong tay lại không tự chủ được tuột tay mà bay. Ta thua. Dạ Lam Phong nhìn xem rơi trên mặt đất trường kiếm, trong lòng một trận thất lạc, hắn vốn cho là mình mặc dù không nhất định có thể thắng, nhưng ít ra có thể cùng Lý Dạ tiếp vài chiêu. Không nghĩ tới kết quả lại là như vậy cách xa. Lý Dạ thu hồi nhanh cây, mỉm cười nhìn về phía Dạ Lam Phong, Dạ thiếu gia chủ không cần nhục trí, con đường tu hành dài dằng dặc, nhất thời thắng bại cũng không đại biểu cái gì. Trọng yếu là có thể từ trong thất bại hấp thụ giáo huấn, không ngừng tăng lên chính mình. Dạ Lam Phong nghe vậy, trong lòng một trận cảm kích, hắn biết rõ Lý Dạ nói chính là nói thật, cũng là lời lẽ chí lý. Hắn thật sâu bái, chân thành nói ra, đa tạ Lý Dạ sư huynh chỉ điểm, tại hạ thủ giáo. Lý Dạ nhẹ nhàng gật đầu, xem như tiếp nhận Dạ Lam Phong lòng biết ơn. Mà một bên Lãnh Nguyệt Ngưng thì là ánh mắt phức tạp nhìn Dạ Lam Phong một chút, nàng tựa hồ từ Dạ Lam Phong trong ánh mắt đọc lên một tia không cam lòng cùng quyết tâm, nàng biết, người trẻ tuổi này sẽ không dễ dàng từ bỏ. "Tốt, luận bàn dừng ở đây. Dạ thiếu gia chủ, đã ngươi đã thấy biết ta Côn Luân Tông đệ tử thực lực, không biết phải chăng là còn có sự tình khác cần hiểu rõ?" Lãnh Nguyệt Ngưng đúng lúc đó xen vào nói. Dạ Lam Phong lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, trận chiến ngày hôm nay, để tại hạ được ích lợi không nhỏ. Côn Luân Tông quả nhiên danh bất hư truyền, các đệ tử thực lực đều cao cường như vậy, tại hạ bội phục. "Dạ thiếu gia chủ khách khí, có thể cùng ngươi giao lưu cũng là vinh hạnh của chúng ta." Lý Dạ nói ra, trong giọng nói cũng không có chút nào ngạo khí, lộ ra khiêm tốn mà chân thành. Sau đó, một đoàn người lại đang Côn Luân Tông bên trong du lãm một phen, Dạ Lam Phong cũng thừa cơ hướng đám người thỉnh giáo không ít vấn đề về mặt tu hành, thu hoạch tương đối khá. Mặt trời chiều ngã về tây, Dạ Lam Phong biết chính mình nên rời đi. Hắn hướng đám người chào từ biệt, biểu thị sẽ đem chính mình chứng kiến hết thảy chi tiết bẩm báo cho phụ thân, cũng chờ mong tương lai có cơ hội có thể lần nữa đi vào Côn Luân Tông cùng mọi người giao lưu luận bàn.
Dạ thiếu gia chủ đi thong thả, hy vọng lần sau gặp lại lúc, ngươi có thể có trưởng thành. Lý Dạ nói ra, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Nhất định. Dạ Lam Phong chắp tay nói, lập tức quay người rời đi, thân ảnh dần dần biến mất ở phương xa trong sân đạo. Đưa mắt nhìn Dạ Lam Phong sau khi rời đi, Phó Linh Tê nhịn không được đối với Lý Dạ nói ra, đại sư minh, ngươi hôm nay vì sao muốn dễ dàng như vậy đánh bại hắn? Ta nhìn ra được, hắn kỳ thật rất muốn cùng ngươi một trận chiến, cũng nghĩ từ ngươi nơi này học được đồ vật. Lý Dạ mỉm cười, giải thích nói, con đường tu hành, trọng yếu nhất chính là tâm tính cùng tâm cảnh. Dạ Lam Phong mặc dù tu vi không sai, nhưng tâm tính táo bạo, khuyết thiếu kiên nhẫn cùng nghị lực. Ta như cùng hắn chiến đấu, sẽ chỉ làm hắn càng kịch liệt hơn nóng nảy, đối với hắn cũng vô ích chỗ. Chỉ có để hắn nhận thức đến thiếu sót của mình, cũng từ trong thất bại hấp thu giáo huấn, hắn có thể chân chính trưởng thành. Lãnh Nguyệt Ngưng nghe vậy, không khỏi nhẹ gật đầu, nàng biết rõ Lý Dạ làm người cùng trí tuệ, cũng minh bạch hắn làm như thế nguyên nhân. Mà Trần Hạo thì là yên lặng đứng ở một bên, nghe các sư huynh sư tỷ đối thoại, trong lòng âm thầm nhớ kỹ những này kinh nghiệm quý báu. Chương 201, hợp tác chương 201, hợp tác một bước tiến Vân Ẩn Sơn trang cửa lớn, Dạ Lam Phong liền vội chạy bộ hướng Dạ Phong Vân, nói phụ thân, hài nhi trở về. Dạ Phong Vân gặp Dạ Lam Phong trở về, lập tức nên đón tiếp lấy, trở về. Mau nói cho ta biết, tin phải chăng đã đưa đạt? Dạ Lam Phong một mực cung kính trả lời, phụ thân, tin đã bình yên vô sự đưa đạt, lại là do Côn Luân Tông đệ tử thân truyền Phó Linh Tê tiểu thư tự mình dẫn dắt hài nhi tiến vào tông môn. Nhưng mà, Dạ Phong Vân điểm chú ý cũng không ở đây, ta hỏi không phải cái này, phía sau đâu? Dạ Lam Phong tiếp tục giảng thuật, đằng sau, Phó tiểu thư còn mang ta đi thăm Côn Luân Tông toàn cảnh. Không chỉ như vậy, ta còn cùng Lý Dạ thiếu hiệp tiến hành một trận võ nghệ bên trên giao lưu, cái này khiến ta thật sâu cảm nhận được Côn Luân Tông đúng là cao thủ xuất hiện lớp lớp, thực lực thâm tàng bất lộ. Dạ Lam Phong lời nói thao thao bất tuyệt, không ngừng chia sẻ lấy hắn tại Côn Luân Tông chứng kiến hết thảy. Dạ Phong Vân gặp nhi tử nói không ngừng, vội vàng đánh gãy, "Đủ, ta muốn nghe không phải những việc vật này. Phụ thân an tâm chớ đổi, nghe ta nói hết." Dạ Lam Phong tiếp tục nói, "Mặc dù tin là đưa đến, nhưng ta cũng không tận mắt nhìn đến Côn Luân Tông tông chủ. Bất quá, La trưởng lão tự mình tiếp đãi ta, hắn cũng biểu thị Côn Luân Tông nguyện ý cùng bất luận cái gì hữu hảo thế lực thành lập quan hệ tốt đẹp, hắn sẽ đem ý nguyện của chúng ta chi tiết truyền đạt cho tông chủ." "Vị nào La trưởng lão?" Dạ Phong Vân vội vàng hỏi đạo. "Còn có thể vị nào? Chính là ngày đó một người Chu Sát Vân gia La trưởng lão a." Nghe được cái này, Dạ Phong Vân nhíu chặt lông mày giãn ra, "Tốt, nói như thế, vậy chúng ta cũng coi là cùng Côn Luân Tông kết giao." "Phụ thân, ta còn có một chuyện bẩm báo." "Chuyện gì?" "Phó gia, tại Vô Lượng Hải một vùng mở khách sạn, cũng cố ý bước chân đưa đỏ nghiệp vụ. Chúng ta là không dự thi lo cùng hợp tác." "Đưa đỏ nghiệp vụ?" "Ý vị này ngày sau muốn thăm Côn Luân Tông, cần trước được phó gia gật đầu." Dạ Phong Vân mặt lộ nghi ngờ. "Theo ý ta, thật là như vậy. Chính là thông qua Phó Mặc Trần gia chủ, ta mới lấy gặp mặt Phó Linh Tê tiểu thư, tiến tới bước vào Côn Luân Tông. Lại hôm đó, ta lưu ý đến Phó tiểu thư tựa hồ cho Phó Mặc Trần gia chủ một vật, hư hư thực thực tông môn thông hành lệnh bài, nắm giữ lệnh này mới có thể xuyên qua Vô Lượng Hải mê vụ." Dạ Lam Phong đem quan sát của mình cùng phân tích đêm hai nói. "Nếu thật như vậy, phó gia không thể nghi ngờ là chúng ta nhất định phải kết giao minh hữu." Dạ Phong Vân trầm tư một lát sau nói ra. "Phó gia trong gần đây loạn sơ định, Phó Mặc Trần gia chủ trong tay có thể dùng lực lượng chắc hẳn có hạn. Như thế sinh ý chắc chắn dẫn tới nhiều mặt ngốc nghé, người dẫn theo một đội hộ sơn trưởng lao tiến về, cùng phó gia chủ thương nghị, khách sạn an toàn do chúng ta Vân Ẩn Sơn trang phụ trách. Về phân phí tổn, vô luận đối phương đưa ra nhiều thấp, chúng ta đều ứng tiếp thụ." "Tuân mệnh, phụ thân." Dạ Lam Phong đang muốn rời đi điều động nhân thủ, tiến về phó gia khách sạn. Vừa đến đại đường cửa ra vào, Dạ Phong Vân lại gọi lại hắn, "Không, việc này trọng đại, ta cần tự mình tiến về." Dạ Phong Vân quyết định để Dạ Lam Phong hơi sững sờ, lập tức gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Phụ thân tự thân xuất mã, không thể nghi ngờ có thể càng lộ vẻ Vân Ẩn Sơn trang đối với chuyện này coi trọng, cũng càng có thể thể hiện bọn hắn kết giao phó gia thành ý. Màn đêm buông xuống, Vân Ẩn Sơn trang bên trong đèn đuốc sáng trưng, Dạ Phong Vân đổi lại một thân thường phục, lộ ra đã trang trọng lại không mất lực tương tác. Hắn phân phó Dạ Lam Phong chuẩn bị kỹ càng xe ngựa cùng tùy hành nhân viên, chính mình thì đi vào thư phòng, lấy ra một cái đẹp đẽ hộp gỗ. Trong hộp gỗ là một khối có khắc Vân Ẩn Sơn trang tiêu ký ngọc bội, đây là sơn trang dùng để tặng cho trọng yếu minh hữu tín vật, tượng trưng cho giữa song phương hữu nghị thâm hậu cùng tín nhiệm. Một đoàn người thừa dịp bóng đêm, lặng yên rời đi Vân Ẩn Sơn trang, hướng về Vô Lượng Hải phương hướng mau chóng bay đi. Trên đường, Dạ Phong Vân thỉnh thoảng hỏi thăm Dạ Lam Phong liên quan tới phó gia tình huống cụ thể, cùng hắn chuyến này khả năng gặp phải vấn đề cùng sách lược ứng đối, lộ ra cực kỳ cẩn thận. Trải qua hơn ngày 43, bọn hắn rốt cục đã tới phó gia khách sạn. Khách sạn ở vào Vô Lượng Hải bên cạnh, dựa vào núi, ở cạnh sông, lối kiến trúc phong cách cổ xưa mà trang nhã, lộ ra một cô yên tĩnh cùng tường hòa khí tức. Dạ Phong Vân một đoàn người đến, đưa tới trong khách sạn không ít người chú ý. Phó Mặc Trần trước sớm đã biết được tin tức, đặc biệt tự mình đi ra ngoài nên đón. Hắn thân mang một bộ lam nhạt trường bào, khuôn mặt tao nhã, trong mắt để lộ ra thâm thúy trí tuệ chi quang. Thấy một lần Dạ Phong Vân, hắn liền mỉm cười chắp tay đón lấy, đêm trang chủ đích thân tới, thật làm cho hàn xá sinh huy. Dạ Phong Vân cũng lấy mỉm cười đáp lại, chắp tay đáp lễ, "Phó gia chủ nói quá lời, lần này đến đây thực có chuyện quan trọng cùng phó gia chủ cùng bàn. Xin mời các vị đi vào nói chuyện." Phó Mặc Trần vừa nói vừa dẫn dắt Dạ Phong Vân bọn người đi vào bên trong nhà. Song Vương đi vào một gian lịch sự tao nhã phòng khách, sau khi ngồi xuống, Phó Mặc Trần mới chậm rãi mở miệng, "Không biết đêm trang chủ đêm khuya đến thăm, cần làm chuyện gì?" "Phó gia chủ, ta Dạ Phong Vân từ trước đến nay có chuyện nói thẳng." Dạ Phong Vân nói xong, đưa qua một cái đẹp đẽ hộp gỗ. "Đây là..." Phó Mặc Trần tiếp nhận hộp gỗ, nhẹ nhàng mở ra, trong lòng đã lớn dồn đoán được Dạ Phong Vân ý đồ đến. Đây là ta Vân ẩn sơn trang tín vật, từ trước chỉ tặng cho bản thân. Trọng lễ như thế, ta Phó Mặc Trần sao dám tiếp nhận, còn xin đem trang chủ thu hồi. Phó Mặc Trần vội vàng chối từ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Dạ Phong Vân quả nhiên không hổ là thiên hoang vực nhân vật phong vân, trước tặng lễ bàn lại sự tình, một khi ta nhận lấy, hắn đến tiếp sau ngôn từ ta liền khó có thể phản bác, thật là một cái giảo hoạt lão thủ. Ta trực tiếp làm rõ nói đi, nghe nói phó gia chủ nhà khách sạn này không chỉ là kinh doanh khách sạn sinh ý, còn dự định bước chân đưa đỏ ngành nghề, đúng không? Đúng vậy, ta xác thực có kế sách như thế. Phó gia chủ có thể từng hiểu rõ, Côn Luân Tông bây giờ tại Thiên Hoang vực bên trong đã là số 1, thực lực siêu quần tông môn. Ta đương nhiên biết điều này. Như vậy, một khi đưa đỏ nghiệp vụ khởi động, sợ rằng sẽ dẫn tới nhiều mặt thế lực thèm nhỏ dãi. Cho dù tại Côn Luân Tông trong phạm vi thế lực, bọn hắn cũng không có khả năng không giây phút nào bảo hộ các ngươi. Mà lại theo ta được biết, phó gia nội bộ phân tranh vừa mới lắng lại không lâu, phó gia chủ hiện tại cũng hẳn là nhân thủ khan hiếm đi. Dạ Phong Vân lời nói rơi xuống, Phó Mặc Trần cau mày đứng lên. Hiển nhiên, Dạ Phong Vân lời nói này trực kích chỗ yếu hại của hắn. Hắn nhất lo lắng chính là đưa đỏ nghiệp vụ một khi khai triển, sẽ gặp phải người khác ngấp nghé, mà phó gia trước mắt chính như Dạ Phong Vân lời nói, khuyết thiếu người có thể dùng được, cho dù là chủ gia điều động biệt thủ, người tới cũng bất quá là một chút chí tôn cảnh giới võ giả, đối mặt cương địch, căn bản là không có cách đưa đến tính thực chất tác dụng. Nhìn thấy mình có tác dụng, Dạ Phong Vân vội vàng còn nói thêm, "Phó gia chủ, ngài không ngại hướng ra phía ngoài nhìn một chút?" Phó Mặc Trần nghe xong, lập tức đem ánh mắt chuyển hướng khách sạn cửa lớn phương hướng, chỉ thấy ngoài cửa đứng đấy hơn 10 vị lão giả mặc áo bào đen. Bọn hắn đều là chúng ta Vân ẩn sơn trang hộ sơn trưởng lão, mỗi một cái đều đã đạt đến địa tiên cảnh tu vi. Nếu như phó gia chủ nguyện ý tin tưởng chúng ta, như vậy khách sạn này an toàn cứ giao cho bọn hắn đến phụ trách đi. Dạ Phong Vân lời nói như là một dòng nước ấm, chậm rãi thẩm thấu tiến Phó Mặc Trần căng cứng vùng tim. Hắn nhìn chăm chú những cái kia lão giả mặc áo bào, mỗi một vị đều tản ra trầm ổn mà khí tức cường đại, đó là tuế nguyệt cùng tu vi cộng đồng lắng đọng xuống uy nghiêm. Địa tiên cảnh, cho dù là phó gia chủ gia hiện tại cũng không bỏ ra nổi nhiều cường giả như vậy, mà Vân ẩn sơn trang có thể một chút phái ra nhiều như vậy cường giả, đây không thể nghi ngờ là thực lực biểu tượng, cũng là thành ý thể hiện. Phó Mặc Trần trong mắt lóe lên một tia dao động, hắn biết rõ tại trong thế giới cường giả vi tôn này, thực lực mới là tốt nhất bảo hộ. Dạ Phong Vân đề nghị không thể nghi ngờ cho hắn giải quyết nỗi lo về sau, để hắn thấy được phó gia cùng Vân ẩn sơn trang hợp tác sau khả năng mang tới quang minh tiền cảnh. Đêm trang chủ, ngài thành ý ta cảm nhận được. Phó Mặc Trần chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác kiên định, bất quá hợp tác sự tình không thể coi thường, ta cần cùng trong gia tộc mấy vị trưởng lão sau khi thương nghị mới quyết định. Nhưng xin mời đem trang chủ yên tâm, như hợp tác trở thành sự thật, phó gia chắc chắn toàn lực ứng phó, tuyệt không cô phụ Vân ẩn sơn trang tín nhiệm. Dạ Phong Vân nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn biết, Phó Mặc Trần lời nói này đã mang ý nghĩa hợp tác cửa lớn chính chậm rãi hướng hắn rộng mở. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Phó Mặc Trần bả vai, lấy một loại gần như huynh đệ giống như ngữ khí nói ra, "Phó gia chủ, ta hiểu ngươi cẩn thận. Xin cứ việc đi thương nghị, Vân ẩn sơn trang tùy thời chờ đợi phó gia tin lành." Đồng thời, vì biểu đạt thành ý của chúng ta, mấy vị này hộ sơn trưởng lão đem tạm thời lưu tại khách sạn, bảo đảm phó gia chủ an toàn. Theo Dạ Phong Vân tiếng nói rơi xuống, những cái kia lão giả mặc hắc bào khẽ bước cẩm, tựa hồ là đang im lặng biểu đạt bọn hắn trung thành cùng quyết tâm. Nói, Dạ Phong Vân lại đem hộp gỗ kia đẩy tới, Phó Mặc Trần nhìn chăm chú hộp gỗ kia trầm tư một lát sau, đưa tay đón lấy. Dạ Phong Vân thấy vậy trên mặt lộ ra mỉm cười, vậy ta liền không nhiều cái giày, Vân ẩn sơn trang lặng chờ phó gia chủ tin lành, cáo tử. Sau khi trở lại phòng, An Nhược Tố không kịp chờ đợi tiến lên đón, trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng lo lắng, nhẹ giọng hỏi, "Mặc Trần, Dạ Phong Vân vừa rồi đến đây, đến tụt cùng đối với chúng ta nói thứ gì chuyện trọng yếu?" Phó Mặc Trần khẽ khẽ thở dài, từ trong ngực chậm rãi lấy ra một viên đẹp đẽ ngọc bội, trên đó điêu khắc Vân ẩn sơn trang đặc thù đồ đằng, quang trạch ôn nhuận, hiển nhiên không giống phàm phẩm. Hắn đề nghị cùng chúng ta bắt tay hợp tác, hứa hẹn khách sạn an toàn để cho Vân ẩn sơn trang toàn quyền phụ trách, đây là tín vật của bọn hắn hắn vừa nói, biên tướng ngọc bội đưa tới An Nhược Tố trước mặt, để nàng cũng có thể khoảng cách gần thưởng thức. An Nhược Tố tiếp nhận ngọc bội, cẩn thận chu đáo một phen, sau đó lông mày cau lại, giống như tại cân nhắc lợi hại, việc này can hệ trọng đại. Chúng ta là có nên hay không hướng Côn Luân Tông báo cáo một tiếng. Dù sao, chúng ta chuyến này đại biểu là Côn Luân Tông. Phó Mặc Trần nghe vậy, đứng trong phòng đi qua đi lại bước chân, cau mày, trầm tư một lát sau chậm rãi mở miệng, "Ân, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, có lẽ không cần vội vàng như thế. Tông chủ đem thông hành lệnh giao cho chúng ta, bản thân liền là đối với chúng ta một loại tín nhiệm, tin tưởng chúng ta có thể xử lý thích đáng ven đường gặp phải đủ loại tình huống. Nếu là chúng ta động một tí liền thỉnh cầu Côn Luân Tông ra mặt, vậy cái này phần tín nhiệm cùng độc lập xử lý sự vụ năng lực liền giảm bớt đi nhiều, thông hành lệnh ý nghĩa cũng đem giảm bớt đi nhiều." Hắn lần nữa bắt đầu ở trong phòng giả bước, mỗi một bước đều lộ ra nặng dị thường, hiển nhiên nội tâm đang tiến hành kịch liệt đấu tranh. Nhưng là, chúng ta cũng không thể tùy tiện làm ra quyết định, nhất định phải nghĩ sâu tính kỹ. Phó Mặc Trần nói bổ sung. Sau một lát, hắn phảng phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, dừng bước lại, ánh mắt kiên định nhìn qua An Nhược Tố, cũng được, Vân ẩn sơn trang nếu nguyện ý thân xuất biệt thủ, cùng chúng ta phó ra giao hảo, đây không thể nghi ngờ là một cái khó được kỳ ngộ. Chúng ta liền tiếp nhận phần hảo ý này, nhìn xem có thể hay không mượn cơ hội này tăng cường thực lực của chúng ta cùng lực ảnh hưởng. An Nhược Tố nghe xong, khẽ gật đầu một cái, trên mặt lộ ra thoải mái thân sắc, dù chưa nhiều lời, nhưng đơn giản tốt chữ lại đủ để biểu đạt nàng đối với Phó Mặc Trần quyết định toàn lực ủng hộ. Nàng biết, Phó Mặc Trần cân nhắc vấn đề luôn luôn toàn diện mà chú đáo, quyết định của hắn tự nhiên có đạo lý của hắn. Chương 202, đối luận chương 202, đối luyện tiếp lấy, An Nhược Tố đem ngọc bội cẩn thận từng ly từng tí thả lại Phó Mặc Trần trong tay, nhẹ nhàng nói ra, "Mặc Trần, đã ngươi đã có quyết định, vậy chúng ta liền theo kế hoạch của ngươi làm việc. Chỉ là, chúng ta nên như thế nào hướng Dạ Phong Vân biểu thị ý nguyện của chúng ta, cùng cụ thể hợp tác chi tiết, còn cần tinh tế thương thảo." Phó Mặc Trần nhẹ nhàng đuốt ve trên ngọc bội đồ đằng, trầm tư một lát sau nói ra, "Sáng sớm ngày mai, ta tự mình đi bái phòng Dạ Phong Vân, đem chúng ta quyết định nói cho hắn biết, cũng thương thảo cụ thể hợp tác công việc. Sư muội, ta coi lấy cái kia Dạ Lam Phong tựa hồ đối với ngươi rất có hảo cảm đâu." Lãnh Nguyệt Ngưng giờ phút này chính lấy đùa giỡn giọng điệu nói ra. "Thật sao? Sư tỷ ngươi đừng đoán rồi." Phó Linh Tê nghe vậy hơi suy nghĩ một chút, lập tức lắc đầu phủ nhận. "Nếu không có như vậy, hôm qua chúng ta trong tông đệ tử nội môn khiêu khích hắn lúc, hắn như thế nào lại không để ý đến thân phận muốn cùng đối phương tỷ thí đâu? Nói cho cùng, hắn chính là không muốn ở trước mặt ngươi ném đi mặt mũi." Lãnh Nguyệt Ngưng đem hôm qua sự tình tinh tế phân tích một phen. "Nhưng ta cũng không cảm thấy đó là vì ta nha, sư tỷ." Phó Linh Tê khép cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng không hiểu, có lẽ hắn chỉ là đơn thuần muốn chứng minh thực lực của mình, hay là không quen nhìn người kia phách lối khí diễm đâu. Dù sao, tại chúng ta người tu hành trong thế giới, dùng võ kết bạn, không phải chuyện thường xảy ra sao? Lãnh Nguyệt Ngưng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, lời tuy như vậy, nhưng ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, hắn tỉ thí đằng sau nhìn về phía ánh mắt của ngươi, cùng nhìn những người khác hoàn toàn khác biệt. Trong đó kia bao hàm, không chỉ có riêng là thắng bại đằng sau lạnh nhạt. Phó Linh Tê có chút nhíu mày, ý đồ nhớ lại tối hôm qua chi tiết, ánh mắt. "Ta chỉ nhớ rõ, hắn rất thẳng thắn, sau khi kết thúc cũng không có nói gì nhiều, cũng không để ý đệ tử kia thuyết pháp. Có lẽ là ta sơ ý, chưa từng chú ý tới những cái kia chỗ rất nhỏ đi. Ngươi a, luôn luôn như vậy trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đôi nam nữ chi tình tựa hồ luôn luôn không quá mẫn cảm." Lãnh Nguyệt Ngưng nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói đã có trách cứ cũng có cương triều, "Bất quá, đây cũng chính là ngươi hấp dẫn người địa phương, tinh khiết như nước, không nhiễm bụi bặm." Phó Linh Tê nghe vậy, gương mặt từng đỏ, đội vàng đổi chủ đề, "Sư tỷ, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta. Chúng ta hay là tâm sự hôm nay kế hoạch tu luyện đi, ta cảm thấy gần nhất tu luyện băng tâm quyết lúc, luôn luôn khó mà đột phá tầng thứ 3, không biết ngươi có thể có cái gì tâm đắc có thể chia sẻ." Lãnh Nguyệt Ngưng thấy thế, nhếch miệng lên một vòng ý cười, cũng không lại dây dưa tại Dạ Lam Phong chủ đề, ngược lại chân thành nói, "Băng tâm quyết hoàn toàn chính xác thâm ảo, ta lúc đầu cũng là kẹt tại tầng này hồi lâu. Bất quá, mấu chốt ở chỗ tâm cảnh bình thản, cùng đối với thiên địa cảm ngộ. Ngươi có thể nếm thử trước khi tu luyện, trước tính tọa minh tưởng, để cho mình hoàn toàn đắm chìm ở trong tự nhiên, cảm thụ vạn vật hô hấp, có lẽ sẽ có chỗ trợ giúp." "Ân, nghe rất có đạo lý, ta đêm nay liền thử một chút phương pháp này." Phó Linh Tê nhãn tỉnh sáng lên, tựa hồ tìm được phương hướng đột phá. Mà tại một bên khác, Trần Hạo đang đứng tại một mảnh trống trải trên đồng cỏ, ánh nắng xuyên thấu qua thưa thớt tầng mây, pha tạp vẩy vào trên người hắn. Đối diện với của hắn là Lý Dạ, Côn Luân Tông chủ Lâm Ly thân truyền đại đệ tử, một bộ áo xanh theo gió dương nhẹ, trong ánh mắt lộ ra thâm thúy cùng thong dong. Lý Dạ cầm trong tay một thanh trường kiếm, thân kiếm lưu chuyển lên nhàn nhạt hỗn độn chi khí, đó là hắn tu luyện nhiều năm hỗn độn kiếm quyết độc hữu tiêu chí. "Trần sư đệ, chuẩn bị xong chưa?" Lý Dạ thanh âm ôn hòa mà hữu lực, phản phất có thể xuyên thấu trong lòng người mê vụ. Trần Hạo hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, hai tay nắm chặt một đôi thiết truy, đó là hắn căn cứ Chấn Thiên Truy Phổ cố ý xin mời Công Tâu Phong Phương Châm chính tạo vũ khí, mỗi một truy đều nặng nề vô cùng, ẩn chứa lực lượng kinh người. Trong lòng của hắn đã khẩn trương lại hưng phấn, dù sao đây là hắn lần thứ nhất cùng trong tông môn cao thủ đối luyện, cũng là kiểm nghiệm tự mình tu luyện thành quả thời khắc trọng yếu. "Xin mời sư minh chỉ giáo." Trần Hạo trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ kiên định. Lý Dạ mỉm cười, thân hình đột nhiên trở nên lơ lửng không cố định, giống như ưu linh ở trên đồng cỏ lưu lại từng đạo tàn ảnh. Trần Hạo ánh mắt ngưng tụ, lập tức điều chỉnh hô hấp, đem lực chú ý độ cao tập trung, chuẩn bị ứng đối sắp đến công kích. "Hỗn độn sơ khai, vạn vật quy nguyên." Lý Dạ than nhẹ một tiếng, trường kiếm đột nhiên vung ra, mũi kiếm những nơi đi qua, không khí phảng phất bị xé nứt ra, phát ra rất nhỏ tiếng nổ đùng đoảng. Một kiếm này, nhìn như đơn giản, kỳ thực cẩn chứa hỗn độn kiếm quyết tinh túy, kiếm ý như biển, sâu không lường được. Trần Hạo không dám kinh thường, hai chân ổn đứng trung bình tấn, song truy giao nhau tại trước ngực, hình thành một đạo kiên cố phòng tuyến. Khi Lý Dạ kiếm mang sắp chạm đến thiết truy lúc, hắn đột nhiên phát lực, song truy đồng thời bùng ra, cùng trường kiếm đụng vào nhau, phát ra đinh thái nhức góc kim loại giao kích âm thanh. Một cỗ cường đại lực lượng từ điểm va chạm bộc phát ra, Trần Hạo chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, hai chân không tự chủ được trên mặt đất trượt lùi lại mấy bước. Trong lòng của hắn giật mình, nhưng lập tức ổn định thân hình, ánh mắt càng thêm kiên định. Hắn biết, mình cùng sư huynh ở giữa chênh lệch còn rất lớn, nhưng chính là loại chênh lệch này mới khiến cho hắn có động lực để tiến tới. "Không sai, có thể tiếp được ta một kiếm này, ngươi đã vượt ra khỏi ta mong muốn." Lý Dạ thu kiếm mà đứng, trên mặt lộ ra vẻ tán thành. Hắn biết rõ, Trần Hạo mới vào tông môn, có thể tại trong thời gian thật ngắn này đón lấy chính mình một kiếm, đúng là không dễ. Trần Hạo nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn hiểu được, sư huynh tán thành với hắn mà nói ý vị như thế nào. Hắn cung kính thi lễ một cái, nói đa tạ sư huynh chỉ điểm, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Lý Dạ nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, Chấn Thiên Truy Phổ là một môn cực kỳ cường mãnh võ kỹ, coi trọng chính là thẳng tiến không lùi, thế như trẻ che khí thế. Nhưng ở lúc đối địch, chỉ có lực lượng là không đủ, còn cần linh hoạt đa dạng mới có thể đứng ở thế bất bại. Nói, Lý Dạ lần nữa huy kiếm mà ra, lần này kiếm pháp của hắn trở nên càng phức tạp khó lường hơn, khi thì như Long Đằng Cửu Thiên, khi thì như Phượng Vũ Cửu Thiên, kiếm quang lấp lóe, làm cho người hoa mắt. Trần Hạo thấy thế, trong lòng âm thầm tán thưởng, đồng thời cũng cảm nhận được một tia áp lực. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái của mình, lần nữa vung truy lên địch. Lần này, hắn không còn một vị cứng đối cứng, mà là học xong tá lực đả lực, lợi dụng song truy trọng lượng cùng quán tính, đem Lý Dạ công kích từng cái hóa giải. Mặc dù trong quá trình vẫn như cũ hiểm tượng hoàn sinh, nhưng hắn lại dần dần tìm được cùng sư huynh đối chiến tiết tấu. Theo thời gian trôi qua, hai người đối chiến càng ngày càng kịch liệt. Trần Hạo song truy tại Lý Dạ dưới kiếm vũ động, mỗi một lần va chạm đều phảng phất tại rèn luyện ý chí của hắn cùng kỹ nghệ. Mà Lý Dạ cũng không chút nào keo kiệt truyền thụ lấy chính mình đối chiến kinh nghiệm, từ kiếm pháp vận dụng, thân pháp né tránh đến chiến cơ nắm chắc, đều nhất nhất hướng Trần Hạo giảng giải. Nhớ kỹ, lúc đối chiến không chỉ có muốn chú ý đối thủ chiêu thức, càng phải nhìn do nó tâm ý chỉ có dạng này, mới có thể tại thay đổi trong nháy mắt trong chiến đấu chiếm cứ tiên cơ. Lý Dạ một bên huy kiếm, một bên nhắc nhở. Trần Hạo chăm chú lắng nghe, đem lời của sư huynh ghi nhớ trong lòng. Hắn dần dần phát hiện, theo đối chiến xâm nhập, chính mình đối với Chấn Thiên Truy Phổ lý giải cũng đang không ngừng gia tăng. Mỗi một lần vung truy, đều có thể cảm nhận được lực lượng của mình tại tăng trưởng, mỗi một lần cùng sư huynh va chạm, cũng có thể làm cho hắn đối với mình võ kỹ có nhận thức mới. Rốt cục, tại một lần giao phong kịch liệt sau, hai người đồng thời thu chiêu mà đứng. Trần Hạo trên khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn cùng vui sướng dáng tươi cười, hắn biết mình tại trận này đối chiến bên trong học đến rất nhiều quý giá đồ vật. Mà Lý Dạ cũng mãn ý gật gật đầu, trong mắt lóe ra đối với Trần Hạo tương lai chờ mong. Trần sư đệ, ngươi đã làm được rất khá. Nhớ kỹ, con đường tu luyện vĩnh viễn không có điểm dừng, chỉ có không ngừng khiêu chiến chính mình mới có thể không ngừng đột phá. Lý Dạ thâm tiếng nói ra. Lý Dạ nói không sai, thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Lâm Ly chậm rãi đi tới. Đệ tử gặp qua sư tôn, hai người vội vàng tiến lên hành lễ. Bất quá, vẻn vẹn là khiêu chiến chính mình còn xa xa không đủ, chỉ có tại kinh lịch thời khắc sinh tử mới có thể bộc phát lực chiến đấu mạnh hơn. Lâm Ly đưa tay ra hiệu, đem Lý Dạ Chu Tiên kiếm nhận lấy. Cầm trong tay Chu Tiên kiếm, Lâm Ly trong mắt lóe lên một tia thâm thúy quan mang, hắn nói khẽ, "Trần Hạo, ngươi có thể từng nghĩ tới, chân chính sinh tử luân hồi là bực nào tư vị?" Trần Hạo nghe vậy, trong lòng không khỏi siết chặt, hắn đã từng thân thân thai mắt thấy nhà mình phá người vong cùng tử thần gặp thoáng qua, nhưng chân chính sinh tử luân hồi lại là hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Ly, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng kính sợ. Lâm Ly mỉm cười, trong tay Chu Tiên kiếm nhẹ nhàng vung lên, chỉ gặp một đạo kiếm ánh sáng vạch phá bầu trời, trong nháy mắt đem hai người không gian chung quanh bao phủ. Trần Hạo chỉ cảm thấy hoa mắt, cả người phảng phất bị cuốn vào một cái thời không kỳ dị đường hầm bên trong. Đây là? Trần Hạo kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà đưa thân vào một cái tràn ngập hỗn độn khí tức thế giới. Bốn phía tối tăm mờ mịt một mảnh, không có bất kỳ cái gì sắc thái cùng sinh cơ. Hắn ý đồ tìm kiếm đường ra, lại phát hiện cảm giác của mình phảng phất bị lực lượng nào đó có hạn chế, không cách nào cảm giác được hết thảy xung quanh. Đúng lúc này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xông lên đầu. Trần Hạo đột nhiên quay đầu, chỉ gặp một đạo hắc ảnh đang nhanh chóng hướng hắn tới gần. Đó là một đạo tràn ngập sát lục khí tức kiếm mang, phảng phất có thể chặt đứt hết thảy, ngay cả thời không đều bị nó xé rách. Sinh tử luân hồi, một kiếm ở giữa, một cái băng lãnh mà thanh âm uy nghiêm tại Trần Hạo vang lên bên tai. Trong lòng của hắn run lên, lập tức minh bạch đây là Lâm Ly đang khảo nghiệm hắn. Hắn hít sâu một hơi, ngưng tụ lực lượng toàn thân, hai tay nắm chặt thiết truy, chuẩn bị nên địch. Nhưng mà, cái kia đạo kiếm mang tốc độ thực sự quá nhanh, Trần Hạo chỉ cảm thấy hoa mắt, kiếm mang đã đi tới trước ngực của hắn. Trong lòng của hắn giật mình, nhưng cũng không lùi bước, mà là dốc hết toàn lực huy động song truy, cùng kiếm mang đối cứng cùng một chỗ. Oeng, một tiếng vang thật lớn, Trần Hạo chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, cả người phảng phất bị đánh bay ra ngoài. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình phảng phất đều bị chấn bể bình thường, đau đớn khó nhịn. Nhưng mà, tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc, ý chí của hắn lại trở nên càng thêm kiên định. Ta không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Trần Hạo cắn chặt răng, cưỡng ép ngăn chặn thể nội đau xót, lần nữa đứng lên. Hắn biết rõ, đây là Lâm Ly đang khảo nghiệm ý chí của hắn cùng nghị lực, cũng là hắn tăng lên chính mình tuyệt hảo cơ hội. Đúng lúc này, đạo hắc ảnh kia lần nữa tới gần. Trần Hạo không do dự nữa, hắn nương tựa theo đối với Chấn Thiên Truy Phổ khắc sâu lý giải, đem song truy vũ động đến như là giống như quả gió, tạo thành một đạo kín không kẽ hở truy ảnh tượng. Phanh phanh phanh, kiếm mang cùng truy ảnh không ngừng đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Mỗi một lần va chạm, đều để Trần Hạo cảm thấy một cỗ lực trùng kích to lớn, nhưng hắn ý chí lại càng ngày càng kiên định, động tác cũng càng ngày càng trôi chảy. Cuối cùng, tại một lần giao phong kịch liệt sau, đạo hắc ảnh kia tựa hồ bị Trần Hạo ý chí kiên định trấn nhiếp, dần dần tiêu tán tại hỗn độn bên trong. Mà Trần Hạo cũng cảm thấy mình phảng phất đã trải qua một lần sinh tử luân hồi, đối với sinh mạng, đối với lực lượng, đối với ý chí đều có càng thêm khắc sâu lý giải. Khi Trần Hạo lần nữa lúc mở mắt ra, hắn phát hiện mình đã về tới trước đó trên đồng cỏ. Lâm Ly cùng Lý Dạ đang lặng lặng đứng trước mặt của hắn, trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi cùng chờ mong. "Chúc mừng ngươi, Trần Hạo, ngươi đã thành công thể nghiệm một lần sinh tử luân hồi." Lâm Ly khẽ cười nói, "Tại trận khảo nghiệm này bên trong, ngươi không chỉ có tăng lên thực lực của mình, càng quan trọng hơn là ngươi rèn luyện ý chí của mình cùng nghị lực. Đây là trở thành một tên cường giả chân chính con đường phải đi qua." Trần Hạo nghe vậy, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Hắn biết rõ, đây hết thảy đều là Lâm Ly cùng Lý Dạ cho hắn cơ hội quý báu. Hắn thật sâu bái, nói đa tạ sư tôn cùng sư huynh chỉ điểm cùng dạy bảo. "Ta sẽ tiếp tục cố gắng, không cô phụ kỳ vọng của các ngươi." Lâm Ly nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra hài lòng quan mang. Nàng biết rõ, Trần Hạo đã có một tên cường giả chân chính tiềm chất. Mà Lý Dạ cũng vỗ Trần Hạo bả vai, nói sư đệ, ngươi đã làm được rất khá. Ta tin tưởng, tại tương lai không lâu, ngươi nhất định sẽ trở thành chúng ta Côn Luân Tông tiêu ngạo. Chương 203, tinh thần vực người tới chương 203, tinh thần vực người tới đang lúc hết thể ngay ngắn trật tự tiến hành thời khắc, Thiên Hoang vực ngoại ý muốn nên đón ba vị chưa mời khách tới thăm. Huynh trưởng, chúng ta vì sao muốn ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi này đến nhà? Một vị tiểu cô nương đầy bụng bực tức mà hỏi thăm. Ta nghe nói nơi đây ngày xưa từng có thượng cổ thần tích hiện lộ chân dung, phụ thân cố ý điều động chúng ta tới này tìm kiếm, để xác định cái kia trong truyền thuyết thần tích phải chăng như cũ để lại. Nam tử kia như vậy đáp. Thiếu gia, tiểu thư, phía trước có một nhà khách sạn, không bằng chúng ta đi hỏi thăm một chút tin tức đi. Theo phía sau hai người một tên lão giả chỉ vào trước mặt khách sạn nói ra. Ba người đi đến trước khách sạn, dương mắt nhìn lên, chỉ gặp phong cách cổ xưa chất gỗ trên biển hiệu tuyên khắc lấy Tứ Hải khách sạn bốn chữ lớn, theo gió khẽ đung đưa, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Khách sạn mặc dù không lắm hoa lệ, nhưng cũng chỉnh tề có thứ tự, trước cửa lui tới khách nhân nối liền không dứt, các loại tin tức giao hội khiến cho nơi này trở thành một chỗ tin tức nơi tập kết hàng. Đi vào khách sạn, một cỗ hỗn hợp có hương trà cùng mùi cơm chín khí tức đập vào mặt, trong tiệm bố trí giản lược mà không mất đi lịch sự tao nhã, cái bàn bằng gỗ xen vào nhau tinh tế, những khách nhân hoặc thấp giọng nói chuyện với nhau, hoặc cao giọng cười nói, phi thường náo nhiệt. Hai huynh muội cùng lão giả tuyển một chỗ vị trí gần cửa sổ tòa hạ, vừa vặn có thể quan sát phía ngoài khu phố, cũng thuận tiện lắng nghe bốn phía đề tài câu chuyện. Vừa tòa hạ không lâu, một người mặc một mạc tiểu nhị liền nhiệt tình tiến lên chào hỏi, ba vị khách quan, muốn ăn chút gì không? Tiểu điếm có các loại địa đạo thức ăn, bảo đảm ngài hài lòng. Nam tử kia, tên là Tần Phi Dương, chân tiên cảnh sơ kỳ tu vi, mặt như ngọc, mắt sáng như đuốc, nghe vậy khẽ mỉm cười nói, tới trước một bầu trà ngon, lại tùy ý hơn mấy đạo các ngươi trong tiệm chiêu bài đồ ăn đi. Được rồi, ngài chờ một lát. Tiểu nhị ứng thanh mà đi, chỉ chốc lát sau, một bầu nóng hôi hổi trà thơm liền được đưa đến trên bàn, hương trà bốn phía, làm cho người tinh thần vì đó rung một cái. Lúc này, khách sạn một góc, mấy cái tán tu chính cao đàm phát luận, bọn hắn đàm luận nội dung chính là liên quan tới vô lượng hải thượng cổ di tích sự tình. Vân Phi Dương huynh muội cùng lão giả nghiêng thai lắng nghe, ý đồ từ đó bắt được tin tức có giá trị. Các ngươi nghe nói không? Lần trước vô lượng hải thượng cổ di tích hiện thế, đưa tới bao nhiêu thế lực ngấp nghé, Vân ẩn sơn trang còn ra động toàn bộ hộ sơn trưởng lão một người mặc áo vải thô, mang trên mặt mấy phần tang thương chi sắc tán tu thần thần bí bí nói. Đó cũng không phải là, nghe nói trong di tích kia không chỉ có viễn cổ còn sót lại pháp bảo, còn có truyền thuyết bên trong tiên đan diệu dược, ăn vào có thể tăng bồi dưỡng là. Một bước lên trời một người khác tiếp lời nói, trong lời nói tràn đầy hướng tới. Hắc hắc, ta ngược lại thật ra quan tâm hơn di tích kia bên trong đến cùng cất giấu bí mật gì, có thể làm cho các đại thế lực dốc hết toàn lực lại một người chen vào nói tiến đến, trong thanh âm mang theo vài phần hiếu kỳ. Tần Phi Dương nghe đến đó, trong lòng hơi động một chút, ánh mắt nhìn về phía bên người muội muội Tần Mộc Khê. Tần Mộc Khê, chân tiên cảnh trung kỳ tu vi, khuôn mặt thanh tú, trong đôi mắt lóe ra linh động và mang, hiển nhiên cũng bị những lời này đưa tới hứng thú. Lão giả, tên là Vân Phá Thiên, thiên tiên cảnh tu vi, dáng người thẳng tắp, mặc dù đã tuổi trên 50, nhưng nhìn qua y nguyên tinh thần quắc thước, toàn thân tản ra nhàn nhạt uy nghiêm khí tức. Huynh trưởng, bọn hắn nói thế nhưng là thật. Di tích kia bên trong coi là thật có thể có để cho người ta tu vi một bước lên trời đổ vật. Vân Mộng Suối thấp giọng hỏi, trong thanh âm mang theo một tia khó mà che giấu kích động. Tần Phi Dương khẽ bước cằm, nói nên không giả, thượng cổ di tích bên trong thường thường ẩn chứa vô tận cơ duyên, bất quá trọng yếu nhất hay là cái kia hòa minh ngọc. Tần Phá Thiên nghe vậy, nét miệng lên một vòng cười nhạt, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thâm thúy. Hắn mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng tâm cảnh sớm đã siêu thoát phàm tục, đối với nhiệm vụ lần này, trong lòng của hắn tự có so đo. Lúc này, tiểu nhị đã đem đồ ăn đưa đi lên, sắc hương vị đều đủ, ba người liền một bên thưởng thức mỹ thực, một bên tiếp tục lắng nghe những tán tu kia đàm luận. Nói trở lại, các ngươi có thể từng nghe thấy, lần trước di tích kia tái hiện tại thế thời điểm, đến tột cùng diễn ra như thế nào một màn. Thiên Hoang vực mấy vị thế lực đỉnh tiêm, đều là điều động cao thủ tiến đến tìm kiếm, lại đều không ngoại lệ tay không mà về. Lúc này, một tên tán tu kích động xen vào nói, trong thanh âm mang theo một tia khó mà che giấu run rẩy. Ta hơi có nghe thấy, một người khác cấp tốc nhận lấy chủ đề, trên mặt đồng dạng hiện đầy vẻ hưng phấn, bọn hắn chẳng những không thể bước vào di tích được bước, thậm chí không thể vượt qua mảnh kia được xưng là vô lượng hải thần bí chi địa. A, lại có việc này, có người nghe vậy, không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Xác thực như vậy, nghe nói có người gan lớn âm thầm nhìn trộm, ý đồ chứng kiến nhà ai thế lực có thể cuối cùng đoạt được phần cơ duyên này. Nhưng mà, các ngươi đoán kết quả như thế nào? Những thế lực kia đều không thu hoạch được chỗ tốt gì, có người thăm dò tính mà hỏi thăm. Đúng là như thế, chẳng lẽ còn có thể là giả, người bên cạnh hiển nhiên có chút không tin. Vậy ta hỏi lại các ngươi, từ đó về sau, các ngươi phải chẳng còn từng nghe nói Vân gia bất cứ tin tức gì? À, ngươi tiểu nói này, ta ngược lại thật ra cảm thấy, xác thực thật lâu không có Vân gia động tĩnh. Nói cho các ngươi biết đi, hôm đó Vân gia cùng Vân ẩn sơn trang liên thủ, ý đồ giải khai vô lượng hải bên trên cái kia xương mù dày đặc bao phủ trận pháp, thật tình không biết cái kia đúng là Côn Luân Tông hộ tông đại trận. Côn Luân Tông còn phái ra một vị trưởng lão, ra lệnh cho bọn họ lui bước. Vân gia gia chủ lại không nghe khuyên can, ngược lại cùng Côn Luân Tông trưởng lão đối chọi gay gắt, cuối cùng bị vị trưởng lão kia vô tình tru sát. Không thể nào, Vân gia không phải còn có một vị lão tổ tọa trấn sao? Vân gia lão tổ, hôm đó hắn sát thực xuất quan, nhưng vẫn như cũ không phải Côn Luân Tông trưởng lão đối thủ, cuối cùng bất đắc dĩ tự vẫn. Như vậy Vân ẩn sơn trang tình huống thì như thế nào đâu? Một người ngay sau đó truy vấn. Vân ẩn sơn trang a, Dạ Phong Vân là cái người tài ba vật, biết được xem xét thời thế, không cùng Côn Luân Tông xung đột chính diện, bởi vậy vị trưởng lão kia cũng không làm khó bọn hắn, cho phép bọn hắn bình yên rời đi. Nghe đến đó, Tần Phi Dương, Tần Mộng Khê cùng Tần Phá Thiên ba người thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên. Xem ra cái này Côn Luân Tông là bọn hắn lần này tới Thiên Hoang vực muốn tra ra đối tượng. Tần Phi Dương thả ra trong tay búa, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Côn Luân Tông đến tột cùng là một nhân vật ra sao? vì sao chúng ta Tần gia chưa bao giờ có liên quan tới nó kỹ càng ghi chép? Tần Mộng Khê cũng ngừng trong tay động tác, đôi mi thanh tú nhíu chặt, hiển nhiên đối với Côn Luân Tông sinh ra hứng thú nồng hậu. Nàng nhẹ nhàng nói ra, huynh trưởng, chúng ta là có nên hay không càng xâm nhập thêm hiểu rõ một chút cái này Côn Luân Tông? Tần Phá Thiên khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Ba người đi vào những tán tu kia trước bàn, lễ phép hỏi thăm về liên quan tới Côn Luân Tông sự tình. Những tán tu kia gặp bọn họ ba người khí chất phi phàm, tu vi thâm hậu, cũng không dám lãnh đạo, nhao nhao đem những gì mình biết liên quan tới Côn Luân Tông tin tức dốc túi bẩm báo. Nghe nói, Côn Luân Tông nội tàng có vô số thượng cổ bí tịch cùng pháp bảo, còn có truyền thuyết bên trong tiên thuật cùng thần thông. Chỉ là, những này đều bị Côn Luân Tông nghiêm ngặt giữ bí mật, ngoại nhân căn bản không thể nào biết được một kẻ tán tu thần bí nói. Còn có à, Côn Luân Tông tông chủ càng là sâu không lường được, nghe nói tu vi của hắn không người biết được, truyền ngôn hắn đưa tay ở giữa liền có thể cải thiên hoán địa, một cái khác tán tu nói bổ sung. Nghe đến đó, Tần Phi Dương ba người không khỏi hít một hơi linh khí. Đưa tay ở giữa liền có thể cải thiên hoán địa. Xem ra, Côn Luân Tông thực lực xác thực không thể coi thường. Như vậy, Côn Luân Tông gần nhất có động tĩnh gì đâu? Tần Phá Thiên hỏi. Cái này sao, ngược lại là không có nghe nói. Côn Luân Tông luôn luôn làm việc thần bí, trừ phi có đại sự phát sinh, nếu không ngoại giới rất khó được biết nó động tĩnh, một kẻ tán tu lắc đầu nói ra. Tần Phi Dương trở về chỗ ngồi sau, cau mày, nửa ngày mới chậm rãi mở miệng, thượng cổ di tích tựa hồ đã bị Côn Luân Tông đưa ra, mà cái kia Hòa Minh Ngọc, chỉ sợ cũng đã mất nhập bọn hắn chi thủ. Tần Mộng Khê ở một bên nghe xong, xem thường nói, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết lại truy tìm cái kia Hòa Minh Ngọc, dù sao chỉ là cái hư vô mở miệng truyền thuyết thôi. Lại nói, cho dù thật cầm tới Hòa Minh Ngọc, bằng vào chúng ta Tần gia thực lực, có thể thủ được sao? Kết quả là chỉ sợ vẫn là muốn bị càng mạnh thế lực cướp đi. Tần Phi Dương lắc đầu, nghiêm túc đối với Tần Mộng Khê nói, muội muội, ngươi lời ấy sai rồi. Chính là bởi vì muốn tăng lên thực lực, chúng ta mới nhất định phải tìm tới Hòa Minh Ngọc. Truyền thuyết Hòa Minh Ngọc cần chứa vô cùng vô tận năng lượng, một khi đạt được, ta liền có hy vọng chứng đạo thành đế, đến lúc đó Tần gia chắc chắn áp đảo Cửu Thiên phía trên, trở thành thế lực cường đại nhất. Nói đến đây, Tần Phi Dương thần sắc trở nên kích động lên, phản phất đã thấy đạt được Hòa Minh Ngọc sau huy hoàng tương lai. Tần Phá Vân ở một bên cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, thiếu gia, Côn Luân Tông cũng không phải dễ chơi. Tần Phi Dương nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói, ngươi nói đúng, bất quá cái này Thiên Hoang vực thế lực cường đại tới đâu, cũng còn kém rất rất xa chúng ta tinh thần vực. Mà lại, những cái kia đưa tay ở giữa cải thiên hoán địa thuyết pháp, cho dù là tiên đế cũng làm không được, khẳng định là những tán tu kia tại nói ngoa. Chương 204, Thú Hồn Tinh Thạch. Chương 204, Thú Hồn Tinh Thạch. Đang lúc đám người nhiệt liệt nói chuyện với nhau thời điểm, một tên độc hành tu sĩ bỗng nhiên đẩy ra khách sạn cửa lớn, cao giọng la lên, có tin tức trọng đại. Kêu một tiếng này, lập tức đem trong khách sạn ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Nhận biết vị này độc hành tu sĩ, khách nhân liền tranh thủ hắn kéo đến một bên chỗ trống, lo lắng truy vấn, mau nói, là tin tức gì? Tu sĩ kia trước cực một hớp trà, thám giọng biết hầu, sau đó chậm rãi mở miệng, phó ra vừa bàn tiếng, từ hôm nay trở đi, Vô Lượng Hải bên trên phó ra khách sạn tướng chính thức mở cửa buôn bán, không chỉ có như vậy, bọn hắn còn đẩy ra một hạng trước nay chưa có đưa đỏ phục vụ. Khách sạn khai trương cũng là chẳng có gì lạ, nhưng cái này đưa đỏ phục vụ đến tuột cùng là thần thánh phương nào, có người nghi ngờ hỏi. Chính là thẳng tới Côn Luân Tông đưa đỏ phục vụ, tu sĩ kia đối với đặt câu hỏi người để cao âm lượng, trong ngôn ngữ mang theo một tia khinh miệt, phảng phất là đang cười nhạo đối phương kiến thức thiệt cận. Nói như vậy, chúng ta cũng có cơ hội đi Côn Luân Tông bái phỏng một phen. Trên lý luận là như thế này, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, Côn Luân Tông há lại thường nhân có thể tùy ý đặt chân. Còn nữa, cho dù là có thể đi, cái này đưa đỏ phí tổn chỉ sợ cũng không phải người ta có thể tùy tiện gồng gánh nổi. Lớn như vậy mua bán, khó đảm bảo sẽ không dẫn tới đông đảo ngấp nghé, phó gia có thể ứng đối được không? Có người đưa ra lo lắng. Ngươi yên tâm, phó gia hiện tại cùng Vân Ẩn Sơn Trang đã hợp tác, phó gia khách sạn an toàn do Vân Ẩn Sơn Trang hộ giá hộ tống. Ta mới vừa rồi còn tận mắt nhìn đến Vân Ẩn Sơn Trang hộ sơn trưởng lão hiện thân phó gia khách sạn đâu. Mà ở một bên Tần Phi Dương nghe những tin tức này, trong lòng đã có dự định. Đó là cái cơ hội tốt, chúng ta có thể nhờ vào đó quang minh chính đại tiến về Côn Luân Tông, không làm cho hoài nghi Côn Luân Tông hoài nghi, đồng thời có thể xâm nhập hiểu rõ cái này Thiên Hoang vực tông môn thần bí, hắn chậm rãi nói ra. Thiếu gia lời nói tức là, đi thôi, đi phó gia khách sạn. Tần Phi Dương nói, liền chào hỏi tiểu nhị tính tiền, sau đó liền cùng hai người rời đi nơi đây. Lão tổ, Dương trưởng lão, mau tới nhìn một cái ta mới chơi đùa đi ra cái này nhân ngẫu. Lâm Lạc Ly nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, trong tay nắm chặt một cái hình thái cực kỳ kỳ dị nhân ngẫu. Ly Nhi à, cái này nhân ngẫu thôi, trừ bộ dáng cổ quái chút, lão tổ tông ta cũng không có nhìn ra cùng trước kia có cái gì hai loại. Lão tổ Lâm Vô Đạo cười híp mắt đáp lại. Lão tổ tông ngài cẩn thận, nhìn lời còn chưa dứt, Lâm Lạc Ly liền nhẹ nhàng đem nhân ngẫu đặt mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay cấp tốc kết xuất từng cái phức tạp thủ ấn. Theo nàng một loạt này động tác, cái kia nhân ngẫu lại chậm rãi bành trướng, cho đến dáng dấp như là một gốc cây nhỏ kích cỡ tương đương, vừa rồi vững vàng dừng lại. Lâm Lạc Ly trong ánh mắt lóe ra chờ mong cùng tự hào quan mang, nàng khẽ quát một tiếng, biến. Chỉ một thoáng, cái kia nhân ngẫu trên thân lưu chuyển lên tia sáng kỳ dị, phản phất có một loại nào đó cổ lão lực lượng ở tại thể nội thức tỉnh. Quang mang dần dần hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một đầu vô cùng uy manh chiến hùng hình thái, cả người đầy cơ bắp, da lông lóe ra như kim loại quang trạch, hai mắt như lốc, để lộ ra không thể khinh thường bá khí cùng lực lượng. Tứ chi của nó trắng kiện, mỗi một bước ra đều phản phất có thể dung chuyển sân hà, cùng lúc trước cái kia nhân ngẫu hình thái hoàn toàn khác biệt, thời khắc này nó càng giống là một đầu từ viễn cổ chiến trường đi ra hung thú. Cái này, đây là hoa thú. Lão tổ tông Lâm Vô Đạo mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn thân là Côn Luân Tông tu vi cao thâm lão tổ tông, được chứng kiến vô số kỳ chân dị thú, cũng mắt thấy qua rất nhiều khống ngâu sư kỳ tác, nhưng thần kỳ như thế nhân ngâu hóa thú chi thuật, lại là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Một bên Dương trưởng lão, một vị thân mang áo xanh, khuôn mặt lão giả gầy gò, đồng dạng lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn thân là tu luyện khống ngâu chi thuật trưởng lão, cũng chưa từng gặp qua có thể hóa thú nhân ngâu, một màn này thật sự là để hắn quá rung động. Không sai, chính là ta mới nhất nghiên cứu thành quả, hình người hóa thú nhân ngâu. Lâm Lạc Ly đắc ý giới thiệu nói, nó không chỉ có thể mô phỏng hình người, còn có thể căn cứ chỉ thị của ta, biến hóa thành các loại cường đại hình thú, trước mắt ta hài lòng nhất chính là cái này chiến hùng hình thái. Có thể cái này. Tu Vi Lâm Vô Đạo chỉ đầu kia chiến hùng, trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin, khí tức của nó lại ẩn ẩn tới gần đại đế cảnh. Ly Nhi, ngươi có biết đại đế cảnh ý vị như thế nào? Ngươi bây giờ bất quá là hóa thần kỳ khống ngâu sư. Lâm Lạc Ly mỉm cười, giải thích nói, lão tổ tông, ngài có chỗ không biết, cái này chiến hùng nhân ngâu hạch tâm, là Huyền Vũ gia gia cho ta một khối thú hồn tinh thạch. Tinh thạch này bên trong ẩn chứa thượng cổ chiến hùng tàn hồn cùng lực lượng, ta trải qua vô số lần nếm thử cùng cải tiến, rốt cục đem nó cùng nhân ngẫu hoàn mỹ dung hợp. Bởi vậy, nó mặc dù do ta điều khiển, lại có thể phát huy ra viễn siêu ta tự thân tu vi thực lực. Thú hồn tinh thạch. Dương Tiền Bối nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng, vật này cực kỳ hiếm thấy, tương truyền chỉ có tại thượng cổ chiến trường có thể là trong một chút bí cảnh mới có thể tìm được, không nghĩ tới Huyền Vũ thế mà lại có. Hắc hắc, Huyền Vũ gia gia đối với ta khá tốt. Lâm Lạc Ly gãi đầu một cái, hơi có vẻ ngượng ngùng nói, bất quá cái này chiến hùng nhân ngẫu mặc dù cường đại, nhưng tiêu hao cũng cực lớn, ta trước mắt tu vi chỉ có thể chèo chống nó chiến đấu một lát, nếu muốn thời gian dài duy trì, còn cần tăng thêm một bước tự thân tu vi mới được. Lời tuy như vậy, phần này thành tựu đã đầy đủ kinh người. Lâm Vô Đạo tán thán nói, Ly Nhi, ngươi không gần như chỉ ở khống ngẫu một đạo bên trên có thiên phú kinh người, càng khó hơn chính là ngươi có can đảm sáng tạo cái mới, có can đảm khiêu chiến tiền nhân chưa từng đặt chân lĩnh vực. Phần này dũng khí cùng trí tuệ, đúng là chúng ta Côn Luân Tông cần có. Xác thực như vậy, cho dù là giống ta dạng này nhiều năm nghiên cứu thao ngẫu chi thuật người, cũng là lần đầu mắt thấy cảnh này. Lão tổ, Ly Nhi, các ngươi chờ một chút, ta cái này đi mời tông chủ đến đây. Nói xong, Dương Tiêu vội vàng rời đi, bước chân vội vàng chạy tới Lăng Tiêu Điện, đi hướng Lâm Ly bẩm báo việc này. Cũng không lâu lắm, Lâm Ly liền đã tới hậu sơn, đồng hành còn có Mộ Dung Lạc cùng Lâm Ly chỗ nuôi dưỡng hai đại thần thú. Huyền Vũ gia gia. Lâm Lạc Ly vừa thấy được Huyền Vũ, liền lòng tràn đầy vui vẻ kêu gọi đứng lên, dù sao cái này chiến hùng nhân ngẫu chế thành, Huyền Vũ công lao thật sự là quá lớn. Ly Nhi, bây giờ ngay cả cha mẹ đều không xưng hô. Lâm Ly ra vẻ nghiêm túc, trên mặt tựa hồ mang theo một tia không vui. Ly Nhi không dám. Lâm Lạc Ly vội vàng nhào vào Lâm Ly trong ngực, gắn cái kiểu lấy hỏa hoãn không khí. Lâm Ly đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt của hắn nói ra, cha nói đùa với ngươi đâu. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về hướng cái kia to lớn chiến hùng nhân ngẫu. Ly Nhi, ngươi đây là thế nào nghĩ tới? Cha, kỳ thật ý nghĩ này ban sơ nguồn gốc từ tại ta đối với khống ngâu thuật cùng yêu thú chi lực kết hợp suy nghĩ. Lâm Lạc Ly chăm chú trả lời, từ Lâm Ly trong ngực rời khỏi, đứng nghiêm, trong mắt lóe ra ham học hỏi qua mang. Ta vẫn cảm thấy khống ngâu thuật không chỉ là điều khiển không có sự sống vật thể đơn giản như vậy, nó hẳn là có thể đủ dung hợp càng nhiều nguyên tố, tỉ như yêu thú lực lượng, nguyên tố chi lực, thậm chí là linh hồn của con người chi lực. Nhưng ý nghĩ như vậy quá mức lớn mật, ta một mực không dám tùy tiện nếm thử, thẳng đến Huyền Vũ gia gia cho ta khối kia thú hồn tinh thạch. Đạt được tinh thạch sau, ta bỏ ra đại lượng thời gian nghiên cứu nó, ý đồ lý giải ẩn chứa trong đó thượng cổ chiến hùng chi lực. Ở trong quá trình này, ta phát hiện ngoài ý muốn, trong tinh thạch tản hồn cùng lực lượng cũng không phải là không thể làm gì, chỉ cần tìm được thích hợp môi giới cùng kích phát phương thức, liền có thể đem nó cùng nhân ngẫu hòa làm một thể, thực hiện nhân ngẫu hóa thú. Thế là, ta bắt đầu vô số lần thí nghiệm, thất bại một lần lại một lần, nhưng mỗi lần sau khi thất bại ta đều sẽ tổng kết kinh nghiệm, không ngừng cải tiến phương pháp của ta cùng nhân ngẫu thiết kế. Rốt cục, tại một lần cơ hội vô tình bên dưới, ta thành công đem tinh thạch lực lượng cùng nhân ngẫu kết hợp, đã sáng tạo ra cái này chiến hùng hình thái nhân ngẫu. Lâm Ly sau khi nghe xong, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng kiêu ngạo. Hắn vô vô Lâm Lạc Ly bà bay, tán thưởng nói, Ly Nhi, giúp khí của ngươi cùng trí tuệ để cho ta cảm thấy tự hào. Tại tu tiên giới, có can đảm sáng tạo cái mới, có can đảm khiêu chiến không biết người, thường thường có thể đi được càng xa. Ngươi hôm nay thành tựu, chính là chứng minh tốt nhất. Một bên Mộ Dung Lạc cũng mỉm cười gật đầu, nàng mặc dù không am hiểu khống ngâu chi thuật, nhưng đối với Lâm Lạc Ly sáng tạo cái mới tinh thần đồng dạng biểu thị tán thưởng. Nàng nói ra, Ly Nhi, ngươi phần này chấp nhất cùng sức sáng tạo, là tu tiên giả bên trong quý báu nhất phẩm chất. Ta tin tưởng, trong tương lai thời kỳ, ngươi nhất định có thể tại khống ngâu một đạo bên trên lấy được cao hơn thành tựu. Huyền Vũ thì tại một bên chất phát cười, nó tuy không có nói chuyện, nhưng trong mắt lộ ra từ ái lại đủ để chứng minh hết thảy. Nó biết, Lâm Lạc Ly có thể có thành tựu của ngày hôm nay, không thể rời bỏ trợ giúp của mình, nhưng càng quan trọng hơn là Lâm Lạc Ly tự thân cố gắng cùng thiên phú. "Tốt, chúng ta đừng ở chỗ này đứng." Lâm Ly đề nghị, "Ly Nhi, ngươi biểu diễn một lượt cái này nhân ngẫu thực lực cho chúng ta xem một chút đi. Ta muốn, tất cả mọi người rất ngạc nhiên nó uy lực chân chính." Lâm Lạc Ly nghe vậy, hưng phấn mà lên tiếng, lập tức lần nữa niệm động chú ngữ, hai tay kết ấn. Cái kia chiến hùng nhân ngẫu lần nữa phát ra hào quang chói sáng, thân hình trở nên càng thêm lưng thực, cơ bắp hở ra, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra lực lượng kinh người. Tại Lâm Lạc Ly điều khiển bên dưới, chiến hùng nhân ngâu hướng về phía trước phóng ra mấy bước, mỗi một bước đều dâm đến mặt đất khẽ chấn động. Nó phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, lập tức phóng tới xa xa một tòa núi giả, một quyền vung ra, càng đem núi giả kia đánh cho vỡ nát. Đám người thấy thế, không khỏi sợ hãi than tại chiến hùng nhân ngẫu thực lực cường đại. Lâm Lạc Ly sáng tạo cái mới cùng cố gắng, tại thời khắc này đạt được tốt nhất hồi báo. Thứ này lại có thể là đại đế cảnh khí tức. Lâm Ly cảm nhận được vừa mới một quyền kia ẩn chứa năng lượng, sau đó dùng thần thức dò xét một phen Lâm Lạc Ly tu vi. Tông chủ, đây chính là làm cho người kinh ngạc nhất địa phương, phải biết Ly Nhi hiện tại có thể chỉ có hóa thần kỳ tu vi, cái này chiến hùng nhân ngẫu liền đã có thể bộc phát ra đại đế cảnh sức chiến đấu, nếu là Ly Nhi tu vi lại để thăng, cái này chiến hùng sức chiến đấu chỉ sợ tại thượng giới này đều có thể xung pha. Lâm Vô Đạo ở một bên nói, trong giọng nói tất cả đều là tán thưởng. Nói trở lại, tại vô lượng hải mảnh này thần bí khó lường trong hải vực, Huyền Minh Kình chính dẫn lĩnh hải thú tộc bầy, tại Huyền Vũ cái kia trang nghiêm hành cung bên trong thản nhiên tự đắc cư trú. Bọn chúng hấp thu trong hành cung dư thừa thiên khí, tu vi ngày càng tinh tiến, thưởng thụ lấy phần này yên tĩnh khó được cùng an nhàn. Huynh trưởng, đại sự không ổn à? Đột nhiên, một cái hải thú thần sắc hốt hoảng chạy vội tới, đánh gãy phần này yên tĩnh. Chuyện gì như vậy kinh hoàng? Huyền Minh Kình trầm ổn mà hỏi thăm, trong ánh mắt lộ ra một tia không hiểu. Huynh trưởng, có người ý đồ đối với tôn thượng tông môn bất lợi. Hải thú vội vàng báo cáo. Cái gì? Huyền Minh Kình nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Nhanh, đem nguyên ủy sự tình kỹ càng nói cho ta biết. Huyền Minh Kình thúc giục nói. Chuyện lạ như thế này, hải thú lấy lại bình tĩnh, bắt đầu giảng thuật đứng lên. Nguyên lai, cái này hải thú ở trong hành cung dốc lòng tu luyện nhiều ngày, tu vi lại đột nhiên tăng mạnh, tăng lên một cái đại cảnh giới. Tâm hoài hiếu kỳ, nó quyết định lên bờ đi xem một chút trên lục địa thế giới, thế là phục dụng Lâm Ly tặng cho hóa hình đan, hóa thành nhân hình bước lên lục địa. Ở trên lục địa đi dạo lúc, nó trong lúc vô tình bắt gặp từ tứ hải khách sạn đi ra, đang muốn tiến về phó gia khách sạn Tần gia ba người. Trực giác nói cho nó biết, ba người này khí chất cùng luôn hành cử chỉ cùng thiên hoang vực người hoàn toàn khác biệt, thế là nó lặng lẽ nghe lén đối thoại của bọn họ. Người nói là, ba người kia dự định thông qua bái phòng Côn Luân Tông, đến điều tra Côn Luân Tông hư thực. Huyền Minh Kình nghe xong hải thú báo cáo, cao mày mà hỏi thăm. Đúng là như thế, bọn hắn còn nâng lên thượng cổ di tích cùng Minh Ngọc có liên quan bí mật. Hải thú nói bổ sung, trong giọng nói mang theo vài phần sầu lo. Chương 205, bắt đầu bồi dưỡng Lý Dạ. Chương 205, bắt đầu bồi dưỡng Lý Dạ tôn thượng, đối với chúng ta hải thú tộc đại ân có báo, nếu thật có hạng giá áo túi cơm ý đồ đối với hắn hoặc Côn Luân Tông bất lợi, ta Huyền Minh Kình thể tất không thể để cho thử sự phát sinh. Ta lập tức tiến đến gặp mặt tôn thượng. Nói xong, Huyền Minh Kình thân hình chấn động, quanh thân bờn quanh tiên khí phảng phất sôi trào lên, một cỗ uy nghiêm mà không thể xâm phạm khí thế tự nhiên sinh ra. Huyền Minh Kình đằng không mà lên, thân thể cao lớn tại trong gió biển lộ ra nhẹ nhàng mà nhanh chóng, thẳng đến Côn Luân Tông mà đi. Không lâu, Huyền Minh Kình liền tới đến Côn Luân Tông trước sân môn, nơi đó mây mù lượn lờ, tiên hạc cùng bay, khí thế của tiên gia. Nó chậm rãi đáp xuống trước sân môn, hóa thành hình người, một vị thân mang áo bào đen, khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên. Ngài tốt, xin hỏi tìm ai? Vị tiểu đệ tử này ngươi tốt, ta là Huyền Minh Kình, là vô lượng hải hải thú tộc thủ lĩnh. Có chuyện quan trọng hướng tôn thượng bẩm báo, còn xin thông báo một tiếng. Tôn thượng, chính là các ngươi tông chủ. A, xin mời ở đây sau đó nói. Cái kia phòng thủ Côn Luân Tông đệ tử liền vội vàng chạy hướng trưởng lão tư. Không bao lâu, Huyền Vũ liền tới đến Côn Luân Tông lối vào. Huyền Vũ tiền bối. Huyền Minh Kình tiến lên cung kính hành lễ. Đi thôi, chủ thượng đang chờ ngươi. Huyền Vũ phất phất tay ra hiệu không cần đa lễ. Trong đại điện, Lâm Ly chính nhắm mắt ngưng thần, tựa hồ đang cảm ứng đến cái gì. Tôn thượng đại nhân. Huyền Minh Kình cung kính mở miệng, sau đó đem sự tình trải qua kỹ càng bẩm báo, bao quát hải thú hóa hình lên bờ kỳ ngộ, cùng Tần gia ba người khả nghi hành vi. Như thế nào kết luận bọn hắn không phải thiên hoang một người? Lâm Ly hỏi. Ta tiểu đệ kia nói, ba người này khí tức trên thân rất cường đại, vừa xa khỏi thiên hoang vực cường giả. Mà lại, bọn hắn lời nói trong cử chỉ để lộ ra một loại không thuộc về mảnh đại lục này kiến thức cùng khí độ, nhất là vị kia Tần gia trưởng lão, hắn đề cập một chút bí pháp cùng thuật ngữ, cho dù là tại ta vô lượng hải biển sâu trong cổ tịch cũng chưa có ghi chép. Huyền Minh Kình nói bổ sung, trong thần sắc mang theo vài phần ngưng trọng. Lâm Ly quay đầu hỏi thăm Huyền Vũ, cách chúng ta gần nhất đại vực là cái nào? Huyền Vũ cung kính trả lời, chủ thượng, cách chúng ta gần nhất đại vực chính là tinh thần vực. Lâm Ly hỏi tiếp, ngươi đối với tinh thần vực hiểu bao nhiêu? Huyền Vũ đáp, chủ thượng, ta chưa từng tự mình tiến về tinh thần vực, nhưng ta biết chính là tinh thần vực thực lực tổng hợp tại thiên hoang vực phía trên. Tại cái này cựu thiên vạn giới thiên địa rộng lớn bên trong, thiên hoang vực tu sĩ tu vi xếp hạng khá thấp. Tốt đã việc này bản tông biết. Huyền Minh Kình ngươi cung cấp tình báo có công, khi thưởng. Lâm Ly nói liền muốn đưa tay bàn cho nó ban thưởng. Không, tôn thượng đại nhân. Hải thú bộ tộc nhận được ân tình của ngài quá nhiều, không thể báo đáp, chỉ nguyện vì tôn thượng hiệu lực, khen thưởng này cũng không cần. Nói, hắn cũng không đợi Lâm Ly mở miệng, liền hóa thành lưu quang đội vàng rời đi. Cái này Huyền Minh Kình thật đúng là có ý tứ. Chủ thượng, ba người này muốn hay không diệt trừ? Huyền Vũ mở miệng hỏi. Không cần, ba cái tiểu tạp ngư thôi. Trải qua ngắn ngủi mấy tức, Lưu Thương tuân lệnh bước vào Lăng Tiêu Điện. Tông chủ, ngài gọi đến ta. Ta sắp ra ngoài, ngắn thì mấy ngày, lâu là hơn tháng. Tại trong lúc này, tông môn sự vụ toàn quyền giao cho ngươi xử lý, ngươi có thể tự chủ quyết đoán, không cần hướng ta báo cáo. Mặc dù có cường địch xâm phạm, cũng không cần sầu lo. Nói xong, Lâm Ly lấy ra một viên ẩn chứa năm đạo phân thân ngọc giản, thận trọng đưa cho Lưu Thương, trong ngọc giản này còn có ta năm đạo phân thân chí lực, ngươi cần thích đáng đảm bảo. Nhìn qua Lâm Ly trịnh trọng như vậy việc, Lưu Thương trong lòng không khỏi suy nghi, tông chủ, ngài chuyến này muốn hướng nơi nào? Ta đi truy tìm Hòa Minh Ngọc. Đột nhiên xuất hiện ba người để Lâm Ly ý thức được, thượng cổ di tích bí mật đã không phải hắn một người chỗ đã biết, chư thiên vạn giới rất nhiều thế lực đều là tại ngấp nghé Hòa Minh Ngọc, ý đồ tập hợp đủ một khối, thành tựu vạn tộc cộng chủ tôn sư. Nguyên bản hắn dự định làm từng bước, nhưng bây giờ tình thế bức bách, không thể không ra tốc hành động. Tông chủ, Hòa Minh Ngọc Thâm tàng tại thượng cổ di tích bên trong, lại di tích hành tung phiêu hốt, lần này tìm kiếm chỉ sợ tốn thời gian thật lâu. Lưu Thương mặt lộ thần sắc lo lắng. Không cần phải lo lắng, tông môn nếu có sự tình, ta tự sẽ hiện thân. Ngươi chỉ cần tận tâm quản lý tông môn liền có thể. Gặp Lâm Ly tâm ý đã quyết, Lưu Thương cũng không còn khuyên can, đành phải đáp ứng, là, tông chủ. Thuộc hạ ổn thỏa tận tâm tận lực, quản lý tốt tông môn. Nói đi, Lưu Thương liền muốn quay người rời đi, đi thông chi tất cả đại trưởng lão cùng phong chủ. Chấm đã, Lưu Thương. Trong khoảng thời gian này, cũng làm cho Lý Dạ tham dự quản lý. Là, tông chủ. Đợi Lưu Thương thân ảnh biến mất đằng sau, Lâm Ly ngược lại tiến về đàn phòng, tham viếng ngay tại là môn hạ đệ tử truyền thụ học vấn Mộ Dung Lạc. Ngươi đã tâm ý đã quyết sao? Mộ Dung Lạc nhẹ giọng hỏi thăm. Đúng vậy, ngay cả thiên hoang vực đều có người tới đây tìm kiếm, ta càng ứng ra ngoài tìm kiếm một phen. Lâm Ly đáp lại nói. Nếu như thế, ngươi liền yên tâm đi thôi. Tông môn có lao tổ cùng Lưu phó tông chủ tọa chấn, ta tự sẽ thay ngươi lưu ý hết thảy. Mộ Dung Lạc nói ra. Lạc Nhi, có thể cùng ngươi kết làm liền cảnh, quả thật ta may mắn sự tình nói xong. Lâm Ly đưa tay nhẹ nắm ở bên eo của nàng. Chớ có ở đây hồ nháo, buổi chiều trở về lại nối tiếp ôn nhu. Mộ Dung Lạc nhẹ nhàng phủi nhẹ Lâm Ly tay, sau đó quay người tiếp tục làm đệ tử bọn họ truyền thụ việc học. Một đêm bước ve an ủi qua đi, Lâm Ly liền dẫn Mặc Ngọc Kỳ Lân cùng Huyền Vũ bắt đầu hắn ra ngoài hành trình. Tại Lâm Ly sau khi đi, Lưu Thương liền gọi tới Lý Dạ. Phó tông chủ, ngài tìm ta chuyện gì? Lý Dạ hỏi. Lý thân truyền, tông chủ hắn đi ra ngoài đi du lịch, trước đó cố ý giao cho ta, trong khoảng thời gian này muốn để ngươi tham dự vào tông môn quản lý ở trong đến, cho nên hôm nay ta liền dạy ngươi một chút. Nói, Lưu Thương từ trong không gian giới lấy ra mấy chục bản thật dày sổ, mỗi một sách đều ghi chép trong tông môn sự vụ lớn nhỏ, điều lệ chế độ, đệ tử danh sách cùng tài nguyên phân phối các loại tin tức trọng yếu. Cái này một quyển là đệ tử danh sách, từ tạp dịch đến nội môn tại đến các ngươi mấy vị đệ tử thân truyền, phía trên kỹ càng ghi chép mỗi một tên đệ tử tính danh, hiện giai đoạn cảnh giới, sở tu công pháp. Cái này một quyển là tông môn trưởng lão danh sách, ghi chép mỗi một vị trưởng lão tính danh, tu vi cảnh giới, chỗ phụ trách tông môn sự vụ. Cái này một quyển là tông môn ghi chép là tông môn hiện giai đoạn tất cả vật tư, tỉ như tiên thiết, tiên kim, các loại đan dược, pháp khí, chiến giáp, binh khí các loại. Lưu Thương một bản một quyển hướng Lý Dạ nói rõ những sổ này ghi chép đồ vật, nhìn xem những này thật dày sổ, Lý Dạ cảm thấy 10 phần tâm thần bất định, những này sự tình dường ra vụ, đối với luôn luôn say mê tại tu luyện hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại khiêu chiến. Nhưng sư mệnh có vi phạm, huống chi đây là tông chủ Lâm Ly tín nhiệm với hắn cùng chồng, Lý Dạ hít sâu một hơi, cưỡng chế bất an trong lòng, chăm chú lắng nghe Lưu Thương giảng giải. Trừ cái đó ra, Lưu Thương thanh âm trầm ổn hữu lực, tiếp tục nói, trong tông môn còn có một bộ hoàn thiện thượng phạt cơ chế, đối với biểu hiện ưu dị đệ tử cùng trưởng lão, chúng ta sẽ dành cho tương ứng ban thưởng, bao quát nhưng không giới hạn trong tài nguyên tu luyện, pháp khí, thậm chí là chân quý công pháp bí tịch, mà đối với trái với tông môn quy của người, chúng ta cũng sẽ căn cứ tình tiết nặng nhẹ cho khác biệt trình độ trừng phạt, kẻ nhẹ bế quan hối lỗi, kẻ nặng trục xuất tông môn, thậm chí càng nghiêm khắc xử trí. Chắc hẳn ngươi đối với cái này cũng có chỗ nghe nói, bất quá đối với bên trong kỹ càng quy định khả năng không hiểu rõ lắm. Lý Dạ vừa nghe vừa gật đầu, những quy tắc này chế độ so với hắn trong tưởng tượng phức tạp hơn cùng cẩn thận, hắn ý thức đến, muốn chân chính quản lý tốt tông môn, chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết là xa xa không đủ, còn cần trí tuệ cùng kiên nhẫn. Lưu Thương tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, mỉm cười, nói đừng lo lắng, vừa mới bắt đầu tiếp xúc, ai cũng sẽ có chút luống cuống tay chân, ta sẽ ở bên cạnh ngươi chỉ đạo ngươi một đoạn thời gian, chờ ngươi quen thuộc, liền có thể thuận buồm xuôi gió. Phó tông chủ yên tâm, ta định sẽ không cô phụ sư tôn cùng tông môn kỳ vọng, nhất định sẽ chăm chú nghiên cứu, tranh thủ sớm ngày vào tay. Đêm trong giọng nói để lộ ra kiên định cùng quyết tâm, ánh mắt của hắn lóe ra đối với tương lai ước mơ cùng khiêu chiến nhiệt tình. Ở sau đó thời kỳ, hắn phảng phất biến thành người khác, không còn là cái kia chỉ biết bế quan khổ tu thiếu niên, mà là bắt đầu tập ngập xuất hiện tại tông môn các ngõ ngách, từ công pháp điện đến luyện khí phòng, từ đệ tử diễn võ trường đến đan phong phòng luyện đan, thân ảnh của hắn ở khắp mọi nơi, cố gắng đi tìm hiểu tông môn mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một hạng vận hành. Nhưng mà, quá trình học tập cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Ngày nào, Lý Dạ tại xử lý đệ tử ở giữa phân tranh lúc gặp nan đề. Hai tên đệ tử nội môn bởi vì tranh đoạt một gốc hy hữu linh thảo mà ra tay đánh nhau, song phương bên nào cũng cho là mình phải, tranh chấp không xuống. Lý Dạ lần đầu đối mặt tình huống như vậy, có vẻ hơi chân tay luống cuống. Hắn ý đồ lấy công bằng công chính thái độ điều giải, nhưng song phương cảm xúc kích động, căn bản nghe không vào hắn quên giải, thậm chí một lần để hắn lâm vào cục diện lúng túng. Đang lúc Lý Dạ cảm thấy không gì sánh được thất bại lúc, Lưu Thương kịp thời xuất hiện, hắn lấy một loại lao luyện lại uy nghiêm phương thức lắng lại tranh chấp, không chỉ có để song phương vui lòng phục tùng tiếp nhận trừng phạt, còn xảo diệu dẫn đạo bọn hắn đem cạnh tranh chuyển hóa làm cộng đồng tiến bộ động lực. Một màn này thật sâu xúc động Lý Dạ, để hắn ý thức đến, quản lý không chỉ là xử lý sự vụ, càng quan trọng hơn là lòng người nắm chắc cùng dẫn đạo. Sư Minh tình hình gần đây như thế nào? Đã qua một tuần, ngươi cảm thấy có thể lên tay sao? Lãnh Nguyệt ngưng đầy cõi lòng lo lắng hỏi thăm. Ai, cũng liền miễn cưỡng ứng phó đi. Ta trước kia chưa từng ý thức được, quản lý tông môn đúng là như vậy sự tình dường giả tình. Ta còn cờ dại coi là, chỉ cần giống sư tôn như thế tu vi cao thâm, thực lực siêu quần, tông môn tự nhiên là có thể hài hòa thông thuận. Hiện tại xem ra, là ta đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Lý Dạ thở dài, hồi đáp. Sư Minh, chuyện này rất bình thường. Liền ngay cả ta Lãnh gia như thế tiểu gia tộc, việc vặt đều nhiều đến ghê gớm, càng đừng đề cập chúng ta Côn Luân Tông dạng này quy mô tông môn khổng lồ. Trong thời gian ngắn quản lý bất thiện, cũng là có thể lý giải. Lãnh Nguyệt Ngưng ôn nhu an ủi hắn. Sư tôn xác thực quá lợi hại, không chỉ có tu vi không người có thể địch, mà lại có thể đem khổng lồ như vậy tông môn quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, thật là khiến người ta bội phục đầu giảm xuống đất. Lý Dạ cảm khái vạn phần nói ra. Lưu Thương, đều là ta đang làm sự tình được không? Chương 206, mới tới tinh thần bực chương 206, mới tới tinh thần bực đề cập Lâm Ly khởi hành rời đi ngày đó. Lâm Ly mang theo cùng Mặc Ngọc Kỳ Lân cùng Huyền Vũ, phá vỡ vết nước hư không, vượt qua khác biệt lĩnh vực giới hạn, bất quá ngắn ngủi nửa chén trà nhỏ thời gian, liền đã chân đạp tinh thần bực rộng lớn chi địa. Nơi đây tinh thần chi lực mức độ đậm đặc, quả thực không phải tầm thường. Lâm Ly quanh thân cảm ứng một phen bốn bề thiên địa nguyên khí, chậm rãi nói: "Chủ thượng, chúng ta đến cái này tinh thần bực có thể có manh mối sao?" Huyền Vũ hỏi. "Không biết ta, chính là cách gần đó đến thử thời vật thôi." Huyền Vũ, Kỳ Lân, đi, đi lên phía trước đi, tìm một chỗ tìm hiểu tin tức. Lâm Ly mở ra bộ pháp, dọc theo tinh thần bực một đầu phồn hoa khu phố tiến lên. Hai bên đường phố, cửa hàng săn sát, nhiều loại pháp bảo, đan dược, vật liệu rực rỡ muôn màu, lộ ra được tinh thần bực phồn bình cùng hưng thịnh. Người đi đường nối liền không dứt, trong đó không thiếu tu vi cao thâm tu sĩ, bọn hắn hoặc thấp giọng nói chuyện với nhau, hoặc ngừng chân thưởng thức, toàn bộ khu phố tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Huyền Vũ, ngươi nhìn bên kia. Lâm Ly chỉ phía trước một nhà tên là Tinh Thần Các cửa hàng, nói ra, cửa hàng này nhìn có chút khí phái, nói không chừng có thể nghe ngóng đến một chút tin tức. Huyền Vũ nhẹ gật đầu, theo sát tại Lâm Ly sau lưng, cùng nhau đi vào Tinh Thần Các. Trong các trang trí trang nhã, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi, khiến cho người tâm thần thanh hẳn. Sau quầy, một tên thân mang áo xanh lão giả đang cúi đầu lật xem một bản cổ tịch, thấy có khách người đến, liền ngẩng đầu mỉm cười đón lấy. Mấy vị quý khách quang lâm, không biết cần thứ gì, lão giả thanh âm ôn hòa, cho người ta một loại cảm giác thân thiết. Lâm Ly mỉm cười, nói ra, tại hạ mới đến, đối với tinh thần vực tình huống còn không hiểu nhiều lắm. Không biết các hạ có thể hay không vì ta giới thiệu một chút liên quan tới mảnh này đại vực tin tức. Lão giả nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Khách nhân kia thế nhưng là đến nhầm địa phương, ta chỗ này ai chỉ bán một chút pháp khí, đan dược, nếu là muốn nghe ngóng tin tức, các hạ có thể đi thiên tinh các nhìn xem. Phi thường cảm tạ. Lâm Ly khẳng khái lưu lại một khối tiên kim sau, liền tiêu sái rời đi tinh thần các. Lão giả nhặt lên khối kia tiên kim, trong mắt không khỏi lướt qua một vòng tham lam quan mang. Trưởng quỹ một tên trung niên nam tử khôi ngô từ cửa hàng hậu đường đi ra. Vừa rồi người trẻ tuổi kia khí chất xuất chúng, xuất thủ hào phóng, nhất định là xuất thân danh môn vọng tộc. Người nhanh đi bẩm báo trại chủ, đem người này giam giữ. Là. Nam tử trung niên lên tiếng, quay người muốn đi, nhưng lại bị lão giả gọi lại. Trầm đã, lão giả trầm ngâm một lát, người này nếu có thể tùy ý ném ra ngoài tiên kim, tất không phải vật trong ao. Chúng ta làm việc cần cẩn thận, không thể tùy tiện làm việc. Ngươi đi trước tìm hiểu rõ ràng lai lịch của hắn, lại tính toán. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, trong lòng tuy có chút không cam lòng, nhưng vẫn là lĩnh mệnh mà đi. Lâm Ly rời đi tinh thần các sau, dựa theo lão giả chỉ dẫn, hướng về thiên tinh các phương hướng bước đi. Trên đường đi, hắn quan sát đến tinh thần vực cảnh tượng, chỉ gặp hai bên đường phố cửa hàng săn sát, các loại kỳ chân dị bảo rực rỡ muôn màu, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy tu vi cao thâm tu sĩ trên không trung ngự kiếm phi hành, toàn bộ đại vực tràn đầy phồn bình cùng sức sống. Đi vào thiên tinh các trước, Lâm Ly bị sự hùng vĩ khí thế rung động. Chỉ gặp lầu các cao vút trong mây, vàng son lộng lẫy, trước cửa người đến người đi, nối liền không dứt. Hắn cất bước tiến vào trong các, chỉ gặp bên trong bày biện lấy nhiều loại cổ tịch, địa đồ, pháp khí, cùng các loại tài liệu chân quý, để cho người ta không kịp nhìn. Một tên thân mang áo xanh thị nữ mỉm cười tiến lên đón, quý khách quang lâm, không biết cần loại nào phục vụ. Lâm Ly khẽ cười nói, ta mới tới tinh thần vực, đối với nơi này tình huống không hiểu nhiều lắm, hy vọng có thể ở chỗ này tìm tới một chút liên quan tới tinh thần vực tài liệu cặn kẽ. Thị nữ nghe vậy, nhẹ gật đầu, dẫn lĩnh Lâm Ly đi vào một chỗ trước kệ sách, chỉ vào phía trên từng dãy cổ tịch nói ra, nơi này cổ tịch ghi lại tinh thần vực lịch sử, địa lý, phong thổ các loại phương diện tin tức, các hạ có thể tùy ý tìm đọc. Đang lúc lời của thị nữ ở bên tai tiếng vọng thời khắc, Lâm Ly sắc mặt đột biến, ngay sau đó, nàng bên cạnh Huyền Vũ cùng Mặc Ngọc Kỳ Lân tại trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một màn này để trước mặt thị nữ trong nháy mắt nghẹn họng nhìn chân chối, cứ thế tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, tại Thiên Tinh các cửa chính, một tên bộ dạng khả nghi nam tử chính quỷ quỷ tuy tuy hướng vào phía trong thăm dò. Trong lúc bất chợt, một cơn gió mạnh đập vào mặt mà tới, hắn chưa kịp phản ứng, liền đã mất đi trí giác. Đại hắn lần nữa lúc mở mắt ra, phát hiện mình đã đưa thân vào một mảnh rừng cây rậm rạp bên trong. Nói cho ta biết, là ai phái ngươi tới? Lâm Ly trên mặt ý cười, ánh mắt lại sắc bén mà nhìn chằm chằm vào đối phương hỏi. Các ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đối phương ý đồ hỏi lại. Nói, có lẽ có thể cho ngươi một cái hoàn chỉnh thi thể làm kết cục. Huyền Vũ ở một bên lạnh lùng nói bổ sung. Mắt thấy ngụy trang vô hiệu, nam tử kia dứt khoát không còn ngụy trang sợ hãi, thẳng tắp sống lưng nói gừ, ta thế nhưng là huyết vân trại người. Nếu như các ngươi thất thời, tốt nhất lập tức thả ta đi, lại dâng lên mấy trăm tiên kim làm bồi tội, bằng không đợi ta huyết vân trại hộ pháp vừa đến, sẽ làm cho các ngươi hối hận không kịp. Nghe nói như thế, Lâm Ly lập tức vui vẻ, nụ cười trên mặt càng sâu, xem ra ngươi là huyết vân trại. Ngươi đi theo ta muốn làm gì? Làm gì? Tự nhiên là coi trọng các ngươi trên người bảo bối cùng cái kia bất phàm khí độ, chắc là nhà ai đại môn phái tử đệ đi ra du lịch, trên thân mang theo không ít đồ tốt đi. Nam tử kia nói đến đây, trong mắt lóe lên một tia tham lam, tựa hồ đối với sắp tới tay tài phú tràn đầy chờ mong. Bất quá, hiện tại các ngươi coi như muốn hối hận cũng đã chậm, trại chủ đã nhận được tin tức, chẳng mấy chốc sẽ chạy đến, đến lúc đó, hắc hắc, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Lâm Ly nhẹ nhàng lắc đầu, trong tươi cười mang theo vài phần nghiền ngẫm, thật sự là người không biết không sợ. Ngươi cho rằng một cái nho nhỏ huyết vân trại liền có thể dọa sợ chúng ta? Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết sao? Ngươi tiểu tử này, xuất thủ xa xỉ, vừa nhìn liền biết không phải gia đình bình thường tử đệ, huống hồ không phải chúng ta tinh thần một người, trưởng quỹ bất quá là trong cửa hàng nhìn nhiều ngươi vài lần, liền phát hiện bí mật này. Lúc đầu chỉ là muốn mượn gió bẻ măng, không nghĩ tới còn câu được cá lớn. Nam tử Dương Dương đắc ý huyền diệu chính mình thông minh tài trí phảng phất đã thấy chính mình bởi vì lần này lập công mà tại huyết vân trại địa vị tiêu thăng hình ảnh. Thì ra là thế, thật sự là đáng tiếc, ngươi chọn sai mục tiêu. Lâm Ly thở dài, trong giọng nói đã có tiếc hận cũng có bất đắc dĩ. Huyền Vũ, xử lý đi. Huyền Vũ nghe vậy, thân hình thoát một cái, giống như một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt xuất hiện tại nam tử kia trước mặt, một bàn tay cực kỳ lớn nhẹ nhàng bung lên, nam tử kia ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng, liền trực tiếp bị một cỗ lực lượng vô hình xoắn nát toàn thân xương cốt, mềm nhũn ngã trên mặt đất, chỉ còn lại có yếu ớt hô hấp chứng minh hắn còn sống. Nhưng công việc như vậy lấy, đối với hắn mà nói, chỉ sợ so trực tiếp tử vong càng thêm thống khổ. Chủ nhân, ta đã phong bế tu vi của hắn cùng ngũ giác, để hắn tạm thời không cách nào tự sát cũng vô pháp cảm giác ngoại giới, chờ đợi ngài tiến một bước chỉ thị. Huyền Vũ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chủ nhân, ta muốn ăn hắn Mặc Ngọc Kỳ Lân lúc này thân hình chỉ có một con chó lớn nhỏ, nó liếm láp miệng nói ra. Lâm Ly khẽ gật đầu, quay người nhìn về phía phương xa chân trời, nơi đó một vòng huyết hồng đang nhanh chóng tiếp cận, hiển nhiên là huyết vân trại tiếp viện đến. Hắn khẽ cười một tiếng, đối với đồng bạn bên cạnh bọn họ nói ra, xem ra chúng ta hành trình muốn hơi chậm trễ một chút. Không bao lâu, huyết vân trại trại chủ, một vị người khoác trường bào màu đỏ như máu, khuôn mặt nham hiểm lão giả, mang theo một đám thủ hạ gào thét mà tới. Bọn hắn liếc mắt liền thấy được ngã trên mặt đất nam tử, cùng chung quanh tản ra nhàn nhạt uy áp, cái này khiến cước bộ của bọn hắn không tự chủ được một trận. Hừ, phương nào đạo trích, dám làm tổn thương ta huyết vân trại người, trại chủ gầm thét một tiếng, thanh âm giống như tiếng sấm, chấn động đến không khí chung quanh cũng vì đó run rẩy. Lâm Ly thản nhiên quay người, ánh mắt bình tĩnh cùng trại chủ đối mặt, thủ hạ của ngươi quá mức làm cản, ta chỉ là lược thi trừng phạt nhỏ. Bất quá, đã ngươi là huyết vân trại trại chủ, như vậy, chuyện hôm nay liền do ngươi tới làm cái kết thúc đi. Trại chủ ánh mắt run lên, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Lâm Ly trên thân cái kia cố khí tức không giống bình thường, nhưng thân là huyết vân trại chi chủ, hắn há có thể xem thường lùi bước. Khá lắm tiểu tử cuồng vọng, hôm nay nếu không để cho ngươi biết ta huyết vân trại lợi hại, ngươi thật đúng là cho là mình vô địch thiên hạ. Lời còn chưa dứt, trại chủ thân hình bạo khởi, như là một đạo huyết sắc gió lốc, lao thẳng tới Lâm Ly mà đến. Trong tay của hắn, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một thanh trường đao màu đỏ như máu, đao mang lấp lóe, tản ra nhiếp nhân tâm phách hàn ý, nhưng mà, đối mặt cái này hùng mãnh một kích, Lâm Ly chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Thân hình phảng phất dung nhập trong không khí, nhẹ nhõm tránh đi trại chủ công kích. Đồng thời, ngón tay của hắn khẽ nhúc đích, một đạo mắt trần có thể thấy tiên lực ba động lấy hắn làm trung tâm, cấp tốc huyết tán ra đến, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Không gian phong tỏa, theo Lâm Ly quắc khẽ, những cái kia ý đồ tiến lên trợ trận huyết vân trại thành viên, đột nhiên phát hiện thân thể của mình phảng phất bị vô hình gông xiềng trói buộc, không thể động đậy. Trại chủ quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới cái này nhìn như tuổi trẻ đối thủ, lại có sâu không lường được như vậy thực lực. Nhưng giờ phút này, hối hận đã tới đã không kịp, Lâm Ly thân ảnh đã xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn, một bàn tay nhẹ nhàng khoác lên trên vai của hắn. Không gian đại đạo, ngươi tu chính là không gian đại đạo. Huyết Vân trại chủ kinh hãi, phải biết có thể tu thành đại đạo cảnh giới của hắn kém nhất cũng là tại kim tiên cảnh trở lên. Lúc này hắn hối hận không thôi, sao liệu sẽ trêu chọc đến cường giả bực này. Nói cho ta biết, Huyết Vân trại làm bao nhiêu loại sự tình này? Lâm Ly thanh âm ôn hòa mà kiên định, lại mang theo không dung kháng cự lực lượng. Trại chủ sắc mặt tái nhợt, hắn cảm nhận được Lâm Ly trong tay tiên lực ngay tại một chút xíu ăn mòn tu vi của hắn. Đó là hắn nhiều năm khổ tu kết quả, giờ phút này lại như là trong đồng hồ cắt hạt cát, cấp tốc sói mòn. Dưới sự sợ hãi, hắn rốt cục mở miệng, đem mấy trăm năm nay đến huyết vân trại làm giàu quá trình toàn bộ run lên đi ra. Nghe xong trại chủ khai, Lâm Ly trong mắt lóe lên một vòng lãnh ý xử lý sạch. Lâm Ly nhẹ giọng hạ lệnh, trong giọng nói để lộ ra không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Theo Huyền Vũ cùng Mặc Ngọc Kỳ Lân động tác, một trận nguyên bản khả năng nhấc lên tinh phong huyết vũ xung đột, cứ như vậy lặng yên lắng lại. Chương 207, Thiên Tinh Các. Chương 207, Thiên Tinh Các. Đi thôi, đi bọn hắn hang ổ nhìn xem. Huyền Vũ cùng Mặc Ngọc Kỳ Lân nghe xong, không chút do dự theo sát Lâm Ly bước chân. Ba người bóng lưng dần dần mơ hồ, chỉ còn lại hỗn loạn tương bừng tràng cảnh cùng trong không khí thật lâu lượn lờ tiên linh khí, tiên lặng ghi chép nơi đây qua lại phong vân. Dừng lại, tin nhanh bên trên tên của các ngươi. Lâm Ly bộ pháp chậm rãi hướng vào phía trong rào bước tiến lên, đối với nam tử kia la lên ngoảnh mặt làm ngơ. Lá gan không nhỏ a, dám xông ta huyết vân trại gây chuyện. Các minh đệ, bên trên, nam tử kia ra lệnh một tiếng, đông đảo cầm trong tay các thức binh khí tráng hán giống như thủy triều tuôn ra, đem ba người chăm chú vây quanh. Lâm Ly có chút nghiêng đầu, hướng bên cạnh Huyền Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Huyền Vũ chậm rãi đưa tay, biểu hiện ra một viên mới từ huyết vân trại trại chủ trên thân đoạt được lệnh bài. Cái này đúng là trại chủ lệnh bài. Nam tử kia nhìn chăm chú phân biệt sau, sắc mặt đột biến. Các huynh đệ, là trại chủ lấy lại công đạo. Lời của nam tử vừa ra khỏi miệng, đã thấy bên cạnh hắn bọn lâu la cũng không như ước nguyện của hắn cùng nhau tiến lên, ngược lại mặt lộ chần chờ, có thậm chí lặng lẽ lui về phía sau mấy bước. Đại ca, ngay cả trại chủ cũng không là đối thủ chúng ta, lên đi không phải chịu chết sao? Hừ. Huyền Vũ hừ lạnh một tiếng, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình từ lòng bàn tay tuôn ra, trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn màu đen huyền vũ hư ảnh, xoay quanh giữa không trung bên trong, trên lưng nó giáp sắc lóe ra u ám quang mang, phản phất có thể thôn phệ hết thảy quang minh. Chỉ là một bàn tay nhẹ nhàng ép xuống, những cái kia nguyên bản dục dịch các tráng hán tựa như cùng bị vô hình núi lớn ngăn chặn, không thể động đậy, liền hô hấp đều trở nên khó khăn, từng cái sắc mặt tái nhợt, quỳ rạp xuống đất, không thể động đậy. Cái này, đây là lực lượng gì? Nam tử kia vạn phần hoảng sợ, hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế cảnh tượng, trong lúc nhất thời liền chạy trốn suy nghĩ đều không thể dâng lên. Lâm Ly thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, không tiếp tục nhiều lời, mà là quay người đi hướng Huyết Vân trại khu vực hạch tâm. Mạc Ngọc Kỳ Lân thì thản nhiên tự đắc cùng tại Lâm Ly bên cạnh, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hai trong mắt màu vàng nóng kia bên trong lóe ra trí tuệ quan mang, tựa hồ đối với đây hết thảy sớm đã rõ như lòng bàn tay. Mở ra nhà kho, Lâm Ly dừng bước lại, đối với Huyền Vũ phân phó nói. Huyền Vũ gật đầu, thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại nhà kho trước đại môn, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng đẩy, cái kia nhìn như kiên cố không gì sánh được nhà kho cửa lớn liền ầm vang mở rộng, lộ ra nội bộ chồng chất như núi bảo vật, vàng bạc châu báu, pháp khí đang dược, tài liệu quý hiếm. Rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có, đây đều là Huyết Nguyệt trại nhiều năm qua từ các nơi cướp đoạt mà đến tài phú. Lâm Ly nhắm mắt ngưng thần, một cỗ thần niệm từ hắn thể nội tản ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ nhà kho. Theo nàng tâm niệm vừa động, những bảo vật kia bắt đầu tự động phân loại, lóng lánh khác biệt quang mang pháp bảo, đan dược dần dần bay về phía không trung, sau đó dựa theo bọn chúng nguyên bản sở thuộc thế lực phương hướng, chậm rãi bay ra nhà kho, phảng phất có một loại nào đó lực lượng thần bí tại dẫn dắt đến bọn chúng trở về. Cái này, đây là thần thông gì sao? Nam tử kia mắt thấy cảnh này, rung động trong lòng tột đỉnh, hắn ý thức đến chính mình hôm nay thấy đã vượt xa khỏi chính mình nhận biết. Không lâu, trong kho hàng bảo vật cơ hồ bị thanh không, mỗi một kiện đều chuẩn xác không sai lầm về tới nó nguyên bản trong tay của chủ nhân, vô luận là cách này xa xôi môn phái hay là phụ cận thôn xóm, đều cảm nhận được phần này đến từ chân trời quà tặng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh thần bực vì thế mà chấn động, nhao nhao suy đoán là vị nào cao nhân xuất thủ, là thế gian mang đến chính nghĩa cùng hòa bình. Lâm Ly thu hồi thần niệm, ánh mắt đảo qua những cái kia quỷ trên mặt đất Huyết Vân trại thành viên, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, chuyện hôm nay là đối với các ngươi một lần cảnh cáo. Như lại đi chuyện ác, ác gặp thiết hiện. Từ nay về sau, Huyết Vân trại không còn tồn tại, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Lâm Ly, Huyền Vũ cùng Mạc Ngọc Kỳ Lân thân hình thoát một cái, đã hóa thành ba đạo lưu quang, biến mất ở chân trời, chỉ để lại đầy đất kinh ngạc đám người, cùng trong không khí dần dần tán đi tiên linh khí, chứng kiến lấy trận này chuyển kỳ giống như cứu viện cùng thẩm phán. Người ý chỉ bị kia nam sĩ tùy tùng cùng sủng vật trong chốc lát tiêu thất vô tung sao? Các chủ thanh âm bình tĩnh mà thâm trầm, lại khó nén trong đó hiếu kỳ cùng cảnh giác. Ánh mắt của nàng xuyên thấu tầng tầng lớp lớp giá sách, phảng phất có thể nhìn rõ mỗi một hẻo lánh bí mật. Đúng là như thế, các chủ thị nữ cung cung kính kính trả lời, hai tay trùng điệp tại trước người, lộ ra đặc biệt khẩn trương. Ánh mắt của nàng thỉnh thoảng lóe ra hồi ức quan mang, hiển nhiên vừa rồi phát sinh một màn kia đối với nàng mà nói quá mức rung động. Tình huống cụ thể ngay lúc đó như thế nào, tương tận tự thuật một lần, các chủ nhẹ nhàng bung lên ống tay áo, trung quanh thư quyển tựa hồ cũng theo động tác của nàng khẽ đung đưa, tản mát ra quang mang nhàn nhạt, là cái này tĩnh mịch trong phòng tăng thêm mấy phần thần bí. Chuyện là như thế này, bọn hắn vào nhà sau, vị kia thân mang hoa lệ trưởng bảo tuổi trẻ nam sĩ cùng hắn tùy tùng cùng một đầu hình thể tráng kiện hắc quyển cùng nhau bước vào. Bọn hắn lời nói giữa cử chỉ để lộ ra bất phàm khí chất, ta mặc dù lòng sinh hiếu kỳ, nhưng vẫn kiềm chế lại tính tình, y theo quy củ dẫn dắt hắn đến chúng ta Thiên Tinh các tàng thư rất phong phú nhất giá sách bên cạnh. Sách kia trên kệ, không chỉ có ghi chép tinh thần vực từ xưa đến nay, càng có quan hệ hơn ở giữa thiên địa kỳ chân dị thú, tu hành bí pháp điển tịch. Hắn đối với ta mỉm cười, liền bắt đầu cẩn thận lật xem. Mới đầu, hết thể như thường, hắn chỉ là ngẫu nhiên ngẩng đầu, tựa như đang tự hỏi cái gì. Nhưng mà, ngay tại ta quay người muốn đi cho hắn chuẩn bị nước trà thời điểm, hắn đột nhiên sắc mặt đại biến, quyển sách trên tay bỗng nhiên khép lại, hai mắt trợn lên, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trong nội tâm của ta giật mình, đang muốn hỏi thăm, đã thấy bên cạnh hắn người hầu cùng đầu kia hắc quyển cơ hồ trong cùng một lúc trở nên mơ hồ, tựa như là bị lực lượng vô hình thôn phệ bình thường, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta kinh ngạc và phần, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình, càng không rõ tại sao lại phát sinh quỷ dị như vậy sự tình. Đang lúc ta cứ thế tại nguyên chỗ, ý đồ làm rõ suy nghĩ lúc, vị kia tuổi trẻ nam sĩ cũng bắt đầu biến hóa. Thân ảnh của hắn bắt đầu bặm mẹo, phảng phất là không gian bản thân tại cự tuyệt hắn tồn tại, ngay sau đó, hắn cũng theo một trận bé không thể nghe ba động, hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Toàn bộ quá trình chi cấp tốc, để cho ta căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đợi ta từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, chỉ gặp trên bàn lặng lặng nằm một khối lóe ra tia sáng kỳ dị tiên kim, quang trạch kia ôn nhuận như ngọc, tản ra nhàn nhạt linh khí, hiển nhiên là bảo vật cực kỳ chân quý. Thị nữ nói đến đây, không khỏi nhẹ nhàng run rẩy, hiển nhiên, lần kinh lịch này đối với nàng mà nói không chỉ là kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là đối với không biết lực lượng kính sợ. Các chủ nghe xong, cau mày, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy lan can, tựa như đang tự hỏi cái gì. Khối này tiên kim, ngươi có thể từng cẩn thận kiểm tra, các chủ thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiêm túc. Về các chủ, ta lập tức dùng chúng ta Thiên Tinh các đặc thù xem xét chi pháp kiểm tra qua, cái này đích xác là một khối hàng thật giá thật tiên kim. Chỉ là, ta thực sự không nghĩ ra, tại sao lại có người như vậy khẳng khái, lưu lại một kiện bảo vật quý giá như thế sau, lại lựa chọn lấy thần bí như vậy phương thức rời đi. Thị nữ hồi đáp, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc. Các chủ trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi đứng người lên, ánh mắt xuyên qua song cửa sổ, nhìn về phía cái kia trời sao mênh mông ngông ngẩn, phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì đáp án. Việc này không thể coi thường, chúng ta nhất định phải cẩn thận đối đãi. Người đi thông chi mấy vị trưởng lão khác, đêm nay tổ chức hội nghị khẩn cấp, chúng ta phải sâu nhập nghiên cứu thảo luận việc này, nhìn xem phải chăng có thể từ đó phát hiện đầu mối gì. Xuất thủ như thế hào phóng, lại tu vi cao thâm như vậy, người kiểu này không phải là hạng người yên lặng vô danh. Thiên Tinh các chủ tự mình nói ra. Thanh âm của nàng tuy nhỏ, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Thị nữ nghe vậy, liền vội vàng gật đầu, quay người muốn đi thi hành mệnh lệnh, nhưng lại bị các chủ nhẹ nhàng gọi lại. Chờ chút, còn có một chuyện. Các chủ trong ánh mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa, ngươi nâng lên nam tử kia đọc qua thư tịch lúc, tựa hồ nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ngươi đi đem quyển sách kia mang tới, ta muốn đích thân xem xét. Thị nữ linh mệnh, bước nhanh đi hướng giá sách, dựa theo trong trí nhớ vị trí, cẩn thận từng ly từng tí rút ra một bản phong cách cổ xưa điển tịch. Bìa sách kia mặt đã ố vàng, biên giới hơi có vẻ mài mòn, hiển nhiên niên đại xa xưa. Nàng đem sách hai tay nâng đến các chủ trước mặt, các chủ tiếp nhận, nhẹ nhàng lật ra, ánh mắt tại trong câu chữ rú đầu. Quyển sách này ghi lại là liên quan tới không gian pháp tắc một chút truyền thuyết cổ xưa cùng lý luận, trong đó không thiếu một chút bị cho rằng là không có khả năng thực hiện huyễn tưởng. Các chủ thấp giọng tự nói, lông mày càng nhăn càng chặt, chẳng lẽ nói, hắn thật nắm giữ một loại nào đó không gian bí thuật. Nghĩ đến đây, các chủ trong lòng không khỏi nổi lên một trận gợn sóng. Không gian bí thuật, đây chính là ngay cả các nàng Thiên Tinh các cũng không từng hoàn toàn nắm giữ cấm kỵ chi thuật, nhược chân có người có thể đem nó vận dụng tự nhiên, cái kia người này thế lực sau lưng, chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng của các nàng. Việc này nhất định phải nhanh tra ra, chúng ta không thể để cho bất luận cái gì tiềm ẩn uy hiếp tiềm phục tại chỗ tối. Các chủ quyết định, đem trong tay sách nhẹ nhàng cất lại, đưa cho thị nữ, ngươi trước đem cuốn sách này thả lại chỗ cũ, sau đó nhanh đi thông chi các trưởng lão, đêm nay hội nghị, chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thị nữ tiếp nhận sách, lần nữa sau khi hành lễ vội vàng rời đi. Các chủ thì một mình đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú trong bầu trời đêm lấp loé tinh thần, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Nàng biết rõ, sự kiện lần này tuyệt không phải ngẫu nhiên, phía sau tất nhiên ẩn giấu đi một loại nào đó cấp độ sâu bí mật. Màn đêm buông xuống, Thiên Tinh các bên trong đèn đuốc sáng trưng. Các chủ cùng mấy vị trưởng lão ngồi vây quanh tại trong phòng nghị sự, bầu không khí ngưng trọng mà khẩn trương. Thị nữ đem sự tình trải qua kỹ càng báo cáo một lần, mỗi vị trưởng lão đều nghe được tập trung tinh thần, thỉnh thoảng trao đổi lấy ánh mắt, hiển nhiên đều đang suy tư đối sách. Các chủ, việc này hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Một vị trưởng lão trước tiên mở miệng, nhược chân có người nắm giữ không gian bí thuật, đôi kia chúng ta Thiên Tinh các tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại uy hiếp. Không sai. Một vị trưởng lão khác phụ hòa nói, chúng ta nhất định phải nhanh tra ra thân phận của người này cùng mục đích, để tránh ngày khác cụ thành đại họa. Các chủ nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người, trầm giọng nói, ý ta đã quyết, kể từ hôm nay, Thiên Tinh các đem toàn diện tăng cường cảnh giới, đồng thời điều động đệ tử tinh nhuệ âm thầm điều tra việc này. Mặt khác, chúng ta cũng muốn tăng cường đối với không gian pháp tắc nghiên cứu, tranh thủ sớm ngày nắm giữ cái này nhất cấm kỵ chi thuật, để tránh trong tương lai trong tranh đấu ở vào bị động. Chương 208, lại thu đệ tử. Chương 208, lại thu đệ tử. Lâm Ly bên này hai người một thú chẳng có mục đích đi tới. Chủ nhân, tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, sát trời không còn sớm. Mặc Ngọc Kỳ Lân mở miệng nói ra. Tốt. Lâm Ly lên tiếng, ánh mắt tại bốn phía cấp tốc liếc nhìn, cuối cùng khóa chặt tại cách đó không xa một nhà đèn đốt sáng trưng trên khách sạn. Khách sạn kia chiêu bài phong cách cổ xưa, Dân Thư Duyệt Lai khách sạn bốn chữ, mặc dù không tính xa hoa, nhưng cũng lộ ra gọn gàng, rất có vài phần khói lửa nhân gian khí tức. Nàng khẽ gật đầu, ra hiệu Huyền Vũ cùng Mặc Ngọc Kỳ Lân đuổi theo, ba người một thú liền bước vào khách sạn cửa lớn. Trong khách sạn, mấy tấm bàn gỗ xen vào nhau tinh tế trưng bày, mấy vị nữ nhân chính ngồi vây quanh cùng một chỗ, thấp giọng nói chuyện với nhau, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng cười nói, là cái này tĩnh mịch ban đêm tăng thêm mấy phần sinh khí. Trưởng quỹ chính là một cái khuôn mặt hòa ái lão giả, thấy có khách đến, liền vội vàng nên đón, dáng tươi cười chân thành mà hỏi thăm, mấy vị khách quan, là nghỉ chân hay là ở trọ a? Hai gian phòng khách, lại chuẩn bị chút thức ăn đơn giản. Lâm Ly đáp lại nói, tiện tay đưa lên một khối tiên kim làm tiền đặt cọc. Trông thấy tiên kim, trưởng quỹ kia vội vàng khoát tay cự tuyệt, vị công tử này, nhanh thu lại, ta tiểu điếm này không cần nhiều như vậy, một khối linh thạch liền đủ. Lâm Ly nghe vậy vừa cười vừa nói, trưởng quỹ, trên người của ta cũng không có linh thạch, chỉ có cái này tiên kim, ngươi liền tạm thời nhận lấy, chúng ta khả năng sẽ còn sống thêm mấy ngày, quyền đương nấu cơm tiền cùng tiền phòng. Trưởng quỹ nghe, do dự một chút, nhưng gặp Lâm Ly thái độ thành khẩn, lại cái kia tiên kim quang trạch ôn nhuận, hiển nhiên không phải là phàm vật, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng, coi chừng đem tiên kim cất kỹ, cũng nói vậy được rồi, mấy vị xin khách quan chờ một chút, đồ ăn lập tức tới ngay, gian phòng cũng lập tức vì ngài chuẩn bị. Nói, trưởng quỹ quay người phân phó tiểu nhị đi làm việc lục, chính mình thì tự mình dẫn dắt Lâm Ly hai người một thú đến một tấm gần cửa sổ bên cạnh bàn tòa hạ. Ngoài cửa sổ bóng đêm mông lung, ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi qua, mang theo một tia mát mẻ cùng hương hoa, để cho lòng người không tự giác trầm tĩnh lại. Chủ nhân, đoạn đường này buôn ba, ngài cũng mệt mỏi, không bằng trước uống ngụm trà nghỉ ngơi một chút. Huyền Vũ nhẹ nhàng nói vừa từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bình trà, là Lâm Ly châm bên trên. Lâm Ly tiếp nhận chén trà, khẽ nhấp một cái, hương trà trong nháy mắt đầy tràn qua miệng, xua tán đi một chút mọi bệnh. Đang lúc mấy người hưởng thụ khó được điểm tĩnh thời điểm, một cái lén lén lút lút thân ảnh tại cửa của khách sạn hết nhìn đông tới nhìn tây. Ký chủ, có thiên phú đệ tử xuất hiện, xin mời ký chủ đem nó thu làm đệ tử. Hệ thống thanh âm vang lên để Lâm Ly đưa ánh mắt về phía cửa ra vào kia thân ảnh. Khách quan, đồ ăn đến lạc. Lúc này tiểu nhị bưng một bàn nóng hôi hổi đồ ăn đi tới. Trông thấy thức ăn xuất hiện, cửa ra vào kia thân ảnh dừng lại bốn chỗ thăm viếng ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm bàn kia đồ ăn. Mà lên xong món ăn tiểu nhị cũng phát hiện cửa ra vào thân ảnh. Người tại sao lại tới? Ban ngày không phải cho ngươi ăn sao? Hiện tại không có đồ vật cho ngươi nói, hắn liền muốn khu ra người này. Tiểu nhị, chấm đã. Lâm Ly mở miệng đánh gãy tiểu nhị động tác. Ngươi qua đây. Lâm Ly nhìn xem thân ảnh kia nói ra. Thân ảnh kia nghe tiếng, nao nao, tựa hồ có chút không thể tin vào tai của mình, do dự mấy giây sau, cuối cùng vẫn nện bước nhỏ, nhút nhát đi tới. Nàng mặc cũ nát y phục, đầu tóc rối bời đâm thành một cái lỏng lẻo bím tóc, trên mặt còn mang theo mấy đạo chưa khô nước mắt, nhưng này song thanh tịnh như nước trong mắt, lại lóe ra một loại không thuộc về cái tuổi này cứng cỏi cùng hiếu kỳ. "Ngươi, tên gọi là gì?" Lâm Ly thanh âm ôn hòa mà giàu có tư tính, ý đồ lấy phương thức của mình trấn an cái này hiển nhiên trải qua không ít gió sương tiểu cô nương. Tiểu cô nương cúi đầu, hai tay không tự giác rảo lấy bắp áo, thanh âm nhỏ như muỗi vằn, "Ta gọi Tiểu Hoa." "Tiểu Hoa, thật là một cái tên dễ nghe." Lâm Ly mỉm cười, tiếp tục nói, "Ngươi nói bụng sao? Có muốn hay không ăn một chút gì?" Tiểu Hoa bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nhưng lập tức lại ảm đạm đi, tựa hồ là đang lo lắng dạng này sẽ cho người mang đến phiền phức. "Ta có thể, ta không đói bụng." Lâm Ly thấy thế, trong lòng càng chắc chắn muốn trợ giúp nàng ý nghĩ. Hắn khẽ ngoắc một cái, ra hiệu tiểu nhị lại thêm một bộ bát đũa, cũng đối với Tiểu Hoa nói, "Chớ khách khí, tọa hạ cùng một chỗ ăn đi. Chúng ta chỗ này không kém một ngụm này ăn." Tiểu Hoa do dự mãi, rốt cục ngăn cản không nổi thức ăn dụ hoặc, cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống bên cạnh bàn. Nàng cầm lấy bữa, động tác không lưu loát mà cẩn thận, phảng phất sợ làm bẩn trước mắt mỹ vị. Mỗi một chiếc đồ ăn, đối với nàng mà nói đều như là sơn hào hải vị, nàng ăn đến đã nhanh lại chân quý, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Ly, trong mắt tràn đầy cảm kích. Dùng cơm khoảng cách, Lâm Ly bất động thanh sắc quan sát đến Tiểu Hoa, ý đồ từ lời nói của nàng trong cử chỉ tìm kiếm hệ thống chỗ sách thiên phú chỗ. Nhưng mà, mặt ngoài nhìn lại, Tiểu Hoa chỉ là một cái bình thường đến cực điểm hải tử, trừ phần kia vượt qua tuổi tác hiểu chuyện cùng cứng cỏi, cũng không những chỗ đặc biệt khác. Nhưng Lâm Ly biết, hệ thống đã có chỗ nhắc nhở, tất có đạo lý riêng. Sau khi ăn xong, Lâm Ly lấy cớ tản bộ, đem Tiểu Hoa mang đến khách sạn hậu viện một mảnh tĩnh mịch nơi hẻo lánh. Ánh trăng như nước, vẩy vào trên thân hai người, bằng thêm mấy phần ấm áp cùng thần bí. "Tiểu Hoa, ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi, đi học tập một chút đồ vật mới, tương lai cũng có thể vượt qua cuộc sống tốt hơn." Lâm Ly thăm dò tính mà hỏi thăm. Tiểu Hoa nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, lập tức lại hiện ra tò mò mãnh liệt cùng chờ mong. "Thật sao? Ta có thể chứ? Thế nhưng là, ta không có tiền, cũng không có người nhà." Lâm Ly nhẹ nhàng vỗ bờ vai của nàng, ôn nhu nói, "Tiền không là vấn đề, người nhà tôi, có lẽ về sau ngươi sẽ tìm được mới lòng cảm mến. Trọng yếu là, ngươi có dũng khí hay không cùng quyết tâm, đi mở ra một đoạn hoàn toàn mới lữ trình." Tiểu Hoa cúi đầu trầm mặc một lát, phản phất tại ở sâu trong nội tâm làm lấy kịch liệt đấu tranh. Cuối cùng, nàng ngẩng đầu, trong mắt lóe ra kiên định qua mang, "Ta nguyện ý. Chỉ cần có thể để cho ta trở nên càng mạnh, có năng lực bảo vệ mình, không hề bị người khi dễ, ta nguyện ý đi theo ngươi." Lâm Ly trong lòng ấm áp, hắn biết chính mình tìm được một cái đáng giá bồi dưỡng đệ tử. Hắn đưa tay nhẹ nhàng mơn trấn Tiểu Hoa đầu tóc rối bời, cười nói, "Tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta đệ tử. Ta sẽ dạy ngươi tu luyện, dạy ngươi học chữ, dạy ngươi như thế nào tại thế giới này đặt chân." "Sư phụ." Tiểu Hoa thâm tình kêu một tiếng, trong hốc mắt không tự chủ được tràn ra nước mắt. "Sư phụ, ta có chút vật phẩm bỏ sót, hiện tại lập tức đi lấy." "Tốt, nhanh đi mau trở về." Lâm Ly chưa tăng thêm hỏi, chỉ là ngắn gọn dặn dò một câu. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nhưng mà Tiểu Hoa thân ảnh lại chậm chạp chưa về, cái này khiến Lâm Ly trong lòng bắt đầu ẩn ẩn cảm thấy bất an. Hắn vốn cho là Tiểu Hoa tại địa phương này sinh hoạt đã lâu, đối với hoàn cảnh như lòng bàn tay, không có ngoại ý muốn gì phát sinh, hiện tại xem ra là chính mình quá mức sơ sót. "Tiểu nhị, tiểu nhị." Lâm Ly vội vàng kêu gọi khách sạn tiểu nhị. "Xin hỏi khách nhân có gì cần?" Tiểu nhị ứng thanh mà đến. "Ngươi cũng đã biết Tiểu Hoa nơi ở." Lâm Ly trong giọng nói mang theo một tia vội vàng. "Chỗ ở? Để cho ta suy nghĩ thật kỹ." Tiểu nhị suy tư một lát. Từ nơi này hướng bắc đi ước chừng 50 dặm, có một cái sơn động, nàng giống như liền ở tại nơi đó. Tiểu nhị lời nói vừa hạ xuống bên dưới, Lâm Ly bọn người tựa như cùng như ảo ảnh, ở trước mắt phút chốc biến mất. Tiểu nhị kia không khỏi bước bước hai mắt, trong lòng âm thầm cô, hoài nghi mình phải chăng sinh ra ảo giác. Cùng lúc đó, Tiểu Hoa chính bản thân hám cuốn cảnh, bị một đám đến từ hiển hách đại tộc tử đệ bao quanh vây khốn trong sơn động. "Hắc, tiểu ăn mày, ngươi đây là dự định hướng chỗ nào chứ đâu?" bọn hắn hài hước hỏi. Những người này trên mặt mang khinh miệt dáng tươi cười, phản phất trêu cận Tiểu Hoa thành bọn hắn nhàm chán trong sinh hoạt một vòng niềm vui thú. Tiểu Hoa co quắp tại nơi hẻo lánh, thân thể gầy yếu run nhẹ nhẹ, trong mắt đã có sợ hãi cũng có bất khuất. Quần áo của nàng lam lũ, nhưng này song thanh tịnh con ngươi lại lộ ra một cố cứng cỏi, đó là bất luận cái gì quyền thế cùng ước hiếp đều không thể ma diệt qua mang. "Gia tộc bọn ta ở trong thành thế lực khổng lồ, ngươi một tên ăn mày, đắc tội chúng ta, coi như chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng." Bên trong một cái tử đệ dương dương đắc ý nói, roi trong tay của hắn nhẹ nhàng huy động, phát ra thanh thúy tiếng vang, mỗi một cái đều tựa hồ đang uy hiếp lấy Tiểu Hoa an uy. Chung quanh các đồng bạn ồn ào cười to, thưởng thụ lấy phần này do quyền thế mang tới khoái cảm. Đang lúc bầu không khí càng khẩn trương, Tiểu Hoa trong ánh mắt hiện lên một tia tuyệt vọng thời điểm, ngoài động đột nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức óc thú giống, trong thanh âm kia mang theo vô tận uy nghiêm cùng phẫn nộ, làm cho tất cả mọi người dáng tươi cười trong nháy mắt ngưng kết. Ngay sau đó, một trận cuồng phong vòng quanh cắt bụi tràn vào sân động, che đậy ánh mắt, đợi bao cát hơi tán, một đầu quái vật khổng lồ thình lình xuất hiện ở trước mắt mọi người, đó là Lâm Ly tọa kỵ, Mặc Ngọc Kỳ Lân. Mặc Ngọc Kỳ Lân toàn thân bao trùm lấy lập lòe hắc ngọc giống như lân phiến, bốn vó đạp lửa, hai mắt như nước, uy nghiêm lẫm liệt. Sự xuất hiện của nó làm cho cả sơn động không khí đều phảng phất đọc lại bình thường. Lâm Ly theo sát phía sau, bước vào sơn động, ánh mắt như lao, quét mắt ở đây mỗi người. Sắc mặt của hắn âm trầm như nước, lửa giận ở trong ngực hắn cuộn cuộn, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. "Nha, lại là từ đâu tới không biết tốt xấu ra hỏa, một người cầm đầu cười đối với Lâm Ly nói ra. Ai, ta nói ngươi hắc cẩu này nhìn xem không sai, ra cái giá tiền ta muốn. Muốn chết. Huyền Vũ hét lớn một tiếng, lúc này một trưởng bố ra người cầm đầu kia trong nháy mắt biến thành một phấn. Những đại tộc kia tử đệ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời bị dọa đến lui lại mấy bước. Nhưng mà, sợ hãi chỉ là ngắn ngủi, trong khi bên trong một người hồi tưởng lại gia tộc của mình bối cảnh, lực lượng lại dần dần khôi phục. Ngươi dám can đảm động thủ giết người. Chúng ta thế nhưng là Tần gia người. Lâm Ly không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn trước mắt bọn này Tần gia tử đệ. Xé. Lâm Ly nhẹ nhàng nói một tiếng, hắn nhẹ nhàng vỗ Mặc Ngọc Kỳ lân lưng, Kỳ Lân phảng phất đạt được mệnh lệnh, đột nhiên hướng về phía trước nhảy lên, thân thể cao lớn vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, sau đó trùng điệp rơi xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất. Những đại tộc kia tử đệ thấy thế, doa đến chạy từ phía, nhưng Mặc Ngọc Kỳ Lân tốc độ viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, chỉ gặp từng đạo bóng đen hiện lên, nương theo lấy vài tiếng kêu thảm thiết đau đớn, những cái kia ý đồ người chạy trốn nhao nhao bị Kỳ Lân lợi chảo xé thành mảnh nhỏ. Chương 209, một bầy kiến hôi chương 209, một bầy kiến hôi trong sân đậu, mùi máu tươi cùng bụi đất đan vào một chỗ, tạo thành một loại kiểm chế đến cực điểm không khí. Tiểu Hoa quận mình nơi hẻo lánh, nguyên bản sợ hãi bị trước mắt biến cố đột nhiên xuất hiện làm chấn kinh, nàng mở to hai mắt nhìn xem Lâm Ly cùng Mặc Ngọc Kỳ Lân như là trên trời rơi xuống thần binh, vì nàng xua tán đi những cái kia đáng giận ức hiếp người. Lâm Ly ánh mắt tại đảo qua Tiểu Hoa lúc, nhu hòa mấy phần, đó là đối với nàng im ắng an ủi cùng cổ vũ. Sư phụ Tiểu Hoa thanh âm yếu ớt mà run rẩy, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày có thể thoát ly dạng này cực khổ, càng chưa từng ngờ tới vị này mới vừa biết dưới sư phụ sẽ như thế liều lĩnh đến bảo hộ nàng. Lâm Ly nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu nàng không cần sợ sệt, hết thảy đã bình yên vô sự. Đợi Mặc Ngọc Kỳ Lân xử lý xong những cái kia Tần gia tử đệ sau, Lâm Ly chậm rãi đi hướng Tiểu Hoa, ngồi xổm người xuống, ôn nhu mà đưa nàng đỡ dậy. Tiểu Hoa tay còn tại run nhẹ nhẹ, nhưng trong mắt đã nhiều hơn một phần kiên định cùng cảm kích. Lâm Ly từ trong ngực lấy ra một khối trắng loan khăn tay, nhẹ nhàng vì nàng lau sạch lấy trên mặt bụi đất cùng nước mắt, trong động tác để lộ ra một loại khó nói nên lời ôn nhu cùng quan tâm. Lâm Ly lấy trầm thấp mà kiên định tiếng nói đối với Tiểu Hoa nói, "Tiểu Hoa, không cần sợ sệt, có sư phụ ở đây, không người có thể tổn thương ngươi." Hiện tại, theo sư phụ một đạo trở về đi sau đó, hắn ôn nhu đem Tiểu Hoa ôm lấy, hướng phía sơn động cửa ra vào vững bước tiến lên, không lâu, một nhóm đám người liền bình yên quay trở về khách sạn. Lúc này Tiểu Hoa, bởi vì kinh hãi đã cực, tại Lâm Ly đầu vai bình yên chìm vào giấc ngủ. Bước vào khách sạn một khắc này, Lâm Ly liền hướng ngay tại bận rộn quét dọn tiểu nhị hỏi thăm, "Xin hỏi, nơi đây có thể có nữ tiểu nhị hỗ trợ?" Tiểu nhị nghe vậy, lắc đầu, trả lời, "Vị khách quan này, thực sự thật có lỗi, khách sạn chúng ta bên trong đều là thân nam nhi, cũng không gái tiểu nhị." Lâm Ly than nhẹ một tiếng, nói như vậy, "Vậy liền tôi nói." Hắn ôm ngủ say Tiểu Hoa đi vào phòng khách, em ái đưa nàng an trí tại trên giường. Một đêm trôi qua, đương dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến gian phòng, trên giường Tiểu Hoa chậm rãi mở mắt ra, nàng chống lên thân thể, nhìn thấy đang ngồi ở bên cạnh bàn uống trà Lâm Ly. "Sư tôn." "Tiểu Hoa, ngươi đã tỉnh à?" Lâm Ly đối với hắn cười cười. "Sư tôn, ta có chút đói bụng." Tiểu Hoa ngượng ngùng nói. Lâm Ly nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng ấm áp dáng tươi cười, đứng dậy, "Đói bụng tốt, ta cái này đi chuẩn bị cho ngươi một ít thức ăn. Ngươi trước làm sơ nghỉ ngơi, ta rất mau trở lại đến." Nói đi, Lâm Ly quay người ra khỏi phòng, lưu lại Tiểu Hoa một người ở trong phòng. Tiểu Hoa nhìn qua sư phụ bóng lưng rời đi, trong lòng dũng động trước nay chưa có ấm áp cùng an bình. Nàng biết, từ nay về sau, chính mình không còn cô đơn nữa, có người có thể dựa. Không bao lâu, Lâm Ly bưng một bát nóng hôi hổi cháo cùng mấy thứ đẹp đẽ thức nhắm về tới gian phòng. Hắn đem đồ ăn đặt lên bàn, nhẹ giọng kêu gọi Tiểu Hoa tới dùng cơm. Tiểu Hoa ngồi vào bên cạnh bàn, nhìn trước mắt đồ ăn, hốc mắt không khỏi có chút phím hồng. Đây là nàng hồi lâu đến nay, lần thứ nhất ăn vào như vậy ấm áp, an tâm đồ ăn. Nàng cầm lấy đũa, cẩn thận từng ly từng tí thưởng thức, mỗi một chiếc đều tràn đầy cảm kích. Lâm Ly ở một bên an tĩnh nhìn chăm chú lên Tiểu Hoa dùng cơm, trong ánh mắt của hắn tràn đầy ôn nhu cùng thỏa mãn. Các loại Tiểu Hoa sau khi ăn xong, hắn nhẹ giọng thì thầm mà hỏi thăm, "Tiểu Hoa, ngươi đối với mình thân thế có hiểu biết sao?" "Không hiểu rõ, từ ta ký sự lên, liền không có người quản qua ta đều dựa vào nhặt người khác đồ không cần cùng đồ ăn để duy trì sinh hoạt." Nói, Tiểu Hoa hốc mắt vừa ướt nhuận. Thấy cảnh này, Lâm Ly vội vàng rời đi chủ đề, ôn nhu vuốt ve đầu của nàng, "Đừng lo lắng, sư phụ sẽ giúp ngươi trà già trật tướng. Còn có, sư phụ lại muốn hỏi ngươi một sự kiện, ngày hôm qua mấy cái Tần gia người nói ngươi đắc tội bọn hắn, cụ thể là chuyện gì xảy ra?" "Là như vậy, sư phụ." Tiểu Hoa hồi đáp, "Ngày đó ta đi trên đường tìm ăn, không cẩn thận đụng phải một cái Tần gia tiểu thư, bọn hắn không phải nói ta trộm bọn hắn đồ vật. Kỳ thật ta căn bản không có trộm, tiểu thư kia còn để cho người ta tìm kiếm thân thể của ta, thậm chí cướp đi ta một khối ngọc bội." Nói đến ngọc bội, Tiểu Hoa trong mắt lóe lên một tia không bỏ cùng hoài niệm, "Khối ngọc bội kia là ta duy nhất tưởng niệm, từ nhỏ đã đeo ở trên người, mặc dù không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng với ta mà nói cũng rất nặng mớn." Nghe xong Tiểu Hoa lời nói, Lâm Ly ý thức được ngọc bội kia khả năng liên quan đến lấy Tiểu Hoa thân thế. "Yên tâm, bọn hắn làm sao lấy đi, vi sư vì để bọn hắn làm sao trả lại." Lâm Ly nói, hướng Huyền Vũ ném đi một ánh mắt, người sau lập tức ngầm hiểu. Rời đi khách sạn. Lúc này, tại Tần gia trong phủ đệ, có thể có manh mối. Đến tột cùng là ai hạ thủ? Tần gia tộc trưởng Tần Liệt mặt giận dữ chất vấn đạo. Về tộc trưởng, trước mắt chưa thẩm tra. Nhưng ở cái này rộng lăng trong thành, can đảm dám đối với Tần gia người xuất thủ, bất quá giải rác mấy cái thế lực một tên Tần gia hộ vệ cung kính trả lời. Tiếp tục tra. Cần phải tra ra manh mối. Nếu thật là những tông môn kia cách làm, ta nhất định phải tự thân lên cửa đòi cái công đạo. Mặt khác, thông chi Phi Dương cùng Mộc Khê, Hạo Nhi đã không có ở đây, để bọn hắn nhanh chóng trở về. Là, gia chủ. Đang lúc Tần Liệt tại trong đại đường phát ra mệnh lệnh thời khắc, Tần phủ lối vào đột nhiên vang lên một trận tiếng huyên náo. Dừng lại. Ngươi là vị nào? Huyền Vũ đối với hắn không tuân theo, tiếp tục nhanh chân hướng trong phủ đi đến. Lớn mật. Tần phủ há lại cho ngươi làm càn như vậy, thủ vệ giống giận, lập tức giơ lên trong tay trường thương, đông nhiên hướng Huyền Vũ đâm tới. Nhưng khi trường thương chạm đến Huyền Vũ thân thể trong nháy mắt, lại đông nhiên cắt thành hai đoạn. Bọn thủ vệ kinh ngạc nhìn xem một màn này, khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Huyền Vũ thì giống như ưu linh, tiếp tục hướng phía trước, liền nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút. Tần phủ bọn thủ vệ đều là chân tiên cảnh, nhưng đối mặt Huyền Vũ dạng này thượng cổ thần thú, lực lượng của bọn hắn lộ ra nhỏ bé như vậy cùng vô lực. Nhanh đi thông chi gia chủ, một tên thủ vệ kịp phản ứng, vội vàng hướng phía trong phủ chạy tới. Huyền Vũ trực tiếp đi tới Tần Liệt chỗ đại đường trước, hắn đứng tại cửa ra vào, lạnh lùng nhìn chăm chú lên bên trong hết thảy. Tần Liệt nghe được động tĩnh bên ngoài, cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào Tần phủ? Tần Liệt phẫn nộ quát. Huyền Vũ không có trả lời, chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, một cỗ cường đại uy áp trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ trong hành lang. Tần Liệt cùng ở đây Tần gia đám người chỉ cảm thấy một cỗ khó nói nên lời áp lực bao phủ ở trong lòng, để bọn hắn cơ hồ không thể thở nổi. Ngươi đến cùng là ai? Tần Liệt ngoài mạnh trong yếu mà hỏi thăm. Huyền Vũ không để ý đến câu hỏi của hắn, mà là lạnh lùng mở miệng, "Ngọc bội ở đâu?" "Thập cái gì ngọc bội?" Huyền Vũ hừ lạnh một tiếng, cũng không trực tiếp trả lời, mà là chậm rãi duỗi ra một bàn tay, trong lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một khối lóe ra ánh sáng nhạt ngọc bội. Đây chính là tiểu hoa bị Tần gia tiểu thư cướp đi khối kia. Tần Liệt một chút liền nhận ra khối ngọc bội này, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hắn ra vẻ không biết, thăm dò tính mà hỏi thăm, "Ngọc bội kia tựa hồ cùng ta Tần gia cũng không liên quan, các hạ đây là ý gì?" Huyền Vũ ánh mắt run lên, thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, "Ngọc bội này chính là chủ nhân của ta chi đồ tiểu hoa tất cả, bị tiểu thư nhà ngươi vô cớ cướp đi. Hôm nay ta đến đây, một là vì thu hồi ngọc bội, hai là vì đòi cái công đạo." Tần Liệt nghe vậy, trong lòng âm thầm tính toán. Hắn biết rõ trước mắt người này thực lực phi phàm, chính mình tuyệt không phải đối thủ. Như cứng đối cứng, chỉ sợ Tần gia hội nguyên khí đại thương. Thế là, hắn ý đồ lấy lý phục người, việc này có lẽ có ít hiểu lầm, ta Tần gia chắc chắn điều tra rõ ràng, nếu thật là tiểu thư nhà ta cách làm, ổn thỏa trả lại cũng bồi thường. Huyền Vũ lại kinh thường với hắn kéo dài kế sách, nói thẳng, "Không cần, ta chỉ hỏi ngươi, ngọc bội ngươi có thể nguyện trả lại?" Tần Liệt hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn là kiên trì nói ra, "Ngọc bội tự nhiên có thể trả lại, nhưng các hạ mạnh như thế xông ta Tần phủ, phải chăng cũng hẳn là có cái bằng giao?" Huyền Vũ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, khí thế trên người đột nhiên tăng cường, phản phất toàn bộ đại đường không khí cũng vì đó ngưng tụ, "Bằng giao, ngươi Tần gia nếu có thể chịu đựng nổi lửa giận của ta, ta tự nhiên sẽ cho." Đương nhiên, chỉ gặp Tần Liệt đột nhiên cả người khí thế đột nhiên thay đổi, các hạ chẳng lẽ quá phách lối một chút? Bảy trận. Theo Tần Liệt ra lệnh một tiếng, 10 vị thân mang huyết hồng trường bảo lão giả xuất hiện tại Huyền Vũ trung quanh, đem nó bao bọc vây quanh. "Xem ra là trợ thủ của ngươi đến a?" Huyền Vũ nhìn trung quanh một vòng, từ tốn nói, "Ta Tần gia cũng không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hôm nay liền để ngươi đếm thử ta Tần gia 10 tuyệt trận lợi hại." Tần Liệt trên mặt ý cười nồng đậm, hắn Tần gia cái này 10 tuyệt trận chính là Tần gia đặt chân cái này tinh thần vực căn bản, 10 tuyệt trận vừa ra, nếu không có kim tiên cảnh trở lên cường giả, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, đối mặt Tần gia vẫn lấy làm kiêu ngạo 10 tuyệt trận, Huyền Vũ trên khuôn mặt nhưng lại chưa lộ ra mảy may vẻ sợ hãi. Hai con mắt của hắn phảng phất xuyên thấu thời không, nhìn thẳng trong trận mỗi một vị lão giả, nhếch miệng lên một vòng lạnh nhạt mỉm cười. "Một bầy kiến hôi, ngươi Tần gia 10 tuyệt trận, trong mắt của ta, bất quá là chuyện tiếu lâm thôi." Huyền Vũ thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Theo lời của hắn rơi xuống, Huyền Vũ quanh thân đột nhiên dâng lên một cỗ mênh mông tiên nguyên chi lực, quang mang màu vàng từ trong cơ thể hắn bắn ra, như là mặt trời chói chang trên không, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ đại đường. Cái kia 10 vị lão giả bày 10 tuyệt trận, tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, lại bắt đầu run nhẹ nhẹ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ tan rã. Tần Liệt thấy thế, sắc mặt đại biến. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Huyền Vũ thực lực vậy mà cường đại đến tình trạng như thế, ngay cả hắn Tần gia 10 tuyệt trận đều không thể vây khốn hắn. Một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác lan tràn trong lòng hắn ra, để hắn không khỏi lui về phía sau mấy bước. "Ngươi đến tụt cùng là ai?" Tần Liệt trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, hắn cũng không còn cách nào bảo trì trước đó trấn định. Huyền Vũ không có trả lời, chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vung lên. Chỉ gặp một đạo quang mang màu vàng bạch phá bầu trời, như là thiên kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt đánh tan 10 tuyệt trận, 10 vị lao giả như bị trọng thương, nhao nhao miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Trong hành lang hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem một màn này, phản phất thời gian tại thời khắc này ngưng kết. Tần Liệt càng là trợn mắt hốt hoồm, hắn chưa bao giờ thấy qua lực lượng cường đại như thế, càng chưa nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo Tần gia, lại sẽ ở trong nháy mắt sụp đổ. "Danh hào của ta, ngươi không xứng biết." Chương 210, phế nhân, 1, chương 210, phế nhân, 1, Huyền Vũ lạnh lùng để lại một câu nói. Hai người hướng Tần Liệt chậm rãi đi đến, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở Tần Liệt tiếng lòng bên trên, để hắn cảm thấy không gì sánh được nặng nề cùng áp bách. Tần Liệt trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, hắn hiểu được, hôm nay cửa này, Tần gia chỉ sợ là khó qua. "Chờ chút." Tần Liệt đột nhiên la lớn, ý đồ làm sao cùng dãy rủa, "Các hạ thực lực phi phàm, ta Tần gia xác thực trêu chọc không nổi." nhưng việc này đều là bởi vì tiểu thư nhà ta nhất thời ham chơi, như các hạ có thể dơ cao đánh khẽ, ta Tần gia nguyện ý dốc hết tất cả làm bồi thường. Huyền Vũ dừng bước, mắt sáng như đuốc, trên dưới đánh giá một phen Tần Liệt, tựa hồ đang cân nhắc đề nghị của hắn. Tần Liệt thấy thế, trong lòng dấy lên một tia hy vọng, coi là sự tình có lẽ còn có chuyển cơ. Nhưng mà Huyền Vũ lời kế tiếp lại như là một chậu nước lạnh tưới tắt hắn hy vọng. Bồi thường, ngươi Tần gia tài phú trong mắt ta bất quá là bụi đất, hôm nay ta tới đây muốn không chỉ là ngọc bội, càng là muốn để ngươi biết thế gian này có ít người là ngươi vĩnh viễn cũng đắc tội không dạy nổi. Tần Liệt sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt, hắn hiểu được Huyền Vũ lời đã nói rõ hết thảy, hôm nay trận chiến này đã không cách nào tránh khỏi. Đúng lúc này Huyền Vũ đột nhiên thân hình lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện tại Tần Liệt trước mặt, một bàn tay nhẹ nhàng khoác lên trên vai của hắn. Tần Liệt chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tràn vào thể nội, trong nháy mắt đem hắn toàn thân tu vi áp chế đến không cách nào động đậy. Nhớ kỹ, chuyện hôm nay là ngươi Tần gia tự tìm. Huyền Vũ thanh âm tại Tần Liệt vang lên bên tai, mang theo một tia lệnh ý, từ nay về sau ngươi Tần gia tốt nhất an phận thủ thường, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nói xong Huyền Vũ nhẹ nhàng vung tay lên, Tần Liệt tựa như cùng diều bị đứt dây bình thường bay ngược mà ra, nặng nề mà đâm vào đại đường trên vách tường, miệng phun máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Ở đây Tần gia đám người thấy thế đều kinh hồn tăng đảm, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế địch nhân, càng chưa nghĩ tới Tần gia sẽ ở một ngày này gặp phải trọng thương như thế. Huyền Vũ thu hồi ánh mắt, quay người hướng đại đường đi ra ngoài. Tại hắn sắp rời đi một khắc này, hắn lưu lại một câu: ngọc bội đã lấy, công đạo đã lấy, nếu có lần sau, Tần gia tất diệt. Theo Huyền Vũ rời đi, trong hành lang uy áp dần dần tiêu tán. Tần gia đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao tiến lên xem xét Tần Liệt thương thế. Nhanh, đi mời Xích Tùng Tử trưởng lão. Tần gia một vị trưởng bối hướng phía một bên hạ nhân hô lớn. Hạ nhân nghe vậy, không dám chậm trễ chút nào, lập tức quay người chạy vội mà ra, tiến về Y Điền Bất Tông, đi mời vị kia ngày bình thường thâm cư không ra ngoài, nhưng thực lực sâu không lường được Xích Tùng Tử trưởng lão. Tần gia trong hành lang, trong một mảnh hỗn loạn, mấy vị Tần gia thành viên hoạch tâm vây tụ tại Tần Liệt bên người, thần sắc lo lắng. Bọn hắn nhìn xem Tần Liệt cái kia trắng bệch như tờ giấy gương mặt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Vị này đã từng dẫn đầu Tần gia đi về phía huy hoàng tuổi trẻ gia chủ, bây giờ lại chật vật như thế ngã trên mặt đất, sinh tử chưa biết, phải làm sao mới ở đây? Tần gia lần này sợ là thật gặp đại kiếp nạn. Một vị lớn tuổi Tần gia thành viên thở dài nói, bây giờ nói những ngày làm gì, trước chữa cho tốt gia chủ thương thế mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Không lâu, Xích Tùng Tử trưởng lão tại hạ nhân dẫn đường bên dưới chạy tới đại đường. Hắn nhìn xem hôn mê bất tỉnh Tần Liệt, cùng chung quanh một mảnh hỗn độn cảnh tượng, cau mày. Ta xem trước một chút Tần gia chủ tình huống nói, hắn cúi người ngồi xuống, duỗi ra một bàn tay khoác lên Tần Liệt chỗ cổ tay. Thời gian từ từ trôi qua, Xích Tùng Tử chậm rãi thu tay về, hắn cho mày, không nói một lời. Xích Tùng Tử trưởng lão, gia chủ thương thế hắn như thế nào? Một tên Tần gia người vội vàng hỏi. Tình huống không tốt lắm, thụ thương quá nặng đã ảnh hưởng tới căn cơ. Ta xin hỏi các ngươi là người phương nào xuất thủ đem Tần gia chủ bị thương thành dạng này? Xích Tùng Tử quay đầu nhìn về sau lưng Tần gia đám người. Tần gia đám người nghe vậy, mặt lộ vẻ khó xử, lẫn nhau liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn do một vị tương đối lớn tuổi Tần gia thành viên mở miệng trả lời Xích Tùng Tử vấn đề, người kia cũng không lưu lại danh hiệu. Xích Tùng Tử trưởng lão, ngài có biện pháp chữa cho tốt gia chủ sao? Biện pháp là có, nhưng lão phu không dám hứa chắc có thể thành công hay không, mà lại coi như chữa khỏi, Tần gia chủ sau này chỉ sợ cũng cùng phế nhân không có gì khác biệt. Xích Tùng Tử chậm rãi nói ra. Xích Tùng Tử lời nói như là một cái trọng truy, hung hăng đập vào Tần gia lòng của mọi người bên trên. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Tần gia, cái này đã từng huy hoàng nhất thời gia tộc, thật chẳng lẽ nguyên nhân quan trọng là một cái đột nhiên xuất hiện tai nạn mà đi hướng suy bại sao? Trưởng lão, xin ngài vô luận như thế nào đều muốn thử một chút. Tần gia không thể không có gia chủ à? Một tên Tần gia tuổi trẻ hậu bối khẩn cầu, trong âm thanh của hắn mang theo vài phần nghẹn ngào, hiển nhiên đối với Tần Liệt thương thế cảm thấy mười phần đau lòng. Xích Tùng Tử thở dài, nhẹ gật đầu, tốt ta, ta sẽ hết sức nỗ lực. Nhưng ở này trước đó, ta cần một cái thuốc dẫn, thuốc này dẫn chỉ có Tần gia trực hệ huyết mạch người mới có thể cung cấp. Lời vừa nói ra, Tần gia đám người lần nữa rơi vào trầm mặc. Thuốc dẫn mang ý nghĩa phải có người hy sinh, mà người này còn nhất định phải là Tần gia trực hệ huyết mạch. Điều kiện như vậy, không thể nghi ngờ để ở đây mỗi người đều cảm thấy không gì sánh được nặng nề cùng xoắn xuýt. Đem Tần Uyển Như gọi tới, đang lúc đám người trầm mặc thời điểm, một giọng giàn mua tự đại đường truyền ra ngoài bảo, người tới chính là Tần Liệt phụ thân, Tần gia tiền nhiệm gia chủ, Tần Minh. Gia chủ đại nhân giá lâm. Tần gia người thân ảnh đều nhịp không mình hành lễ, nên đón Tần Minh đến. Tần Uyển Như ở đâu? Xông ra bực này họa lớn ngập trời, người nàng lại trốn đến nơi nào? Tần Minh trong giọng nói tràn ngập oán giận, nếu không có Tần Uyển Như cách làm, con của hắn Tần Liệt làm sao đến mức bản thân bị trọng thương đến tận đây? Tần Uyển Như là Tần Liệt cùng đời thứ hai thê tử sở sinh, Tần Minh công nhận Tần gia đích hệ huyết mạch chỉ có Tần Phi Dương cùng Tần Mộng Khê mau đem Uyển Như tiểu thư mời đến. Tần Minh bên cạnh người hầu đối với bên cạnh một tên người hầu phân phó nói. Qua ước chừng thời gian một nén nhang, Tần Uyển Như mới thản nhiên tự đắc trở lại Tần gia, một đường đi vào đại đường, trong miệng còn hừ phát nhẹ nhàng điệu hát dân gian, tựa hồ cũng không ý thức được sắp gặp phải phong bạo. Các vị thúc bá, nguyên lai tất cả mọi người ở chỗ này a. Tần Uyển Như bước vào đại đường, nhìn qua cả sảnh đường Tần gia trưởng bối, trên mặt lộ ra thần sắc hiếu kỳ, nàng khẽ khom người hành lễ. Có vẻ hơi tùy ý. Chương 210, phế nhân 2, chương 210, phế nhân 2, quỳ xuống cho ta. Nhìn thấy Tần Uyển Như bộ này nhẹ nhõm tự tại bộ dáng, Tần Minh lửa giận trong lòng càng thịnh vượng, hắn đột nhiên vô bàn một cái, thanh âm chấn động đến đại đường cũng vì đó run lên. Tần Uyển như bị bất thình lình gầm thét dọa đến khẽ run rẩy, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Minh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cũng không hiểu. Ngươi xông ra đại họa như thế, lại còn như vậy không biết hối cải. Tần Minh trong giọng nói tràn đầy trách cứ cùng thất vọng, sắc mặt của hắn tái nhợt, hiển nhiên đối với Tần Uyển như hành vi cực kỳ bất mãn. Tần Uyển như nghe vậy, sắc mặt trở nên tái nhợt, nàng cúi đầu xuống, hai tay chăm chú rảo lấy góc áo, trong lòng một trận bối rối. Nàng không biết mình đã làm sai điều gì, lại dẫn tới Tần Minh giận dữ như vậy. Xích Tùng Tử trưởng lão, liền lấy nàng làm thuốc dẫn đi. Tần Minh quay đầu hướng Xích Tùng Tử nói ra. Nghe vậy, Tần Uyển như một trận kinh ngạc, thuốc dẫn? Thuốc gì dẫn? Gia gia ta phạm vào chuyện gì? Bất quá Tần Minh không có trả lời, chỉ là hướng Xích Tùng Tử nói, cũng thúc giục Xích Tùng Tử vội vàng vận công cứu chữa Tần Liệt. Không, ta không muốn làm cái kia thuốc dẫn. Tần Uyển như ý thức được cái gì, hô to một tiếng, lúc này quay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Bất quá khi chân của nàng vừa mới nâng lên, liền phát ra kêu đau một tiếng, ngã xuống. Trưởng lão, mau mau cứu chữa Liệt Nhi đi. Tần Minh thúc giục nói. Tốt a. Xích Tùng Tử đi đến Tần Uyển như bên cạnh thi thể, dùng một cái cổ trùng rút ra toàn bộ của nàng tinh huyết. Đồng thời trong lòng của hắn cũng đang suy nghĩ, cái này Tần gia người quả thật là tâm ngoan thủ lạn, chính mình cháu gái ruột, nói giết liền giết, ai? Chư vị, ta muốn Tần gia chủ trị liệu, hiện tại xin mời chư vị tạm lui ra ngoài. Xích Tùng Tử lời nói rơi xuống, trong phòng đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều yên lặng thối lui ra khỏi gian phòng, chỉ để lại Tần Minh cùng Xích Tùng Tử, cùng nằm ở trên giường Tần Liệt cùng đã mất đi sinh tức Tần Uyển Như. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, trong phòng trong nháy mắt lâm vào một loại kiểm chế trong yên tĩnh. Xích Tùng Tử hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tần Minh, tựa hồ đang im lặng chất vấn. Nhưng Tần Minh chỉ là mím chặt môi, ánh mắt kiên định mà lãnh khốc, hoàn toàn bất vi sở động. Xích Tùng Tử trưởng lão, thời gian cấp bách, Liệt Nhi tính mệnh an nguy toàn hệ người một thân. Tần Minh lần nữa thúc giục, trong giọng nói không thể nghi ngờ. Xích Tùng Tử than nhẹ một tiếng, đem trong lòng không đành lòng đè xuống, ngược lại chuyên chú nhìn về phía Tần Liệt. Thời khắc này Tần Liệt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức yếu ớt. Xích Tùng Tử hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, theo chú ngữ vang lên, từng luồng ôn hòa lực lượng từ hắn lòng bàn tay tràn ra, chậm rãi rót vào Tần Liệt thể nội, đồng thời hắn đưa ra một bàn tay, đem cổ trùng kia đưa vào Tần Liệt trong miệng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây đều tràn đầy khẩn trương cùng bất an. Xích Tùng Tử trên trán dần dần dịn ra mồ hôi mịn, lúc này Tần Liệt trên khuôn mặt đã chậm rãi bắt đầu xuất hiện huyết sắc, khí tức cũng chậm chậm trở nên đều đều. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo lực lượng kinh khủng từ Tần Liệt thể nội phun ra ngoài, trực tiếp đem Xích Tùng Tử chấn lui lại mấy bước. Sau đó Tần Liệt thất khiếu bắt đầu hướng ra phía ngoài rớm máu. Không tốt. Xích Tùng Tử vội vàng đem cổ trùng lấy ra. Xích Tùng Tử trưởng lão, đây là tình huống như thế nào? Tần Minh gặp tình hình này lo lắng hỏi. Người xuất thủ tại Tần gia chủ thể bên trong lưu lại một đạo tiên lực. Nếu là lại tiếp tục trị liệu xong đi, Xích Tùng Tử lời nói còn chưa nói hết, nhưng Tần Minh hiển nhiên đã hiểu hắn ý tứ. Liền không có biện pháp sao? Tần Minh thanh âm mang theo một tia tuyệt vọng, hắn nắm chặt song quyền run nhẹ nhẹ, con mắt chăm chú khóa chặt tại Xích Tùng Tử trên thân, phảng phất tại chờ đợi một cái không có khả năng xuất hiện chuyển cơ. Xích Tùng Tử trầm mặc một lát, cao mày, tựa hồ đang tiến hành kịch liệt nội tâm giãy giụa. Cuối cùng, hắn chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác quyết tuyệt, biện pháp có lẽ còn có một cái, nhưng cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận, Tần Liệt khả năng bị mất mạng tại chỗ, thậm chí hai người chúng ta cũng có khả năng bị liên lụy. Tần Minh nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, đó là hy vọng cùng quyết tuyệt xen lẫn qua mang. Vô luận nhiều hung hiểm, chỉ cần có thể cứu Liệt Nhi, ta đều nguyện ý thử một lần. Xích Tùng Tử nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, pháp này cần mượn nhờ thượng cổ cấm thuật, lấy thi thuật giả tự thân tinh huyết làm dẫn, phối hợp đặc thù thảo dược, dẫn đạo ra Tần Liệt thể nội tiết lực, cũng đem nó phong ấn. Nhưng quá trình này cực kỳ thống khổ, lại đối với thi thuật giả tổn thương cực lớn, ngươi cần có chuẩn bị tâm lý. Tần Minh không chút do dự gật đầu, trong mắt tràn đầy kiên định, bắt đầu đi, Xích Tùng Tử trưởng lão. Xích Tùng Tử thấy thế, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần kính ý, hắn cấp tốc từ trong ngực lấy ra một bản phong cách cổ xưa điện tịch, lật ra đến nào đó một tờ, phía trên ghi lại cái kia thượng cổ cấm thuật kỹ càng trình tự. Sau đó, hắn lại từ trong tay áo lấy ra vài cọng tản ra nhàn nhạt huỳnh quang thảo dược, đây đều là hắn nhiều năm sưu tập mà đến, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chuẩn bị sẵn sàng, Xích Tùng Tử hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng ngâm sướng lên cổ lao chú ngữ. Theo chú ngữ xâm nhập, đầu ngón tay của hắn bắt đầu tràn ra từng tia từng sợi hào quang màu vàng nóng, đó là hắn tự thân tinh huyết tinh hoa chỗ. Tần Minh thì tại một bên, dựa theo Xích Tùng Tử chỉ thị, đem thảo dược từng cái mài thành phấn, hỗn hợp thành một loại chất lỏng kỳ dị, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt đút cho Tần Liệt. Trong phòng lần nữa lâm vào một loại khẩn trương mà trang nghiêm không khí, mỗi một phút mỗi một giây đều phảng phất bị kéo dài, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thuốc cùng nhàn nhạt mùi máu tươi. Rốt cục, Xích Tùng Tử quát khẽ một tiếng, đem tự thân tinh huyết ngưng tụ thành quang mang đánh vào Tần Liệt thể nội, cùng lúc đó, Tần Minh cũng đem cái kia chất lỏng kỳ dị rót vào Tần Liệt trong miệng. Trong nháy mắt, Tần Liệt thân thể phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình bao khỏa, thất khiếu rớm máu hiện tượng dần dần đình chỉ, thay vào đó là từng luồng ôn hòa lực lượng ở trong cơ thể hắn du tẩu, ý đồ đem cái kia cỗ từ bên ngoài đến tiên lực dẫn đạo cũng phong ấn. Quá trình này dài dằng dặc mà thống khổ, Tần Liệt thân thể thỉnh thoảng run rẩy, sắc mặt khi thì tím xanh khi thì ửng hồng, nhưng theo thời gian trôi qua, cái kia cỗ tiên lực rốt cục bị chậm rãi dẫn đạo đến một chỗ, cũng bị một sức mạnh không tên phong ấn. Khi hết thể bình tĩnh lại, Tần Liệt sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, hô hấp cũng biến thành bình ổn hữu lực. Thành công. Xích Tùng Tử lao đi mồ hôi dị, nói ra, sau đó lại duỗi ra tay thăm dò Tần Liệt thể nội. Đông nhiên hắn sắc mặt đổi biến, xoay người đối với Tần Minh chậm rãi nói ra, lão gia chủ, người là cứu về rồi, nhưng thần gia chủ sau này chính là người phế nhân. Chương 211, lại tham thiên tinh các. Chương 211, lại tham thiên tinh các. Nghe được lời nói này, Tần Minh phảng phất bị một đạo kinh lôi đánh trúng, cả người run lên bần bật, sau đó vô lực ngồi liệt trên mặt đất. Không, không, ta liệt nhi, hắn tuyệt vọng la lên, trong thanh âm mang theo vô tận đau thương cùng không cam lòng. Mắt thấy cảnh này, một bên Xích Tùng Tử trong lòng ngũ vị tạp trần, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sau đó chắp tay cáo tử, yên lặng rời đi nơi này. Chủ nhân, ta đã đem ngọc bội bình yên mang về. Huyền Vũ bước vào khách sạn, thành kính sẽ từ tần phủ đoạt lại ngọc bội trình lên. Tiểu Hoa, Lâm Ly tiếp nhận ngọc bội, mỉm cười chuyển giao cho nàng. Tiểu Hoa lúc đầu ngạc nhiên, tiếp theo khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú khối ngọc bội kia, hốc mắt dần dần ướt át, nước mắt lặng yên không một tiếng động trượt xuống. Lâm Ly nhẹ lay động ngọc bội tại Tiểu Hoa trước mắt, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tiểu đồ này mà thật đúng là nước mắt sóng gợn đâu. Đa tạ sư tôn. Tiểu Hoa nhẹ nhàng nói ra. Tốt, nhận lấy đi, từ nay về sau, không người có thể lại hiếp các ngươi. Lâm Ly nói xong, tương chiều vuốt ve tóc của nàng đỉnh. Không sai, không sai, có ta Tiểu Mặc ở đây, xem ai còn dám động ngươi mảy may Mặc Ngọc Kỳ Lân phụ họa. Huyền Vũ tiền bối, ngài nói có đúng hay không cái này Lý Nhi? Mặc Ngọc Kỳ Lân ngược lại hướng Huyền Vũ hỏi. Là, về sau không còn có người khi dễ ngươi. Huyền Vũ đáp lời lấy, lộ ra nụ cười hòa ái. Ân. Tiểu Hoa thật chặt nắm chặt ngọc bội. Tiểu Hoa, chờ chúng ta sau khi trở về, vi sư liền thay ngươi tẩy tinh phạt thủy, dạy ngươi tu luyện. Nói xong, Lâm Ly liền đi tới bên cạnh, nhắm mắt cùng hệ thống giao lưu. Hệ thống, ta thu đồ đệ bàn thưởng đâu? Cao giai thu đồ lễ bao đã cấp cho, xin hỏi ký chủ phải trang hiện tại mở ra. Mở ra. Lễ bao dĩ đã khai là ký chủ triệu hoán thị nữ một nguyệt địa tiên cảnh đại viên mãn, chúc mừng ký chủ thu hoạch được điểm danh vọng 10. Không 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 điểm, chúc mừng ký chủ thu hoạch được huyền minh bảo kính, một cái cảnh này có thể chiếu rọi vật, nhìn rõ hư ảo. Hệ thống này quả thật là khó lường, tâm tưởng sự thành a. Lâm Ly kế hoạch ban đầu là tạm thời trở về Côn Luân Tông, dù sao hắn là một cái nam tử trưởng thành, mang theo một cái tuổi nhỏ nữ đệ tử có nhiều bất tiện, bây giờ có thị nữ hiệp trợ, hắn liền có thể dừng lại thêm mấy ngày. Đang lúc Lâm Ly trong lòng tính toán thời điểm, bên ngoài gian phòng truyền đến tiếng đập cửa. Tông chủ, một nguyệt đến đây bài kiến. Tiến vừa dứt lời, cửa phòng liền bị nhẹ nhàng đẩy ra, một vị khí chất dịu dàng, tựa như mỹ ngọc nữ tử chậm chậm mà vào. Người trước mang Tiểu Hoa đi rửa mặt một chút, đổi một thân sạch sẽ y phục. Là, tông chủ. Hai ngày này, Tiểu Hoa một mực mặc trước kia cái kia thân cũ nát quần áo, hơn nữa còn bẩn thỉu. Cái này không thể trách Lâm Ly, dù sao hắn là cái đại nam nhân, nếu là mang Tiểu Hoa tắm rửa thay quần áo, vậy thì thật là càng nhân luân. Nhưng bây giờ, có một nguyện gia nhập, hết thảy đều trở nên ngay ngắn trật tự. Chỉ gặp một nguyện ôn nhu dắt Tiểu Hoa tay, Tiểu Hoa trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng một tia ngượng ngùng, nàng tựa hồ còn chưa bao giờ trải qua dạng này tế trí nhập vi chiếu cố. Hai người ra khỏi phòng, dọc theo hành lang, hướng về chuyên vị khách nhân chuẩn bị phòng rửa mặt bước đi. Trong phòng rửa mặt, hết thảy dụng cụ đều đã chuẩn bị đầy đủ, từ ấm áp nước tắm đến mềm mại thay đi giặt quần áo, không một không biểu hiện ra một nguyện cẩn thận chú đáo. Tiểu Hoa đứng tại thùng tắm trước, nhìn qua cái kia bốc hơi lên từng tia nhiệt khí mặt nước, trong lòng đã có chờ mong lại có chút tâm thần bất định. Một nguyện thấy thế, nhẹ giọng thì thầm an ủi nàng, nói cho nàng như thế nào điều tiết nhiệt độ nước, dùng ra sao sữa tắm sạch sẽ thân thể, mỗi một cái động tác đều ôn nhu mà kiên nhẫn. Khi Tiểu Hoa từ trong thùng tắm đứng lên, tùy ý một nguyện dùng mềm mại khăn tắm bao trùm nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lúc, nàng phảng phất thoát thai hoán cốt bình thường, không chỉ có thân thể trở nên sạch sẽ gọn gàng, ngay cả trong ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần linh động cùng tự tin. Sau đó, một nguyện vì nàng chọn lựa một kiện màu hồng nhạt quần áo, y phục kia cắt may vừa vặn, xuyên tại Tiểu Hoa trên thân càng lộ ra nàng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, tựa như trong ngày xuân nở rộ đóa hoa. Sau khi mặc chỉnh tề, Tiểu Hoa đứng tại trước gương đồng, nhìn xem kính chung cái kia hoàn toàn mới chính mình, trên mặt lộ ra khó có thể tin dáng tươi cười. Nàng nhẹ nhàng chuyển động thân thể, váy tùy theo chập chờn, phảng phất một cái sắp chuyển nhảy múa tiểu hồ điệp. Thật là dễ nhìn, cảm ơn ngươi, một nguyệt tỷ tỷ. Tiểu Hoa trong thanh âm tràn đầy cảm kích. Không khách khí, Tiểu Hoa vốn là dung mạo xinh đẹp, hiện tại càng là đáng yêu. Một nguyệt cười trả lời, trong mắt tràn đầy từ ái cùng tán thưởng. Hai người trở về Lâm Ly gian phòng, vừa vào cửa, Lâm Ly liền hai mắt tỏa sáng. Tiểu Hoa biến hóa thực sự quá lớn, đến mức hắn kém chút không nhận ra được. Nàng đứng ở nơi đó, hai tay nhẹ nhàng rảo lấy góc áo, mang trên mặt ngượng ngùng lại kiên định dáng tươi cười, phảng phất trong vòng một đêm trưởng thành rất nhiều. Sư tôn nàng nhẹ nhàng hô một tiếng. Đây mới là đệ tử của ta thôi, ha ha ha. Lâm Ly nhìn xem Tiểu Hoa biến ảo vừa cười vừa nói. Vị công tử này, xin ngài chờ một lát, ngài muốn tìm đọc quyển sách kia, cần trước được chúng ta các chủ cho phép. Nói xong, vị thị nữ kia đội vàng từ bên quầy đi ra. Thật sự là kỳ quái, lần trước ta còn có thể tùy ý xem, làm sao bây giờ lại cần các chủ gật đầu mới được. Lâm Ly lòng tràn đầy hoang mang, đồng thời lấy thần thức đem toàn bộ thiên tinh các dò xét một phen. Mà giờ khắc này, tại lầu các tầng cao nhất, khởi bẩm các chủ, vị công tử kia lại tới, lần này bên cạnh hắn còn nhiều bạn hai vị nữ tử, trong đó một vị tuổi còn quá nhỏ, nhìn qua bất quá 10 tuổi bộ dáng. Hắn lại tới. Hắn chuyến này có mục đích gì? Hắn như cũ muốn tìm đọc lần trước quyển sách kia, phải chăng muốn hiện lên cho hắn, thị nữ xin chỉ thị. Ân. Đưa cho hắn đi, đồng thời lưu ý hắn dừng lại thời gian dài nhất số trang. Tuân mệnh, các chủ thị nữ trả lời đạo. Nguyên lai từ ngày đó Lâm Ly đến thăm thiên tinh các người vẫn cho rằng Lâm Ly hẳn là nắm giữ một loại nào đó không gian pháp tắc, cho nên bọn họ cũng đem Lâm Ly tìm đọc quyển sách kia cẩn thận nhìn, đúng là trong đó phát hiện một chút liên quan tới không gian pháp tắc truyền thuyết, nhưng bọn hắn lại không cách nào hiểu thấu đáo. Hiện tại Lâm Ly đến lần nữa, đây không thể nghi ngờ là tìm tới lĩnh hội không gian pháp tắc cơ hội. Đợi thị nữ rời đi, hắn lại gọi tới phụ trách nơi đây thiên tinh các trưởng lão. Các chủ, nam tử kia lại tới.
Lại tới?
Chẳng lẽ hắn còn muốn tìm đọc quyển sách kia?
Không sai, ta đã gọi tiểu mộng đưa cho hắn.
Các chủ, ngài cho là hắn thật nắm giữ chúng ta suy đoán không gian pháp tắc sao? Trưởng lão cao mày, trong giọng nói mang theo vài phần không xác định.
Các chủ nhẹ nhàng nuốt nuốt râu dài, ánh mắt thâm thúy, bất luận có thể hay không xác định, chúng ta cũng không thể buông tha khả năng này.
Không gian pháp tắc từ xưa đến nay chính là tu chân giới thần bí nhất khó lường tồn tại một trong, nếu có thể nắm giữ, đối với ta thiên tinh các mà nói, không thể nghi ngờ là một cỗ không thể đo lường lực lượng. Mà lại, liền lần trước theo tiểu mộng nói tới, hắn tuyệt đối không phải tu sĩ bình thường, bực này khí chất tuyệt không phải tu sĩ bình thường có khả năng có được.
Trưởng lão nghe vậy, thần sắc càng thêm nghiêm trọng, các chủ có ý tứ là ta hoài nghi, hắn có lẽ cũng không phải là xuất thân từ phổ thông tông môn, thậm chí khả năng đến từ cái nào đó ẩn thế không ra thế gia cổ lão, bối cảnh như vậy, mới có thể tiếp xúc đến không gian pháp tắc bực này bí mật. Các chủ chậm rãi nói ra, mỗi một chữ đều để lộ ra hắn đối với Lâm Ly thân phận phỏng đoán.
Nếu thật sự là như thế, chúng ta nên như thế nào ứng đối?
Là kết giao hay là trưởng lão nói đến đây, cố ý dừng lại, tựa hồ đang chờ đợi các chủ chỉ thị.
Các chủ mỉm cười, trong ánh mắt lóe ra cơ trí quan mang, kết giao tự nhiên là muốn, nhưng càng quan trọng hơn là, chúng ta muốn biết rõ ràng hắn đến cùng nắm giữ loại nào không gian pháp tắc.
Không gian pháp tắc chủng loại phong phú, có am hiểu thuần gì, có thể không gian vật mẹo, còn có thể mở mang không gian độc lập.
Mỗi một loại đều đại biểu cho lực lượng hoàn toàn khác biệt cùng tiềm lực.
Ý của ngài là, thông qua quan sát hắn đọc thư tịch lúc phản ứng, đến phỏng đoán hắn nắm giữ không gian pháp tắc loại hình, trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ.
Đúng là như thế.
Tiểu Mộng sẽ lưu ý hắn dừng lại thời gian dài nhất số trang, những nội dung kia rất có thể cùng hắn nắm giữ không gian pháp tắc có quan hệ.
Đồng thời, chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị, một khi xác định pháp tắc của hắn loại hình, liền muốn nghĩ biện pháp dẫn đạo hắn, vì ta thiên tinh các sử dụng các chủ trong giọng nói tràn đầy tính toán cùng chủ tính.
Một bên khác, Lâm Ly chính cầm thị nữ đưa tới thư tịch, cẩn thận đọc qua.
Hắn sở dĩ lần nữa đi vào thiên tinh các, cũng không phải là đối với không gian pháp tắc đến cỡ nào hứng thú nồng hậu, mà là đơn thuần muốn giải tinh thần bực một chút cơ bản tin tức.
Dù sao, hắn mới đến, với cái thế giới này hiểu rõ còn quá ít.
Nhưng mà, khi hắn lật đến nào đó một tờ lúc, ánh mắt lại không tự chủ được dừng lại.
Một tờ kia bên trên, ghi lại một loại tên là không gian trồng chất pháp tắc giới thiệu văn tắt.
Cái này thiên tinh các bên trong sách, thế mà lại còn ghi chép bực này pháp tắc, có chút ý tứ.
Lâm Ly khẽ miệng bước lên một vòng cười yếu ớt.
Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục đọc qua lúc, đột nhiên cảm giác được một cỗ vi diệu năng lượng ba động, tựa hồ có người nhòm ngó trong bóng tối chính mình.
Lâm Ly ánh mắt run lên, bên cạnh Huyền Vũ lúc này vung tay lên, trực tiếp đem người từ chỗ tối hút tới.
Thật to gan, dám nhìn trộm chủ thượng ta, nói Huyền Vũ liền chuẩn bị một trường vỗ xuống.
Chờ chút.
Lâm Ly quay người gọi hắn lại, sau đó dùng đến khinh bạc khẩu khí hỏi, nói đi, các ngươi thiên tinh các muốn biết thứ gì?
Bị Huyền Vũ đột nhiên hút tới trước mắt, chính là trước đó tiến đến bẩm báo các chủ vị thị nữ kia tiểu mộng.
Sắc mặt nàng tái nhợt, hiển nhiên là bị Huyền Vũ khí thế chấn nhiếp, nhưng dù vậy, trong mắt y nguyên mang theo một tia của tường.
Công tử hiểu lầm, tiểu mộng chỉ là thông lệ tuần sát, cũng không nhìn trộm chi ý.
Tiểu mộng cố gắng chấn định, cung kính hồi đáp.
Lâm Ly nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt thâm thúy, thông lệ tuần sát.
Xem ra các ngươi thiên tinh các đối với ta còn thực sự là chiếu cố có thừa a.
Nói, Lâm Ly ánh mắt ra hiệu, Huyền Vũ buông lỏng ra gắt gao nắm tiểu mộng cổ tay.
Khu cụ bị buông ra tiểu mộng như chút được gánh nặng, miệng lớn thở phì phò.
Xuống tới gặp một lần đi.
Lâm Ly bỗng nhiên mở miệng nói ra.
Ai, sự tình bại lộ.
Thiên tinh các chủ nghe được Lâm Ly lời nói, liền biết đã bị đối phương khám phá hắn manh khóe.
Các chủ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?
Thôi, đi trước nhìn một chút lại nói.
Chương 212, Thiên tinh các chủ Thiên Huyền chương 212, Thiên tinh các chủ Thiên Huyền. Không lâu sau đó, một vị lao giả chậm rãi đẩy xe lăn từ phía sau màn dạo bước mà ra.
Trên xe lăn người đang ngồi, trên mặt đan xen một vòng phức tạp ý cười, đã có bị nhìn thấu quấn bách, lại xen lẫn đối với Lâm Ly thân phận nồng hậu dày đặc hứng thú.
Xe lăn trên sàn nhà chậm rãi đi tiến, nương theo lấy kẹt kẹt rất nhỏ tiếng vang, Lâm Ly lúc này mới quay đầu nhìn lại.
Bị nhân chính là Thiên tinh các chủ Thiên Huyền, may mắn nhìn thấy công tử.
Thiên Huyền ngồi tại trên xe lăn, hướng Lâm Ly chắp tay hành lễ nói.
Lâm Ly nội tâm mặc dù kinh, mặt ngoài lại duy trì lấy bình tĩnh, thật không nghĩ tới, Thiên tinh các chủ lại thân có tàn tật.
Đối mặt với đối phương, Lâm Ly chưa thêm đáp lễ, chỉ là lạnh nhạt mở miệng, có thể hay không thỉnh giáo, quý các chủ vì sao sai người bí mật quan sát ta?
Phát giác được Lâm Ly trực tiếp trắng, Thiên Huyền gượng cười hai tiếng lấy che giấu xấu hổ,
"À, xin mời công tử chớ trách, lão phu tuyệt không ác ý, chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ thôi."
Hiếu kỳ?
Là đối với thân phận của ta cảm thấy hiếu kỳ, hay là hiếu kỳ ta có hay không có năng lực hủy diệt các ngươi thiên tinh các?
Lời vừa nói ra, trong hành lang bầu không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng, mọi người đều im lặng, thiên tinh các kín người tâm hoang mang, không rõ đối phương vì sao phản ứng mãnh liệt như thế.
Dám can đảm ngấp nghé chủ nhân của ta, các ngươi thật sự là chán sống. Mặc Ngọc Kỳ lần hai mắt trợn trừng, quanh thân bờn quanh lôi đỉnh chi lực phảng phất lúc nào cũng có thể bộc phát.
Phải biết, từ Lâm Ly xuyên qua đến nay, bất luận cái gì có can đảm nhìn trộm hắn hoặc Côn Luân tông người, đều đã hóa thành đất vàng, mộ phần cỏ dại rậm rạp, cao có thể đụng eo.
Thiên Huyền thấy thế, vội vàng khoát tay ra hiệu sau lưng thiên tinh các đám người chớ có hành động thiếu suy nghĩ, đồng thời lấy một loại bình thản mà giọng thành khẩn nói ra, "Công tử bất giận, lão phu lời nói hiếu kỳ thực là đối với công tử cho thấy thực lực tu vi cảm thấy khiếp sợ sâu sắc cùng khâm phục.
Tại cái này mênh mông trong tu chân giới, có thể lấy sức một mình xuyên toa không gian, lại không lưu mảy may vết tích người, lác đác không có mấy.
Lão phu cao tuổi,
cả đời si mê với không gian pháp tắc thăm dò, nhưng thủy chung không thể đến nó cửa mà vào, cho nên nhìn thấy công tử bực này kinh thế chi tài, trong lòng khó tránh khỏi kích động khó nhịn. Lâm Ly nghe vậy, lông mày khẽ buông lỏng, nhưng trong ánh mắt cảnh giới cũng không hoàn toàn tiêu tán. Hắn nhìn qua Thiên Huyền cặp kia tràn ngập khát vọng cùng trí tuệ đôi mắt, trong lòng âm thầm suy nghĩ, người này mặc dù thần cơ tàn tật, nhưng khí chất phi phàm, nôn từ ở giữa để lộ ra đối với không gian pháp tắc khắc sâu lý giải cùng truy cầu, có lẽ hắn xác thực không có ác ý các chủ nếu đối với không gian pháp tắc có như thế chấp niệm, sao không tìm kiếm chính quy đường tắt tu luyện, ngược lại muốn lấy loại phương thức này thăm dò người khác. Lâm Ly ngữ khí hòa hoãn, nhưng vẫn như cũ mang theo vài phần chất vấn. Thiên Huyền cười khổ, chậm rãi lắc đầu, công tử có chỗ không biết, không gian pháp tắc huyền diệu không gì sánh được, không phải đại trí tuệ, đại nghị lực, người có vận may lớn không thể được. Lão phu trước kia bởi vì một lần ngoài ý muốn, dẫn đến hai chân tàn tật, tu vi cũng chỉ trệ không tiến. Những năm này, lão phu đi thăm danh sơn đại xuyên, sưu tập cổ tịch bí điển, nhưng thủy chung không thể tìm tới đột phá chi pháp. Gần đây, lão phu ngẫu nhiên đạt được một bản cổ tịch tàn quyển, trên đó ghi chép một loại tên là không gian khuy thị bí thuật, tuy không phải chính thống pháp môn tu luyện, lại có thể ở một mức độ nào đó trợ giúp người cảm giác không gian ba động, có lẽ có thể vì lão phu chỉ rõ một đầu con đường mới. Chỉ là, bí thuật này thi triển ra cực kỳ tiêu hao tâm thần, lại cần tại đối phương không có chút nào phòng bị thời điểm mới có thể thành công, cho nên nói đến đây, Thiên Huyền trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng tự trách, tựa hồ là đối với mình hành vi nghĩ lại. Lâm Ly sau khi nghe xong, trong lòng cái kia không vui dần dần tiêu tán. Đã như vậy, vậy ta liền không truy cứu. Nói đi, Lâm Ly liền quay người rời đi, mà Mạc Ngọc Kỳ lần thì là lưu lại một câu, nếu có lần sau, ngươi thiên tinh các vậy liền không có tồn tại cần thiết. Sau đó, Thiên Huyền nhìn qua Lâm Ly bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, đã có may mắn cũng có tiếc nuối. May mắn với mình hôm nay cũng không bởi vậy đưa tới tai họa, tiếc nuối tại không thể cùng vị này khả năng có được không gian pháp tắc huyền bí cường giả tuổi trẻ xâm nhập giao lưu. Các chủ, người này đến tột cùng lai lịch ra sao? Có thể để ngài kiêng kỵ như vậy, một bên thiên tinh các trưởng lão nhịn không được mở miệng hỏi, trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Thiên Huyền khe khẽ thở dài, chậm rãi nói ra, tu vi của người này sâu không lường được, càng đáng sợ chính là hắn đối với không gian pháp tắc nắm giữ, chỉ sợ đã đạt đến một cái chúng ta độ cao không cách nào tưởng tượng. Chuyện hôm nay cũng coi là cho chúng ta gõ một cái cảnh báo, về sau làm việc cần càng thêm cẩn thận mới là. Tại trở về khách sạn trên đường, Mạc Ngọc Kỳ lân lòng tràn đầy nghi ngờ đặt câu hỏi, Huyền Vũ tiền bối, vừa mới ngài vì sao trầm mặc không nói? Lấy ngài ngày xưa tính tình, chủ nhân một khi tức giận, ngài sớm đã xuất thủ, để cái kia thiên tinh các hóa thành hư không nha. Nghe được Mạc Ngọc Kỳ lân như vậy hỏi thăm, Lâm Ly trong lòng cũng không khỏi nổi lên gợn sóng. Từ Huyền Vũ khôi phục tự do hành động đến nay, hắn luôn luôn tính tình đội vàng sao động, có thể động thủ giải quyết vấn đề từ trước tới giờ không nói nhảm, có thể hôm nay như thế nào thái độ khác thường, không có chút nào động tác. Lâm Ly nghiêng đầu nhìn về phía Huyền Vũ, chỉ gặp Huyền Vũ cao mày, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Chủ thượng, vừa mới cái kia thiên tinh các chủ ta trước đó giống như có từng thấy, hơn nữa còn có lui tới. Chỉ bất quá ta muốn không nổi hắn là ai. Lời này vừa nói ra, Lâm Ly cảm thấy chấn kinh. Phải biết Huyền Vũ thế nhưng là bởi vì thương tại Vô Lượng Hải ngủ say trọn vẹn 3 triệu năm, nếu như vừa mới cái kia thiên tinh các chủ cùng hắn từng có gặp nhau, đó cũng là tại Huyền Vũ chưa thụ thương trước đó, nói như vậy người kia chẳng phải là cũng là sống mấy trăm vạn năm. Bực này tuổi thọ, cho dù là đặt ở toàn bộ tu chân giới, cũng là phượng mao lân rắc giống như tồn tại. Lâm Ly trong lòng âm thầm tính toán, có thể sống được như thế xa xưa, còn duy trì tu vi nhất định cùng thế lực, người này tuyệt không phải hạng người bình thường. Hắn nhìn về phía Huyền Vũ trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu, ý đồ từ vị này cổ lão thần thú trong trí nhớ đào móc ra nhiều đầu mối hơn. Ngươi xác định chính mình không có nhớ lầm sao? Có lẽ là đối phương sử dụng bí pháp nào đó che đậy số tuổi thật sự, hoặc là ngươi nhớ lầm thời gian. Lâm Ly thăm dò tính mà hỏi thăm, nhưng trong lòng minh bạch, Huyền Vũ ký ức mặc dù bởi vì ngủ say có chỗ mơ hồ, nhưng đối với đã từng giao thủ qua có thể là có khắc sâu ấn tượng người cùng sự tình, nó ký ức chi tinh chuẩn thường thường vượt qua thường nhân tưởng tượng. Huyền Vũ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, không, trí nhớ của ta mặc dù bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà có chỗ làm nhạt, nhưng đối với từng có qua gặp nhau nhân vật trọng yếu, ta vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được phần kia cảm giác quen thuộc. Vừa mới người kia, ta xác thực cảm thấy giống như đã từng quen biết, nhưng cụ thể là tại khi nào chỗ nào, cùng chúng ta quan hệ như thế nào, ta lại một mực nhớ không rõ. Nói như vậy, cái này thiên tinh các chủ không đơn giản à, xem ra có cần phải tiếp xúc một chút, có lẽ có thể giúp chúng ta tìm tới Hòa Minh Ngọc manh mối. Lâm Ly suy tư một phen rồi nói ra. Huyền Vũ nghe vậy, chậm rãi gật đầu, trong ánh mắt lóe ra thâm trầm quan mang. Xác thực, chủ nhân nói cực phải. Mặc dù ta đối với người kia ký ức mơ hồ, nhưng phần này cảm giác đã từng quen biết tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Nếu là chúng ta có thể để lộ tầng này mê vụ, có lẽ thật có thể là tìm kiếm Hòa Minh Ngọc cung cấp một đầu mới mới. Mạc Ngọc Kỳ lân ở một bên nghe, trong mắt lóe lên một vòng hiếu kỳ cùng hưng phấn. Vậy chúng ta sau đó làm thế nào? Trực tiếp đi tìm cái kia thiên tinh các chủ hỏi cho rõ sao? Lâm Ly hướng hắn ném đi thoáng nhìn bạch nhãn, không vui nói, ngươi liền không thể động não ngẫm lại sao? Trực tiếp hỏi hắn, hắn sẽ trung thực nói thật ra sao? Vậy chúng ta sao không nếm thử siêu hồn hắn đâu? Mạc Ngọc Kỳ lân hạ giọng đề nghị. Siêu hồn? Nếu như hắn cùng Huyền Vũ là bạn cũ, lục soát hồn chẳng phải là sẽ để cho hắn biến thành ngớ ngẩn? Lâm Ly tức giận phản bác. Siêu hồn xác thực quá cực đoan, không chỉ có sẽ tổn thương đối phương linh hồn, còn có thể để cho chúng ta mất đi từ chỗ của hắn thu hoạch càng có nhiều dùng tin tức cơ hội. Lâm Ly lắc đầu, phủ định Mạc Ngọc Kỳ lân đề nghị, chúng ta cần chính là dùng trí, mà không phải dùng sức mạnh. Huyền Vũ lúc này chậm rãi mở miệng, chủ nhân nói không sai, chúng ta trước tiên cần phải hiểu rõ lập trường của hắn cùng mục đích. Như hắn thật sự là cùng ta quen biết cũ, có lẽ hắn sẽ nguyện ý giúp bọn ta. Cho dù không phải, chúng ta cũng nên cẩn thận làm việc, để tránh đánh cỏ động rắn. Lâm Ly gật đầu biểu thị đồng ý, lập tức trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, chúng ta trước tiên có thể từ Thiên Tinh các đệ tử vào tay, bộ lấy một chút tình báo. Dù sao, tổ chức gì nội bộ đều khó có khả năng bền chắc như thép, chắc chắn sẽ có một số người vì lợi ích mà tiết lộ tin tức. Ý kiến hay, Mạc Ngọc Kỳ Lân hưng phấn mà vỗ xuống tay, ta cái này đi làm, cam đoan trong thời gian ngắn nhất cho ngài mang về tin tức hữu dụng. Chấm đã. Lâm Ly ngăn lại nóng lòng hành động Mạc Ngọc Kỳ Lân, ngươi làm việc cần càng thêm cẩn thận, không thể lỗ mãng. Chúng ta muốn là tin tức, mà không phải xung đột không cần thiết. Mạc Ngọc Kỳ Lân thu liễm lại vội vàng sao động thần sắc, nghiêm túc nhẹ gật đầu, yên tâm đi, chủ nhân, ta sẽ chú ý. Huyền Vũ thì tại một bên nói bổ sung, còn có, chúng ta đang điều tra đồng thời, cũng muốn đề cao cảnh giác, phòng ngừa Thiên Tinh các đối với chúng ta có chỗ phát giác. Dù sao, chúng ta chuyến này là vì tìm kiếm Hòa Minh Ngọc, bất luận cái gì khả năng quấy nhiễu cũng không thể coi nhẹ. Lâm Ly khẽ bước cằm, ánh mắt kiên định, không sai, mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái, đó chính là tìm tới cùng Hòa Minh Ngọc có liên quan tin tức, còn lại đều không trọng yếu. Sau đó, ba người liền tiếp theo hướng phía khách sạn phương hướng tiến lên, trong lòng riêng phần mình tính toán kế hoạch tiếp theo. Bóng đêm dần dần dày, hai bên đường phố đèn lồng tản mát ra ánh sáng nhu hòa, đem bọn hắn thân ảnh kéo đến thật dài. Trở lại khách sạn, Lâm Ly một thân một mình ngồi trong phòng, hai mắt nhắm nghiền, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Thời gian cứ như vậy lặng lặng trôi qua, Lâm Ly gian phòng đèn đuốc sáng trưng, hắn phảng phất đưa thân vào một thế giới khác, cùng ngoại giới ồn ào náo động hoàn toàn ngăn cách, toàn tâm toàn ý đắm chìm tại suy tư cùng chuẩn bị bên trong. Nếu như người kia thật sống mấy trăm vạn năm lâu, vậy hắn vô cùng có khả năng cũng tự mình đã trải qua trận kia đại chiến kinh thiên động địa. Lâm Ly trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong lúc bất chợt, trước mắt của hắn sáng lên, chẳng lẽ nói, chân của hắn tật chính là trận đại chiến kia lưu lại vết thương. Nếu quả như thật như vậy, vậy hắn có lẽ đã từng cùng Huyền Vũ kề vai chiến đấu, cộng đồng chống cự qua vụ tai nạn kia. Chương 213, Thượng Cổ Chi Lực chương 213, Thượng Cổ Chi Lực mà tại Tần gia bên này, Tần Liệt biến thành phế vật tin tức cấp tốc huyết tán đến mỗi một vị tộc nhân trong hai, trong nháy mắt, toàn bộ Tần gia bị một cỗ thật sâu bất an bao phủ. Trên thực tế, qua nhiều năm như vậy, Tần gia mặc dù mặt ngoài vinh quang vô hạn, làm tinh thần vực số một hiển hách thế gia, sau lưng lại tràn ngập không hiếm thấy không được ánh sáng việc xấu. Đây cũng là bọn hắn có thể từ người bình thường nhà nhảy lên làm hôm nay chi huy hoàng bí ẩn đường tắt. Nhưng mà, bây giờ gia chủ đương thời Tần Liệt đã biến thành phế nhân, trước đảm nhiệm gia chủ thì bởi vì Tần Liệt biến cố mà nản lòng phách trí, Tần gia hiện trạng để đám người chân tay luôn cuống. Bọn hắn lo lắng, một khi ngày xưa cựu địch biết được tin tức này thừa cơ mà vào, Tần gia lại đem như thế nào chống cự bất tình lình nguy cơ. Gia chủ đại nhân, xin ngài cần phải chỉ thị, chúng ta ứng đối ra sao trước mắt thế cục? Phải chăng muốn đối với cái kia thi hại người khai thác hành động, tiến hành trả thù? Tại Tần Liệt trong phòng, một vị Tần gia trưởng lão dùng tinh ý ngữ khí hỏi đến. Nhưng mà, Tần Minh chỉ là yên lặng ngồi ở đằng kia, không có phát ra một tia tiếng vang, ánh mắt của hắn một mực khóa chặt tại nằm ở trên giường Tần Liệt trên thân. Tần Liệt trong phòng, bầu không khí nặng nề đến cơ hồ có thể nước đóng thành băng. Tần Minh trong ánh mắt đan xen phức tạp cảm xúc, thất vọng, đau lòng, còn có một tia không dễ dàng phát giác quyết tuyệt. Làm gia chủ đời trước, hắn chứng kiến Tần gia từ không quan trọng đi về phía huy hoàng, cũng biết rõ phía sau này ẩn tàng dơ bẩn cùng hy sinh. Giờ phút này, đối mặt Tần Liệt đột biến, trong lòng của hắn đã có đối với tôn nhi vận mệnh ai thán, cũng có đối với gia tộc tương lai thật sâu sầu lo. Trả thù. Hừ, liền ngay cả Liệt Nhi cũng đỡ không nổi đối phương một kích, các ngươi sẽ là đối thủ sao? Tần Minh rốt cục mở miệng, thanh âm tuy thấp chìm lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, dưới mắt trọng yếu nhất chính là cam đoan Liệt Nhi bị phế tin tức không cần truyền đi, nếu không, trước đó những người kia chắc chắn đến trả thù. Đang lúc đám người trầm mặc lúc, một tên hạ nhân từ bên ngoài vội vội vàng vàng chạy vào, trên mặt có nhàn nhạt vui mừng, lão gia chủ, thiếu gia cùng tiểu thư trở về. Lời vừa nói ra, Tần Minh đục ngầu hai mắt trong nháy mắt sáng lên một vòng quan mang, phản phất người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cây dâm dạng. Tần gia thành viên khác cũng nhao nhao ném đi ánh mắt mong chờ, bọn hắn biết, Tần Phi Dương cùng Tần Mộc Khê, hai vị này thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, từ trước là Tần gia kiêu ngạo cùng hy vọng. Bọn hắn trở về. Tần Minh đứng người lên, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, nhanh, dẫn ta đi gặp bọn hắn. Đám người vây quanh Tần Minh, một đường đi nhanh đến Tần gia cửa lớn. Chỉ thấy ngoài cửa, Tần Phi Dương thân mang kinh trang, anh tư bừng bừng phấn chấn, hai đầu lông mày để lộ ra mấy phần kiên nghị cùng bá khí. Tần Mộng Khê thì một bộ tô ý điệp, thanh lệ thoát tục, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Hai người đứng song vai, phản phất có thể xua tan Tần gia trên không tất cả khói mù. Gia gia, chúng ta trở về. Tần Phi Dương tiến lên một bước, cung kính hành lễ. Tần Mộng Khê cũng theo đó hành lễ, trong mắt tràn đầy lo lắng nhìn về phía Tần Liệt vị trí. Tần Minh cầm thật chặt tay của hai người, phản phất cầm Tần gia tương lai hy vọng. Phi Dương, Mộng Khê, các ngươi như biết, gia tộc hiện tại chính diện lâm nguy cơ, trước đó chưa từng có. Tần Phi Dương cao mày, đánh gãy Tần Minh lời nói. Gia gia, ta đã nghe nói. Yên tâm, Tần gia vinh quang không dung làm bẩn. Bất luận cái gì muốn thừa dịp cháy nhà cấp của người, đều cần trả giá đắt. Ra ra, trước hết để cho chúng ta đi xem một chút phụ thân. Tần Mộng Khê ở một bên nói ra. Tần Minh nghe vậy, khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Hắn biết rõ hai đứa bé này không chỉ có thiên phú dị bẩm, còn có vượt qua thường nhân trí tuệ cùng dũng khí, là Tần gia tương lai trụ cột. Tốt, các ngươi đi trước nhìn xem Liệt Nhi. Hắn, trạng thái của hắn bây giờ thật không tốt. Tần Minh thanh âm có chút nghẹn ngào, hiển nhiên đối với Tần Liệt gặp phải đau lòng nhất. Tần Phi Dương cùng Tần Mộng Khê liếc nhau, lẫn nhau đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy kiên định cùng quyết tâm. Bọn hắn cấp tốc đi vào Tần Liệt gian phòng, chỉ gặp Tần Liệt lặng lặng nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hô hấp yếu ớt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất bình thường. "Phu thân." Tần Phi Dương cùng Tần Mộng Khê đồng thời kêu gọi, trong thanh âm tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Bọn hắn đi đến bên giường, nhẹ nhàng nắm chặt Tần Liệt tay, ý đồ dùng lực lượng của mình cho hắn truyền lại một tia ấm áp. Nhưng mà, Tần Liệt tựa hồ lâm vào thật sâu trong ngủ say, đối bọn hắn kêu gọi không phản ứng chút nào. Tần Phi Dương cau mày, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn thề, vô luận bỏ ra bao lớn đại giới, đều muốn tìm ra tổn thương phụ thân hung thủ, báo thù rửa hận cho hắn. Tần Phi Dương quay đầu hướng Gia Gia hỏi thăm, "Gia Gia, Xích Tùng tử trưởng lão đã tới thay Tần Liệt nhìn qua sao?" Tần Minh thở dài, đáp lại nói, "Đúng vậy, Xích Tùng tử trưởng lão đã tận lực, có thể bảo trụ Tần Liệt tính mệnh đã là vạn hạnh." Tần Phi Dương cau mày, truy vấn, "Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Tần Minh sau đó đem trọn chuyện chân tướng kỹ càng tự thuật một lần. Sau khi nghe xong, Tần Phi Dương trong lòng nghi hoặc càng sâu, vẹn vẹn bởi vì một khối ngọc bội. Hắn khó có thể lý giải được, một cái tiện tay một kích liền có thể đem Tần Liệt đánh thành trọng thương, một trưởng liền có thể phá giải Tần gia 10 tuyệt trận cường giả, thực lực chí ít tại kim tiên cảnh trở lên, tại sao lại vì chỉ là một khối ngọc bội mà làm to chuyện? Huống chi, theo Tần Uyển Như nha hoàn lời nói, khối ngọc bội kia cũng không chỗ đặc biệt, Tần Uyển Như chỉ là bởi vì ngoại quan mỹ lệ mới cướp đoạt mà đến. Tần Phi Dương khẳng định, phía sau này khẳng định không chỉ ngọc bội đơn giản như vậy. Tần Mộng Khê nghe vậy, tò mò hỏi, "Ca, ngươi cảm thấy còn có ẩn tình khác sao?" Tần Phi Dương gật đầu, phân phó nói, "Đi, đem ngày đó bồi Tần Uyển Như cùng nhau lên đường phố người hầu tìm đến." Người hầu rất nhanh đuổi tới, cung kính hỏi, "Lại thiếu gia, ngài tìm ta có chuyện gì?" Tần Phi Dương sắc mặt nghiêm khắc, trực tiếp hỏi, "Ngày đó Tần Uyển Như tại sao lại cướp đoạt khối ngọc bội kia?" Người thành thật trả lời, "Chuyện là như thế này, đại thiếu gia." Người hầu kỹ càng thuật lại sự kiện trải qua. Nghe xong người hầu tự thuật, Tần Phi Dương giận tím mặt, vẻn vẹn bởi vì một khối ngọc bội, liền đã dẫn phát to lớn như vậy tai họa. Giờ phút này, trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ, hắn không thể đem Tần Uyển Như phần mộ đào mở, đem nó di hải hóa thành một biển. "Ca ca, hiện tại lại trách cứ cũng không làm nên chuyện gì, chúng ta hay là trước ngẫm lại như thế nào cứu chữa phụ thân đi." Tần Mộng Khê ôn nhu an ủi tức giận Tần Phi Dương. "Ra ra, hạo đệ đến cùng gặp cái gì bất hạnh, mới có thể dạng này qua đời?" Tần Phi Dương đưa ra một cái khác để tâm hắn như đao rào nghi vấn. "Ai, tiểu hạo là bị Tần Uyển Như cổ động đi ước hiếp một cái không nhà để về tiểu ăn mày. Về sau phát sinh sự tình cũng không rõ ràng, nhưng cùng tiểu hạo cùng nhau đi tới mấy cái con em thế gia đều không thể may mắn thoát khỏi." Tần Minh trầm trọng trả lời. "Hung thủ kia thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, tiểu hạo hắn lại bị sinh sinh xé rách." Tần Minh trong giọng nói tràn đầy đau thương. Tần Phi Dương nghe vậy, rơi vào trầm tư, xem ra chuyện nguyên nhân thực sự tìm được, chính là tên tiểu khất cái kia. Xem ra là tên tiểu khất cái kia tìm người đến ta Tần gia báo thù, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bái nhập tông môn gì. Nói, Tần Phi Dương bắt đầu ở đại não nhanh chóng tìm kiếm, cái này tinh thần vực trên có kim tiên cảnh trấn giữ tông môn. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình, sau đó đối với người hầu nói ra, "Ngươi đi xuống trước, việc này không được lại tiết lộ ra ngoài nữa câu, nếu không, Tần gia gia pháp xử trí." Người hầu dọa đến sắc mặt trắng nhợt, liên tục gật đầu, thối lui ra khỏi gian phòng. Hôm sau trời vừa sáng, Tần Phi Dương liền một thân một mình tiến về Y Liễu Vận Tông. Y Liễu Vận Tông làm tinh thần bực bên trong số một y học tông môn, không chỉ có y thuật cao siêu, càng cùng Tần gia có thâm hậu nguồn gốc. Xích Tùng Tử trưởng lão, càng là Y Liễu Vận Tông bên trong người nổi bật, nó y thuật tại tinh thần bực bên trong được hưởng tiếng tăm. Tần Phi Dương một đường đi nhanh, rất nhanh liền tới đến Y Liễu Vận Tông trước sân môn. Hắn lấy ra Tần gia lệnh bài, thuận lợi tiến nhập tông môn nội bộ. Tại một vị đệ tử dẫn dắt bên dưới, hắn đi tới Xích Tùng Tử chỗ ở. Xích Tùng Tử trưởng lão chính đoan ngồi ở trong phòng, nhắm mắt dưỡng thần. Cảm nhận được Tần Phi Dương đến, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, "Phi Dương, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ là Tần Liệt tình huống có chỗ biến hóa?" Tần Phi Dương tiến lên một bước, cung kính hành lễ, "Xích Tùng Tử trưởng lão, ta là đặc biệt đến cảm ơn ngài. Nếu không có ngài xuất thủ tương trợ, phụ thân ta chỉ sợ sớm đã..." Xích Tùng Tử khoát tay áo, đánh gãy Tần Phi Dương lời nói, "Phi Dương, chúng ta hai nhà đời đời giao hảo, Tần Liệt sự tình, ta tự nhiên nghĩa bất dung tử. Bất quá, ngươi lần này đến đây, chỉ sợ không chỉ là vì nói lời cảm tạ đi." Tần Phi Dương nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Trưởng lão nói cực phải. Ta muốn hướng ngài hỏi thăm một chút, liên quan tới vị kia trọng thương phụ thân ta cường giả, ngài có phải không có hiểu biết? Còn có, phụ thân ta là còn có hay không cứu chữa khả năng?" Xích Tùng Tử nghe vậy, nhíu mày, trầm tư một lát sau nói ra, "Liên quan tới vị cường giả kia, ta cũng không tận mắt nhìn đến, cho nên không cách nào xác định nó thân phận. Bất quá, từ Tần Liệt thương thế đến xem, người này thực lực không thể coi thường, chí ít tại trên ta. Về phần Tần Liệt cứu chữa, ta đã tận lực. Nhưng hắn thương thế quá nặng, nguyên khí đại thương, muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ cực kỳ khó khăn." Tần Phi Dương trầm mặc, nếu như ngay cả Xích Tùng Tử cũng không có cách nào, cái kia Tần Liệt chỉ sợ thật như vậy chỉ có thể là một người phế nhân. "Xích Tùng Tử trưởng lão, gia gia từng nói, hôm đó ngươi vì phụ thân trị liệu thời điểm, giống như phát hiện cái gì, có đúng không?" Gặp Tần Phi Dương hỏi, Xích Tùng Tử trầm mặc một lát sau đó trùng điệp thở dài, "Phi Dương, Tần gia chủ chuyện này ta khuyên ngươi đừng nghĩ đến báo thủ." "Xích Tùng Tử trưởng lão, đây là hạ ý. Phụ thân ta trọng thương trở thành phế nhân, đệ ta thi thể đều không thể tìm đủ, bực này huyết hải thâm cửu ta có thể nào không báo?" Gặp Tần Phi Dương tức giận như thế, Xích Tùng Tử không thể làm gì khác hơn nói ra tình hình thực tế, "Phi Dương, không nói gạt ngươi, hôm đó ta là Tần gia chủ trị liệu thời điểm, nguyên bản muốn thành công, chỉ là sau cùng thời điểm, Tần gia chủ thể bên trong một cỗ không thuộc về lực lượng của hắn bộc phát, trực tiếp đem Tần gia chủ kinh mạch toàn hủy, loại lực lượng kia ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, cũng là lão phu làm nghề y nhiều năm như vậy lần thứ nhất gặp phải. Ta sau khi trở về tra duyệt rất nhiều cổ tịch, nếu như không có ghi chép không sai, đạo lực lượng kia là thượng cổ chi lực. Cho nên ta mới quên ngươi, đừng nghĩ đến báo thủ. Chương 214, hồi ức chương 214, hồi ức Tần Phi Dương nghe vậy, sắc mặt đột biến, thượng cổ chi lực. Đây chính là trong truyền thuyết lực lượng, nghe nói chỉ có thời kỳ viễn cổ cường giả mới có thể nắm giữ, hôm nay đã sớm tuyệt tích tại thế. Hắn sao dám tin tưởng, lực lượng như vậy vậy mà lại xuất hiện tại cha mình thể nội, đồng thời hoàn thành dẫn đến hắn biến thành phế nhân thủ phạm. Thượng cổ chi lực, cái này sao có thể? Tần Phi Dương tự lẩm bẩm, trong lòng dũng động vô tận chấn kinh cùng không cam lòng, chẳng lẽ nói, hại ta phụ thân cùng đệ đệ, là cái nào đó nắm giữ lấy thượng cổ chi lực tồn tại thần bí. Xích Tùng Tử trầm trọng nhẹ gật đầu, chỉ sợ là dạng này. Địch nhân như vậy, tuyệt không phải các ngươi Tần gia có khả năng chống lại. Phi Dương, ngươi phải tỉnh táo, báo thù sự tình cần bàn bạc kỹ hơn. Tần Phi Dương nắm chặt song quyền, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, máu tươi thuận khe hở nhỏ xuống, nhưng hắn phảng phất không cảm giác được đau đớn bình thường. Ngọn lửa báo cựu trong lòng hắn cháy hừng hực, vô luận nhiều địch nhân ác cường đại, hắn đều tuyệt không buông tha vì cha báo thù suy nghĩ. Vô luận như thế nào, ta đều được trước biết rõ ràng thân phận của đối phương. Tần Phi Dương bất đắc dĩ buông ra nắm chặt song quyền, hít một tiếng. Tần Phi Dương hướng Xích Tùng Tử không người bái thật sâu, cảm kích nói, đa tạ trưởng lão thẳng thắn bẩm báo, lần này ân tình khắc trong tâm khảm, xin được cáo lui trước. Nói xong, hắn liền bay người rời đi Y Y Bật Tông, về tới Tần phủ. Vừa đến Tần phủ, Tần Phi Dương liền thay Tần Liệt vị trí, tại Tần Minh cùng các vị trưởng lão tán thành bên dưới, chính thức ngồi lên gia chủ bảo tọa. Thần sắc hắn ngưng trọng tuyên bố, liên quan tới gần đây Tần gia phát sinh hết thảy, nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật, không được tiết lộ chút nào. Nếu có người hỏi, liền xưng gia phụ đang lúc bế quan tu luyện, không tiện bấy giờ. Ngoài ra, lập tức điều động nhân thủ, âm thầm truy tra hắc thủ phía sau màn thân phận. Điều động tất cả có thể dùng tài nguyên cùng quan hệ, cần phải điều tra rõ chân tướng. Nhưng cần phải nhớ kỹ, như gặp được khó mà ứng đối tình huống, chớ khinh suất hành động, càng không thể tự tiện xuất kích, trước hết đi hướng ta báo cáo. Trở lên hai cái mạng làm cho, nếu có người chống lại, hết thảy theo tộc quy nghiêm trị không tha. Tuân mệnh, gia chủ, đám người cùng kêu lên trả lời. Còn có, đem Tần Uyển như cực kỳ mẹ đẻ từ Tần gia ra phả xóa tên, về sau cùng ta Tần gia không tiếp tục quan hệ. Lâm Ly nhẹ giọng thì thầm dặn dò Tiểu Hoa, hôm nay các ngươi tạm thời lưu tại khách sạn, đợi ta trở về, chúng ta lại cùng nhau trở về Côn Luân Tông. Tiếp lấy, hắn chuyển hướng Huyền Vũ, nói ra, ngươi theo ta cùng nhau ra ngoài. Lúc này, Mạc Ngọc Kỳ Lân ở một bên kìm nén không được nội tâm kích động, liên thanh hỏi, chủ nhân, ta đây, ta đây, ta cũng muốn cùng đi sao? Lâm Ly vỗ nhẹ trán của nó, mang theo vài phần đùa giỡn ý vị nói ra, ngươi lưu tại nơi này, phụ trách bảo hộ an toàn của các nàng. Nếu là Tiểu Hoa có cái gì sơ suất, ta thật là muốn đem ngươi nấu đêm đó bữa ăn nói xong, hắn liền cũng không quay đầu lại cùng Huyền Vũ cùng nhau rời đi. Đã nói xong để cho ta đi tìm hiểu tin tức đâu, một chút tự do cũng không cho. Lâm Ly vừa mới rời đi, Mạc Ngọc Kỳ Lân nhỏ giọng oán trách một câu. Trên đường, Huyền Vũ theo thật sát Lâm Ly sau lưng, nhẹ giọng hỏi, chủ thượng, chúng ta đi đâu? Đi Thiên Tinh Các. Chủ thượng là còn có cái gì nghĩ muốn hiểu rõ sao? Huyền Vũ nói, đông nhiên nghĩ tới điều gì, chủ thượng chẳng lẽ muốn đi tìm cái kia Thiên Tinh Các chủ? Không sai. Công tử ngay tại cửa ra vào bể bộn nhiều việc quét sạch tiểu mộng gặp Lâm Ly nện bước nhanh chân tới gần, vội vàng thả ra trong tay cái chổi, bước nhanh hướng về phía trước nên đón. Công tử lần này đến đây, phải chăng còn cần tìm đọc quyển sách kia? Cũng không phải, ta chuyến này là vì thấy các ngươi các chủ. Thật sự là thật có lỗi, công tử. Các chủ hôm nay ra ngoài tuần sát cho hắn, không tại trong các. Tiểu Ngộng giải thích nói. Không sao, làm phiền ngươi đi hướng các ngươi các chủ thông báo một tiếng, ta ở chỗ này chờ hắn. Lâm Ly nói, liền đi vào Thiên Tinh Các. Công tử, mời tới bên này. Tiểu Ngộng đem Lâm Ly đưa đến lầu 2 phòng khách, pha lên một bình trà. Ta cái này bẩm báo các chủ, còn xin công tử chờ một chút. Nói xong, Tiểu Ngộng liền lui ra ngoài. Chủ thượng, ngài không phải nói không trực tiếp hỏi hắn sao? Ta chỉ cấp hắn nhìn một vật. Lâm Ly cười cười. Chủ thượng, là muốn cho hắn nhìn Hòa Minh Ngọc. Huyền Vũ phản ứng lại, sau đó nói ra. Lâm Ly không có trả lời, mà là tự mình phẩm lên Thiên Tinh Các trà. Nghĩ không ra cái này Thiên Tinh Các cũng là lấy ngộ đạo trà đại khách, xem ra nội tình cũng không tệ lắm. Lâm Ly ánh mắt xuyên thấu lượn lờ bước lên trà sương ngủ, phản phất tại trầm tư cái nào đó càng thêm sâu xa vấn đề. Không lâu, phòng khách truyền ra ngoài tới nhỏ xíu xe lăn nhấp nhô tiếng vang, nương theo lấy trầm ổn lại hơi có vẻ vội vàng tiếng hít thở. Thiên Tinh Các chủ chậm rãi đi vào phòng. Xin hỏi công tử, hôm nay quang lâm tệ chỗ, có gì muốn làm? Xét thấy hôm qua sự tình, Thiên Huyền giờ phút này đối với Lâm Ly thái độ lộ ra đặc biệt cung kính. Hai người ánh mắt giao hội, không cần nhiều lời, giữa lẫn nhau đã đặt thành một loại vi diệu ăn ý. Lâm Ly chậm rãi từ trong tay áo lấy ra khối kia ôn nhuận như son Hòa Minh Ngọc, nhẹ nhàng đem nó đặt trên bàn. Tại cung húc dưới ánh đèn, Hòa Minh Ngọc tản mát ra ánh sáng lưu hòa, phản phất tẩn chứa một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi lực lượng, làm cho cả gian phòng không khí cũng vì đó trầm tĩnh. Thiên Huyền thấy cảnh này, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, nhưng lập tức khôi phục thái độ bình thường. Lâm công tử trong tay viên này ngọc, thật có thể nói là hy thế chi bảo a. Lâm Ly chú ý tới Thiên Huyền vi diệu cảm xúc biến hóa, nhưng hắn cũng không điểm phá, mà là đem Hòa Minh Ngọc một lần nữa thu hồi trong tay áo. Cáo tử. Lâm Ly ngắn gọn để lại một câu nói, lập tức quay người rời đi. Các chủ, hắn đây cũng quá vô lễ. Coi như hắn tu vi cao thầm, cũng không thể như vậy vũ nhục ta Thiên Tinh Các. Cơn giận này chúng ta quyết không thể. Thiên Huyền sau lưng trưởng lão nhìn qua Lâm Ly bóng lưng rời đi, tức giận bất bình nói. Thiên Huyền giơ tay lên, ra hiệu hắn không nên nói nữa xuống dưới. Chỉ gặp Thiên Huyền cau mày, chậm rãi thở dài. "Các chủ vì sao thở dài?" Sau lưng trưởng lão nghi ngờ hỏi. Hình ảnh nhất chuyển, Thiên Huyền bốn bề cảnh tượng bắt đầu trở nên mơ hồ, phảng phất bị một lớp sương khói mỏng manh bao phủ. Ánh mắt của hắn đã mất đi tiêu cự, lại tựa hồ như lại tập trung tại quá khứ xa xôi. Trung quanh thanh âm dần dần tiêu tán, chỉ để lại nội tâm của hắn chỗ sâu thanh âm đang vang vọng. "Nhân chủ, không được, tiếp tục như vậy chúng ta hao tổn bất quá bọn hắn." Thiên Huyền nhìn phía sau không ngừng ngã xuống nhân tộc cường giả, đối với phía trước còn tại chém giết nhân chủ hô. Hắn giờ phút này không nên gọi Thiên Huyền, mà là Viêm Thần Võ, thời kỳ thượng cổ nhân tộc thống lĩnh đại tướng quân. Nhân chủ quay đầu nhìn qua phía sau nhân tộc cường giả, thanh âm của hắn ở trên chiến trường quân quẩn, mang theo không thể nghi ngờ kiên định, sau lưng của chúng ta là vô số nhân tộc đồng bào gia viên, là đời đời tường truyền an bình thổ địa. Chỉ cần chúng ta còn có một hơi tại, liền tuyệt không thể để ma tộc lại lần nữa làm lại. Ánh mắt của hắn như bước, xuyên thấu trùng điệp vết vụ, nhìn thẳng phương xa vị kia người khoác áo bào đen, toàn thân tản ra nồng đậm ma khí ma tộc thủ lĩnh, Á Nguyên Ma Tôn. Á Nguyên Ma Tôn cười lạnh một tiếng, trong tay ma kiếm vung lên, lập tức lại có mấy mười tên nhân tộc chiến sĩ ngã xuống, tính mạng của bọn hắn chi hỏa tại trong tuyệt vọng dập tắt. "Nhân chủ, ngươi cứng cỏi để cho ta kính nể, nhưng hôm nay, ta nói cho các ngươi biết, cái này chư thiên vạn giới chỉ có thể do chúng ta ma tộc đến thống trị." Nhân chủ không để ý đến đối phương khiêu khích, hắn tâm tư tất cả tại như thế nào đánh vỡ cái này cục diện giằng co. Từ đại chiến bộc phát đến nay, nhân tộc cùng vạn tộc kết thành liên minh, cộng đồng chống cự ma tộc xâm lấn, nhưng ma tộc thực lực vượt quá tưởng tượng, nhất là Ám Nguyên Ma Tôn, nó mạnh mẽ ma lực cơ hồ không người có thể địch. Vô số lần giao phong, nhân tộc cùng vạn tộc liên quân dù chưa bại lui, nhưng cũng thương vong thảm trọng, hy vọng thắng lợi như làn nến tàn trong gió, chập chờn muốn diệt. Đúng lúc này, một trận dồn dập tiếng kèn vang lên, đó là đến từ nhân tộc hậu phương tín hiệu, mang ý nghĩa sau cùng đội dự bị đã chờ xuất phát. Nhân chủ trong lòng hơi động, hắn biết, đây là sau cùng tiền đặt cược, cũng là hy vọng duy nhất. Hắn quay đầu nhìn về phía những kia tuổi trẻ, cao tuổi, thậm chí là khuôn mặt non nớt, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, "Chư vị, trận chiến ngày hôm nay không phải là vì cá nhân vinh quang, mà là vì gia viên của chúng ta, vì hậu thế có thể ở trên vùng đất này tự do hô hấp, để cho chúng ta dùng sinh mệnh bảo vệ phần này tôn nghiêm." Theo nhân chủ tiếng nói rơi xuống, đội dự bị các chiến sĩ giống như thủy triều tuôn hướng chiến trường, sự gia nhập của bọn hắn là liên quân rót vào sức sống mới. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường tình thế nguy chuyển, nhân tộc cùng vạn tộc liên quân khí thế như hồng, ma tộc bắt đầu liên tục bại lui. Nhưng mà, Á Nguyên Ma Tôn nhưng lại chưa bởi vậy bối rối, hắn biết rõ, chân chính quyết chiến vừa mới bắt đầu. Chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn, nhân chủ cùng Á Nguyên Ma Tôn rốt cục chính diện giao phong. Lực lượng của hai người va chạm, khiến cho thiên địa biến sắc, sơn hà rung động. Mỗi một lần giao phong, đều nương theo lấy đinh thai nhức óc quanh mình, không gian phảng phất muốn bị xé nứt ra. Nhân chủ mặc dù dũng mãnh, nhưng thời gian dài kịch chiến đã để hắn thể lực cùng tiên lực sắp khô kiệt, mà Á Nguyên Ma Tôn thì bằng vào thâm hậu ma lực nội tình, vẫn như cũ thành thạo điều luyện. "Nhân chủ, thời đại của ngươi kết thúc." Á Nguyên Ma Tôn âm thanh lạnh lùng nói, trong tay ma kiếm lần nữa ngưng tụ lại năng lượng màu đen đợt, chuẩn bị cho Viêm Thần Võ một kích chí mạng. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Viêm Thần Võ trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt cùng bi tráng. Hắn hồi tưởng lại chính mình dẫn đầu nhân tộc đi qua mưa gió lịch trình, những cái kia hy sinh chiến hữu, những cái kia khát vọng hòa bình bất tính. Hết thảy đều để hắn không cách nào lui lại. Hắn hít sâu một hơi, điều động lên thể nội cuối cùng một tia lực lượng, đem lực lượng toàn thân hội tụ ở mũi kiếm. Đó là lúc tuổi còn trẻ của hắn từng chạm yêu trừ ma bảo kiếm, giờ phút này, nó gánh chịu lấy nhân tộc hy vọng cùng tín ngưỡng. "Lấy ta chi mệnh, đổi ngươi cái chết." Nhân chủ gầm nhẹ, cả người phảng phất cùng bảo kiếm hòa làm một thể, hóa thành chói mắt quang mang, đâm thẳng Ám Nguyên Ma Tôn trái tim. Ám Nguyên Ma Tôn chưa từng ngờ tới Viêm Thần Võ sẽ khai thác như vậy cực đoan cách làm, dưới sự vội vàng mặc dù tránh đi yếu hại, nhưng ngực vẫn bị kiếm phong xẹt qua, lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương, ma khí bốn phía, lực lượng lại giảm. Mà nhân chủ thì tại hoàn thành một kích này sau, thân thể như giống như diều đứt dây rơi xuống. Nhân chủ Viêm Thần Võ thấy thế, một kiếm bung ra, đem trước mặt ma tộc đều bước lui, sau đó hướng về nhân chủ vọt mạnh mà đi. "Chết đi!" Bị nhân chủ trọng thương Ám Nguyên Ma Tôn gầm lên giận dữ, trong tay ma kiếm chém ra mang theo uy thế ngập trời thẳng đến rơi xuống nhân chủ mà đi. Viêm Thần Võ lòng nóng như lửa đốt, hắn biết rõ chính mình nhất định phải nhanh hơn một kích chí mạng kia, nếu không nhân chủ đem mệnh tang tại chỗ. Thể nội lưu lại mỗi một phần lực lượng đều bị hắn nghiền ép đến cực hạn, "Dừng lại cho ta!" Viêm Thần Võ gầm thét, trong thanh âm xen lẫn đối với vận mệnh chống lại cùng bất khuất. Ngay tại ma kiếm sắp xuyên thấu nhân chủ thân thể sát na, hắn dốc hết toàn lực, dùng trong tay trường kiếm hoành ngăn tại phía trước. Keng, lực trùng kích to lớn để Viêm Thần Võ cả người không thể thừa nhận, đống nhiên quỳ xuống. Giờ khắc này hắn cảm giác đến hai chân của mình kinh mạch vỡ vụn, chỉ gặp hắn đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong tay tiên kiếm cũng không chịu nổi áp lực, đứt thành từng khúc. Sau đó hắn chỉ cảm thấy mí mắt trầm xuống, ngã tới. Chương 215, trở về, chắc phú. Chương 215, trở về, chắc phú. Khi hắn lại lần nữa lúc mở mắt ra, đã đưa thân vào một tấm mềm mại trên giường. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ra sức muốn ngồi dậy, lại giật mình hai chân của mình đã mất đi trí giác. "Thần Võ, ngươi rốt cục đã tỉnh lại." Lúc này, một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe đánh gậy hằn chỗ mắt. Viêm Thần Võ ngẩng đầu nhìn lại, liên tiếp vấn đề thốt ra, "Ta đến tuột cùng hôn mê bao lâu? Ma tộc phải chăng đã bị tiêu diệt? Còn có, nhân chủ hiện tại như thế nào?" "Ngươi đừng đợi, nghe ta chậm rãi kể lại." Đối phương an ủi hắn, "Ngươi đã ngủ say thời gian hơn một năm. Tại ngươi trong lúc hôn mê, Á Nguyên Ma Tôn cũng bởi vì nhân chủ chiêu kiếm chí mạng kia mà vẫn lạc, ma tộc bởi vậy rắn mất đầu, dần dần suy bại, cuối cùng bị chúng ta thành công trục xuất chư thiên vạn giới. Về phần nhân chủ, hắn cũng anh dũng hy sinh. Thanh âm thanh thủy kia mang theo một tia không dễ dàng phát giác đau thương, nhẹ nhàng rơi vào Viêm Thần Võ trong lòng, như là một viên nặng nề cục đá, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Hắn nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trong mắt vừa mới giấy lên một chút ánh sáng lại cấp tốc cảm đậm đi, cả người phảng phất bị rút sạch tất cả khí lực, một lần nữa tê liệt ngã xuống trên giường. Nhân chủ, làm sao lại Viêm Thần Võ âm thanh run rẩy, khó mà tiếp nhận sự thật tàn khốc này. Tại nhân chủ hào quang chiếu dọi xuống, hắn từng coi là chính nghĩa cùng quang minh cuối cùng rồi sẽ vĩnh hằng, lại chưa từng ngờ tới, vị kia dẫn dắt bọn hắn đi hướng thắng lợi lãnh tụ, lại cũng sẽ vẫn lạc. Đúng vậy, chúng ta đều rất khó chịu. Nhưng nhân chủ tinh thần vĩnh tồn, hắn vì bảo hộ thế giới này, không tiếc hy sinh chính mình, phần này không biết sợ tinh thần khích lệ chúng ta mỗi người tiếp tục tiến lên. Nữ tử kia trong giọng nói tràn đầy kiên định cùng kính ngưỡng, ý đồ cho Viêm Thần Võ mang đến một tia an ủi. Viêm Thần Võ nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy cùng nhân chủ kề vai chiến đấu hình ảnh, những cái kia sục sôi khẩu hiệu, ánh mắt kiên định, cùng trong trận chiến cuối cùng nhân chủ cái kia quyết tuyệt bóng lưng, bây giờ đều hóa thành trong lòng trầm trọng nhất gông xiềng. Hắn không thể nào tiếp thu được, cũng vô pháp tiêu tan, nội tâm bi thống cùng tự trách giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến, đem hắn bao phủ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Viêm Thần Võ trở nên ngày càng chán trường, đã từng cái kia anh dũng không sợ, hăng hái thống lĩnh đại tướng quân, bây giờ lại chỉ có thể ở trên xe lăn sống qua ngày, tu vi cũng bởi vì hai chân tàn tật mà dần dần hạ xuống, một lần rơi xuống đến chân tiên cảnh. Hắn bắt đầu phong bế chính mình, tự tuyệt cùng ngoại giới giao lưu, phản phất toàn bộ thế giới đều đã mất đi sát thái. Nhưng mà, thời gian là thuốc chữa thương tốt nhất. Tại bóng tối vô tận cùng cô độc bên trong, Viêm Thần Võ bắt đầu nghĩ lại, hắn bắt đầu ý thức được, chính mình tinh thần sa sút không chỉ có là đối với mình không chịu trách nhiệm, càng là đối với nhân chủ tinh thần phản bội. Nhân chủ dùng sinh mệnh đổi lấy hòa bình, hắn có thể nào cứ như vậy dễ dàng từ bỏ. Thế là, hắn bắt đầu thử nghiệm đứng lên, dù là chỉ là dùng linh hồn lực lượng đi chèo chống, cũng muốn để cho mình một lần nữa đứng lên. Hắn tu luyện, minh tưởng, không ngừng tìm kiếm lấy phương pháp khôi phục, đồng thời cũng tìm kiếm lấy cuộc sống mới mục tiêu. Ở trong quá trình này, hắn dần dần minh bạch, lực lượng chân chính không chỉ có bắt nguồn từ lục thể cường đại, càng ở chỗ nội tâm cứng cỏi cùng bất khuất. Rốt cuộc có một ngày, hắn làm ra một cái quyết định, hắn muốn đổi tên đổi họ, lấy thân phận hoàn toàn mới một lần nữa xuất phát, dùng hành động thực tế đi kỷ niệm nhân chủ, đi thủ hộ thế giới này. Hắn đem chính mình mệnh danh là Thiên Huyền Ngụ Ý bầu trời sự rộng lớn, huyền diệu chi vô tận, hắn phải giống như bầu trời một dạng bao dung vạn vật, giống huyền diệu một dạng thăm dò không biết. Thiên Huyền quyết định sáng tạo một cái thuộc về mình thế lực, lấy kéo dài nhân chủ di chí, thủ hộ mảnh đại lục này khỏi bị tương lai uy hiếp, thiên tinh các vì vậy mà sinh ra. Các chủ. Tần gia Tần Phi Dương cầu kiến trưởng lão nhẹ giọng kêu gọi đem Thiên Huyền từ dài rằng giặc hồi ức trong trường hà kéo lại. A, mời hắn bảo. Thiên Huyền thu hồi tâm tình của mình, khôi phục chính mình làm thiên tinh các chủ một phần kia trầm ổn cùng nghiêm túc. Không bao lâu, Tiểu Mộc liền dẫn Tần Phi Dương cùng tùy tùng của hắn đi tới phòng khách. Tần Phi Dương đi vào phòng khách, ánh mắt sắc bén quét mắt một vòng, cuối cùng dừng lại tại Thiên Huyền tấm kia nhìn như bình tĩnh lại giấu giếm thâm thúy trên gương mặt. Trong lòng của hắn âm thầm phỏng đoán, vị này trong truyền thuyết sáng lập thiên tinh các, lấy giữ gìn hòa bình làm nhiệm vụ của mình thần bí các chủ, đến tột cùng sẽ như thế nào đối đãi thỉnh cầu của mình. Tần Phi Dương, gặp qua Thiên Huyền các chủ. Tần Phi Dương có chút hành lễ, trong lời nói mang theo không thất lễ mạo xa cách cảm giác, hiển nhiên là đối với sắp nói lên thỉnh cầu có chỗ lo lắng. Thiên Huyền nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu Tần Phi Dương không cần đa lễ. Sau đó chậm rãi mở miệng, "Tần công tử lần này đến, tất có chuyện quan trọng thương lượng. Không ngại nói thẳng, thiên tinh các nếu có thể tương trợ, ổn thỏa kiệt lực mà vì." Tần Phi Dương nghe vậy, ánh mắt có chút lóe lên, tựa hồ đang cân nhắc thành ý của đối phương cùng thực lực. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, rốt cục mở miệng, "Các chủ có biết, chúng ta tinh thần bực gần đây xuất hiện một vị thực lực chí ít tại kim tiên cảnh trở lên cường giả, nó sử dụng lực lượng bên trong, lại ẩn chứa thượng cổ chi lực, nguồn lực lượng này không thể coi thường, vô cùng có khả năng dẫn phát mới dung chuyển." Thiên Huyền nghe vậy, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Hắn nghĩ tới vừa mới Lâm Ly cho hắn nhìn thoáng qua Hòa Minh Ngọc. Tần công tử vì sao đối với người này chú ý như vậy? Lại vì sao chắc chắn thiên tinh các khả năng giúp đỡ được bận điệu? Thiên Huyền trong giọng nói mang theo vài phần điều tra, hắn rõ ràng, Tần Phi Dương lần này đến, tất có càng sâu mục đích. Các chủ, cái này liên quan đến ta gia tộc Tân Bí sự tình, chỉ sợ không tốt nói thẳng. Tần Phi Dương nguyện chuyển trả lời Thiên Huyền vấn đề. Tần công tử nhưng biết ta thiên tinh các quý củ. Biết. Phàm cầu thiên tinh các xuất thủ, cần nói rõ sự tình ngọn nguồn. Nếu là không chiếm lý, thiên tinh các liền sẽ không xuất thủ. Tần Phi Dương từng chữ từng câu nói, nếu Tần công tử biết quý củ, vì sao không nói? Tiểu Ngộng, tiễn khách. Thiên Huyền lúc này hạ lệnh chủ khách. Tần Phi Dương cười khổ một tiếng, do dự một chút, cuối cùng là hạ quyết tâm, các chủ, người này đem phụ thân ta đánh thành trọng thương, tu vi hoàn toàn biến mất, còn giết ta thân đệ đệ, ta nhất định phải tra ra người này thân phận. Nghe Tần Phi Dương nói xong, Thiên Huyền trầm mặc một lát sau đó nói ra, việc này ta thiên tinh các bất lực, Tần công tử mời trở về đi. Nói xong Thiên Huyền liền ra hiệu người đứng phía sau đẩy chính mình rời đi nơi đây. Thiên Huyền các chủ, có thể hay không nói cho ta biết vì cái gì? Tần Phi Dương ở phía sau hô to, nhưng mà Thiên Huyền cũng không trả lời, chỉ là trực tiếp rời đi. "Tiểu Hoa, chúng ta sắp khởi hành quay trở về. Sư phụ, xin hỏi chúng ta Côn Luân Tông đến tụt cùng ở vào phương nào? Đường xá xa xôi sao?" Côn Luân Tông tọa lạc tại Thiên Hoa vực, khoảng cách không xa, rất nhanh liền có thể đến. "Tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa? Chúng ta muốn khởi hành." Lâm Ly mang theo ý cười hỏi thăm. "Sư phụ, ta đã chuẩn bị thỏa đáng." Tiểu Hoa vừa dứt lời, Lâm Ly vung khẽ ống tay áo, trong chốc lát, trong phòng tất cả mọi người bị một đạo cánh cửa không gian thôn vệ, di chuyển tức thời. Ước chừng một chén trà thời gian sau, Lâm Ly một đoàn người đã đưa thân vào Côn Luân Tông bên trong. đệ tử bái kiến tông chủ, đệ tử tham kiến tông chủ. Trên bên đường, Côn Luân Tông các đệ tử nhao nhao hướng Lâm Ly hành lễ, Lâm Ly thì nhẹ nhàng gật đầu lấy đó đáp lại. Vị tiểu cô nương kia thật là xinh đẹp động lòng người, chẳng lẽ là tông chủ đệ tử mới thu sao? Ta muốn hẳn là đi. Tại Lăng Tiêu điện bên trong, Lâm Ly bình yên ngồi ngay ngắn trên chủ tọa, hắn các đệ tử thân truyền thì chỉnh tề sắp xếp ở phía dưới, cung kính đứng thẳng. Trần Hạo giờ phút này ở đâu? Lâm Ly thanh âm ôn hòa mà rõ ràng. Khởi bẩm sư tôn, Trần sư đệ trước mắt đang lúc bế quan tu luyện. Lý Dạ cung kính đáp lại. Ân. Chư vị, vị này là các ngươi mới sư muội, Tiểu Hoa. Nàng con tuổi nhỏ, làm sư huynh sư tỷ các ngươi, ứng nhiều hơn chiếu cố, mọi thứ đều để lấy nàng một chút. Sư tôn xin yên tâm, Tiểu Hoa sư muội như vậy làm người thương yêu yêu, chúng ta chắc chắn gấp đôi che chở. Lãnh Nguyệt Ngưng cùng Phó Linh Tê gần như đồng thời mở miệng, sau đó các nàng riêng phần mình dắt Tiểu Hoa một bàn tay, ôn nhu mà đợi. Tiểu Hoa thì trừng lớn hiếu kỳ con mắt, nhìn qua hai vị này chăm chú lôi kéo tay nàng sư tỷ. Lý Dạ, vị sư không có ở đây trong khoảng thời gian này, nghe Lưu Phó tông chủ lời nói, ngươi quản lý tông môn sự vụ có chút năng lực, đã hiển lộ ra bất phàm tài cán. Lâm Ly trong giọng nói mang theo một tia khen ngợi, ánh mắt chuyển hướng Lý Dạ, tiếp tục nói: "Tiểu Hoa, ngươi qua đây." Tiểu Hoa nghe vậy, khéo léo đi đến Lâm Ly bên cạnh, một đôi ánh mắt sáng ngời lóe ra hiếu kỳ cùng chờ mong. Lâm Ly đem chắc phú thiên bi vững vàng để đặt tại trong đại điện. "Tiểu Hoa, bia này có thể đo thiên phú của ngươi cao thấp, ngươi chỉ cần đưa tay nhẹ nhàng đặt ở trên đó, nhắm mắt ngưng thần liền có thể." Lâm Ly thanh âm ôn hòa mà tràn ngập cổ vũ. Tiểu Hoa nhẹ gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chăm chú. Nàng dựa theo Lâm Ly chỉ thị, duỗi ra chính mình cặp kia hơi có vẻ non nớt lại dị thường linh xảo tay nhỏ, nhẹ nhàng chạm đến chắc phú thiên bi cái kia lạnh buốt mà cổ lão mặt ngoài. Theo ngón tay của nàng rơi xuống, một cỗ yếu ớt lại rõ ràng năng lượng ba động từ thiên bi bên trong nhộn nhạo lên, phản phất ngủ say đã lâu lực lượng bị nhẹ nhàng tỉnh lại. Tiểu Hoa chậm rãi hai mắt nhắm lại, không khí chung quanh tựa hồ đang giờ khắc này ngưng kết, trong đại điện chỉ còn lại có nàng nhu hòa tiếng hít thở cùng nơi xa ngẫu nhiên truyền đến tiếng gió. Lâm Ly ở một bên lặng lặng nhìn chăm chú, trong ánh mắt đã có chờ mong cũng có mấy phần không dễ dàng phát giác khẩn trương, dù sao, chắc phú thiên bi kết quả sẽ trực tiếp quyết định Tiểu Hoa tương lai con đường tu hành. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong đại điện bầu không khí càng trang trọng. Dựa theo lẽ thường, đại đa số người tại đụng vào chắc phú thiên bi sau, bất quá một lát liền có thể hiện ra mệnh ngân số lượng, nhưng mà Tiểu Hoa tình huống lại có vẻ dị thường. Chỉ gặp thiên bi phía trên, quang mang nhàn nhạt bắt đầu hội tụ, đầu tiên là đạo thứ nhất mệnh ngân chậm rãi hiện hiện, ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Mỗi một đạo mệnh ngân xuất hiện đều nương theo lấy một trận rất nhỏ lại rõ ràng bù bù, như là tiếng trời quen quần tại đại điện mỗi một hẻo lánh. Lâm Ly nhịp tim không khỏi gia tốc, hắn biết rõ mệnh ngân số lượng đối với người tu hành tới nói ý vị như thế nào. Một đạo mệnh ngân đại biểu một loại thiên phú tiềm năng, mà Tiểu Hoa giờ phút này bày ra, tựa hồ vượt xa quá thường nhân có khả năng tưởng tượng phạm chủ. Khi đạo thứ 10 mệnh ngân bước bước vàng vàng, hào quang rực rỡ xuất hiện tại thiên bi phía trên lúc, toàn bộ đại điện phảng phất bị một cỗ khí tức thần thánh bao phủ. 10 đạo mệnh ngân, mấy người còn lại một tràng thốt lên, phải biết cái trước ngưng kết 10 đạo mệnh ngân hay là sư tôn nữ nhi, bây giờ tiểu sư muội này cũng có được 10 đạo mệnh ngân tiên phú. Chương 216, Tiểu Hoa cũng là Trần gia người. Chương 216, Tiểu Hoa cũng là Trần gia người. Đang lúc đám người đối với Tiểu Hoa cho thấy phi phàm thiên phú kinh thán không thôi thời khắc, Trần Hạo thân ảnh lặng yên xuất hiện tại Lăng Tiêu điện bậc cửa chỗ. Trần Hạo bộ pháp trầm ổn tình trạng nhập đại điện, mỗi một bước đều tựa hồ hàm ẩn lấy một loại nào đó vận luật. Sự xuất hiện của hắn, để nguyên bản ồn ào náo động Lăng Tiêu điện trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, tầm mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ tập trung tại trên người hắn. Mắt thấy một màn này, Lâm Ly nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, do hỏi: "Trần Hạo, bế quan tu luyện có thể có được?" Trần Hạo cung kính thi lễ một cái, ngữ khí bình tĩnh mà kiên quyết hồi đáp: "Đa tạ sư tôn quan tâm, đệ tử lần này bế quan thật có không ít lĩnh ngộ." Lâm Ly nghe vậy, thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó lời nói xoay chuyển, giới thiệu nói: "Vị này là ngươi mới sư muội, Tiểu Hoa." Trần Hạo nghe vậy quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là một tấm gương mặt non nớt. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, cặp mắt của hắn phảng phất bắt được cái gì, đột nhiên hiện lên một vòng tinh quang, ngay sau đó hắn liền sải bước vọt tới Tiểu Hoa trước mặt, bắt lại tay của nàng. Tiểu Hoa bị Trần Hạo bất thình lình cử động dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng dùng lực tránh thoát, trốn đến Lãnh Nguyệt Ngưng cùng Phó Linh Tê sau lưng. Cùng lúc đó, Lâm Ly cũng nghiêm nghị quát bảo ngưng lại nói: "Trần Hạo, ngươi đây là đang làm cái gì?" Lâm Ly quát lớn âm thanh để Trần Hạo như ở trong mộng mới tỉnh, hắn ngừng trong tay động tác. Lúc này, Lý Dạ cấp tốc tiến lên, một tay lấy Trần Hạo túm trở về, chất nói: "Trần sư đệ, ngươi làm sao? Làm sao thất thố như vậy?" Bị đám người quát lớn, Trần Hạo lúc này mới ý thức được chính mình thất thố, hắn mở người, sau đó quỳ gối Lâm Ly trước mặt, thành khẩn nhận sai nói: "Sư tôn, đệ tử chỉ là nhìn thấy Tiểu Hoa sư muội ngọc bội sau quá kích động, xin ngài trách phạt." "Ngọc bội?" "Đúng vậy, sư tôn. Ngọc bội kia cùng ta Trần gia gia truyền ngọc bội rất giống, cho nên đệ tử mới kích động như thế." Trần Hạo giải thích nói. "Thì ra là như vậy. Tiểu Hoa, ngươi có nguyện ý hay không đưa ngươi ngọc bội cho ngươi Trần Hạo sư huynh nhìn xem?" Lâm Ly quay đầu hỏi thăm Tiểu Hoa ý kiến, hắn biết ngọc bội kia đối với Tiểu Hoa tới nói phi thường trọng yếu. Tiểu Hoa không nói gì, mà là nhẹ nhàng lấy xuống ngọc bội, cách Lãnh Nguyệt Ngưng đưa tới, hiển nhiên nàng vừa mới bị Trần Hạo dọa cho phát sợ. "Đa tạ sư muội." Trần Hạo tiếp nhận ngọc bội tử tế suy nghĩ. Trần Hạo hai tay nhẹ nhàng vuốt ve ngọc bội, trong mắt lóe ra phức tạp qua mang. Ngọc bội kia, ngọc chất ôn nhuận, điêu khắc phức tạp mà phong cách cổ xưa đồ án, mỗi một chỗ chi tiết đều để lộ ra tuế nguyệt lắng đọng cùng thợ thủ công tâm huyết. Hắn phảng phất xuyên thấu qua ngọc bội kia, thấy được mẫu thân ôn nhu nét mặt tươi cười, nghe được nàng giảng thuật gia tộc chuyện cũ thanh âm. "Cái này, đây đúng là ta Trần gia gia truyền ngọc bội. Trần Hạo thanh âm run nhẹ nhẹ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Hoa, trong mắt đã có kinh ngạc cũng có nghi hoặc, sư muội, ngọc bội kia ngươi là từ đâu mà đến? Tiểu Hoa bị Trần Hạo ánh mắt nhìn đến có chút không được tự nhiên, nàng nhẹ nhàng cắn môi một cái, thấp giọng nói ra, khối ngọc bội này từ ta ký sự lên vẫn đeo tại trên người của ta, ta cũng không biết từ đâu mà đến. Trần Hạo nghe vậy, trong lòng dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, Tiểu Hoa sư muội, ngươi khả năng không biết, ngọc bội kia vốn là mẫu thân của ta vì nàng thân ái nhất muội muội chuẩn bị đồ cưới. Lời vừa nói ra, trong đại điện một mảnh xôn xao, đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía Tiểu Hoa, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng hiếu kỳ. Tiểu Hoa thì là một mặt kinh ngạc, nàng tựa hồ chưa bao giờ nghĩ tới mình cùng cái này lần thứ nhất gặp mặt sư minh sẽ có thâm hậu như thế nguồn gốc. Lâm Ly nhẹ giọng thì thầm mà hỏi thăm, Tiểu Hoa, trong trí nhớ của ngươi còn có thể tìm về thứ gì đoạn ngắn sao? Tiểu Hoa kiệt lực hồi tưởng, đắc, sư tôn, ta thực sự nhớ không rõ, ta chỉ mơ hồ nhớ kỹ, chính mình từ nhỏ bị một hộ nông gia thu dưỡng, nhưng về sau bởi vì ăn đến quá nhiều, bị vị đại nương kia chạy ra. Nàng cho ta khối ngọc bội này, còn nói đây bất quá là cái không đáng tiền đồ chơi, tính cả một câu phàn nàn, nếu không phải lúc trước có một nữ nhân cho ta một túi linh thạch, nàng mới không muốn nuôi ta lâu như vậy. Từ đó về sau, ta liền dựa vào nhặt ve chai sống qua ngày, thẳng đến may mắn gặp ngài. Tiểu Hoa, xin hỏi ta có thể nhìn xem phần lưng của ngươi sao? Trần Hạo trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu như phỏng đoán không sai, Tiểu Hoa nên chính là hắn cô nữ nhi, chạy xuôi bọn hắn Trần gia huyết dịch. Dựa theo chúng ta Trần gia truyền thống, phàm là trên thân chạy xuôi gia tộc bọn ta huyết mạch người, ở phía sau lưng đều sẽ có một khối màu nâu bớt, hình dạng tựa như là một đóa hoa nhài. Trần Hạo nói rút đi áo của mình, đem phía sau lưng lấy ra. Lâm Ly ánh mắt chuyển hướng Tiểu Hoa, trưng cầu ý kiến của nàng. Tông chủ, Mục Nguyệt lúc này đi đến Lâm Ly bên cạnh, hôm đó ta thay Tiểu Hoa tắm rửa, Tiểu Hoa phía sau lưng xác thực có một khối màu nâu bớt, bất quá hình dạng giống như không phải hoa nhài. Chẳng lẽ không đúng sao? Hoa nhài. Lâm Ly hỏi, đồng thời dùng ánh mắt hướng Lãnh Nguyệt Ngưng mấy vị nữ tử ra hiệu. Tiếp lấy, nàng chuyển hướng Tiểu Hoa nói, Tiểu Hoa, ngươi cùng mấy vị này sư tỷ về phía sau viện một chuyến, để các nàng giúp ngươi nghiệm chứng một chút, được không? Ân. Tiểu Hoa chăm chú dắt lấy Lãnh Nguyệt Ngưng cùng Phó Linh tay, cùng nhau đi tới hậu viện. Không lâu sau đó, mấy người trở về. Sư tôn, chúng ta cẩn thận tra xét, xác thực không phải hoa nhài. Lãnh Nguyệt Ngưng nhẹ giọng bẩm báo. Nghe được tin tức này, Trần Hạo rơi vào trầm tư. Hắn vốn cho là chính mình là Trần gia huyết mạch duy nhất, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy Trần gia gia truyền ngọc bội. Đang lúc hắn cho là mình không còn cô đơn nữa lúc, vận mệnh tựa hồ lại với hắn mở một cái tàn khốc trò đùa. Sư đệ, đừng khổ sở. Còn có chúng ta, còn có sư tôn bồi tiếp ngươi. Lý Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, lấy đó an ủi. Lâm Ly ánh mắt ôn nhu mà kiên định, hắn quét mắt một vòng mọi người ở đây, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại Tiểu Hoa trên thân, ánh mắt kia tràn đầy khó nói nên lời từ ái cùng quyết tâm. Tiểu Hoa, mặc dù ngươi bất cũng không phải là hoa nhài hình dạng, nhưng cái này cũng không hề cải biến ta cùng ngươi duyên phận. Trên thế giới này, huyết mạch tương liên cố nhiên trọng yếu, nhưng tâm linh phù hợp cùng hai bên cùng ủng hộ càng là khó được. Ta nguyện ý tin tưởng, vận mệnh đưa ngươi đưa đến nơi này, nhất định có nó thâm ý. Tiểu Hoa nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Ly, trong mắt lóe ra đã kinh vừa vui quan mang. Nàng mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cũng có thể cảm nhận được Lâm Ly trong lời nói ấm áp cùng lực lượng, không tự chủ được nhẹ gật đầu, phảng phất là tại im lặng đáp ứng. Thứ nay về sau, ngươi trước hết lấy Trần Vi họ, tên là Trần Hoa. Đợi cho ngày sau thời cơ chín muồi, chúng ta lại cùng nhau tìm kiếm ngươi chân chính thân thế. Ngươi là đệ tử của ta, cũng là Trần Hạo. Muội muội. Trần Hạo nghe nói lời ấy, trong lòng thất lạc trong nháy mắt bị một dòng nước ấm thay thế. Hắn nhìn qua Tiểu Hoa, cặp kia cùng mình giống nhau đến mấy phần con mắt giờ phút này chính lóe ra tín nhiệm cùng vui sướng, một loại không hiểu thân tình trong lòng hắn lặng yên mọc rễ. Muội muội, hoan nên ngươi, hắn nhẹ nhàng nói ra, trong thanh âm mang theo vài phần không dễ dàng phát giác nhẹ nào, lại bao hàm lấy tình cảm chân thành tha thiết. Tiểu Hoa nghe xong, hốc mắt từng đỏ, khóe miệng lại dương lên một nụ cười sáng lạ, phảng phất tại giờ khắc này, nàng tìm được nhà thuộc về mình. Nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng, ca ca thanh âm tuy nhỏ, lại đủ để ấm áp lòng người. Lâm Ly thấy thế, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn biết, quyết định này không chỉ có là Tiểu Hoa tìm được một cái thuộc về, cũng làm cho Trần Hạo tâm linh đạt được an ủi. "Tốt, Nguyệt Ngưng cùng Linh Tê Tiên mang Tiểu Hoa ở chỗ đi, Lý Dạ lưu lại." "Là, sư tôn." "Lý Dạ, phó tông chủ nói, đoạn thời gian này, đối với tông môn quản lý học tập của ngươi rất không tệ, rất nhiều chuyện đều là tự thân đi làm, thậm chí hy sinh rất nhiều thời gian tu luyện, điểm này vi sư rất vui mừng." Lý Dạ nghe vậy, có chút cúi đầu, khiêm tốn đáp, "Đa tạ sư tôn khích lệ, đệ tử chỉ là hy vọng có thể mau chóng trưởng thành, vì tông môn chia sẻ càng nhiều." "Đệ tử biết rõ, tu luyện cố nhiên trọng yếu, nhưng tông môn sự tình cũng không có thể khinh thị. Thân là Côn Luân Tông một thành viên, ta có trách nhiệm bảo đảm tông môn mỗi một phần lực lượng đều có thể dùng tại trên lưới đao." Lâm Ly tông chủ trong mắt lóe lên một tia vẻ tán thành, hắn khẽ vuốt râu dài, tiếp tục nói, "Ngươi có thể có giác ngộ này, quả thật tông môn may mắn. Bất quá, Lý Dạ, ngươi cũng muốn nhớ kỹ, tu luyện là căn cơ, không thể bởi vì sự vụ bận rộn mà không để ý đến tu vi tăng lên. Dù sao, cường đại cá nhân thực lực mới là thủ hộ tông môn, trấn nhiếp đạo trích căn bản." Lý Dạ gật đầu, thần sắc kiên định, đệ tử minh bạch, chắc chắn thích đáng an bài thời gian, đã cam đoan tông môn sự vụ có thứ tự tiến hành, cũng không lầm tự thân con đường tu hành. Xin mời sư tôn yên tâm. Lâm Ly mỉm cười, tựa hồ đối với Lý Dạ trả lời hết sức hài lòng, rất tốt, vậy lần này tông môn thi đấu ta giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Sư tôn, cái này Lý Dạ có chút sợ hãi, trọng yếu như vậy sự tình giao cho mình toàn quyền phụ trách, thật là làm hắn thụ sủng nhược kinh. Sư tôn, cái này trách nhiệm này trọng đại, đệ tử chỉ sợ khó mà đảm nhiệm. Lý Dạ trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc cùng bất an, hắn biết rõ tông môn thi đấu không chỉ có liên quan đến tông môn vinh dự, càng là tất cả đỉnh núi đệ tử biểu hiện ra thực lực, tăng tiến giao lưu thịnh hội, nó tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Lâm Ly tông chủ thấy thế, ánh mắt ôn hòa mà kiên định, "Lý Dạ, vi sư tin tưởng năng lực của ngươi. Ngươi không gần như chỉ ở học tập quản lý bên trên thể hiện ra chắc tuyệt mới có thể, càng có một viên vị tông môn suy nghĩ tâm. Lần thi đấu này, không chỉ có là đối với tông môn đệ tử một lần khảo nghiệm, cũng là đối với ngươi một lần lịch luyện. Ngươi cần mượn cơ hội này, tiến một bước rèn luyện tổ chức của mình năng lực cùng năng lực ứng biến." Mà lại Lâm Ly tông chủ trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác mong đợi, "Ngươi có lẽ có thể từ lần thi đấu này bên trong, phát hiện tông môn một đời mới người nổi bật, vì tông môn bồi dưỡng càng nhiều nhân tài. Cái này không chỉ có là trách nhiệm của ngươi, cũng là ngươi làm tông môn tương lai lương đống sứ mệnh." Lý Dạ nghe vậy, trong lòng sợ hãi dần dần bị một cô ý thức trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác thay thế. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, đệ tử minh bạch, chắc chắn dốc hết toàn lực, không phụ sư tôn kỳ vọng cao. Đệ tử sẽ tỉ mỉ chuẩn bị, bảo đảm tông môn thi đấu thuận lợi tiến hành, đồng thời cũng đem mượn cơ hội này, đào móc cùng bồi dưỡng càng nhiều tông môn anh tài. Lâm Ly tông chủ thỏa mãn gật gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, "Rất tốt, đi thôi, Lý Dạ. Ta tin tưởng ngươi có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ này." Lý Dạ cung kính thi lễ một cái, quay người rời đi, trong lòng tràn đầy trước nay chưa có quyết tâm cùng động lực. Hắn biết, chính mình gánh vác không chỉ là tông môn thi đấu trách nhiệm, càng là tông môn tương lai hy vọng cùng mộng tưởng.